tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình về sau, cảm giác rất dễ dàng liền đói bụng. Toàn thân đả thông 25 cái huyệt khiếu, ngoại trừ thiên đình khiếu, cái khác 24 huyệt khiếu tựa như 24 con gạo khóc đòi ăn chim non, thời khắc đều đang kêu đói. Đây cũng là nguyên khí thua thiệt hư nguyên nhân. Nhục thể của hắn rèn luyện được không đủ, căn cơ vẫn là quá nhỏ bé, cưỡng ép đả thông thiên đình khiếu, tu thành thiên giai thần công, có chút tiêu hao thể nội nguyên khí. Nghĩ đến cái này, Lục Kiền vung tay lên, dẫn Thẩm Tử Xương đi gần nhất tiểu lâu có một bữa cơm no đủ, trực tiếp đem rượu lâu 3 ngày dự trữ lương thực đều ăn sạch. Ăn uống no đủ về sau, một đoàn người thẳng đến Chu Hồng Nguyên phủ đệ, lại là một đợt đắc ý xét nhà. Lần này kiểm kê trực tiếp tại cái kia phong vườn tiến hành. Nhìn xem phòng bảo tàng bên trong bảo vật từng dương truyền ra, Lục Kiền rất là hài lòng gật đầu. Lục đại nhân, thuộc hạ có một chỗ không hiểu, còn muốn mời Lục đại nhân chỉ giáo. Kiểm kê đến một nửa, Thẩm Tử Xương đột nhiên mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, bu lại. Lục Kiên lườm nàng một chút, nhướng mày, hỏi đi. Hi hi, lấy Lục đại nhân yến miệng đoạt bùn, nhạn qua nhổ lông bản sự, vì cái gì vừa rồi rời đi Tạ phủ thời điểm không đem Tạ phủ màu son cửa lớn cả kim sơn đồng nắm tay cũng chụp đi. Kia tối thiểu giá trị 10 lượng bạc đâu. Thẩm Tử Xương nháy đôi mắt đẹp, cười tủm tìm hỏi. Âm dương quái khí. Nữ nhân. Người là chơi với lửa. Lục Kiến nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, khẽ nói, Thẩm Tử Xương, ngươi có phải hay không đêm qua bị bi thép đánh xuyên qua đầu, đầu góc đều lưu quăng rồi. Cư nhiên như thế mục không có tôn ti, gan lớn vô lễ. Lại hoặc là ngươi muốn một đôi vòng đồng. Ta chỗ này có. Ngươi có muốn hay không? Nói, hắn móc ra một đôi thép tinh xiềng xích. Thẩm Tử Xương xem xét, thẻ lưỡi, quay người chạy tới Trịnh Sắt bên kia đi. Nữ nhân này, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lục Kiên nhướng mày, cảm giác mình giống như không có uy nghiêm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Chu Thập Nhất bước nhanh như tiễn, vọt vào, nghiêm nghị bẩm báo nói, Lục đại nhân. Phía tây cửa thành truyền đến cấp báo, có một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, xe ngựa xa phu tựa hồ đã từng là Bách Lý Cuồng thủ hạ. Cái gì? Lục Kiên biến sắc, ánh mắt sắc bén, ta đã gọi người nghiêm tra cửa thành xuất nhập, làm sao còn có thể để bọn hắn ra khỏi thành. Bách Lý Cuồng người một mực tại giúp cái kia đại ưu dư nghiệt Ngô Thanh làm việc. Rất có thể, cái kia Bách Lý Cuồng thủ hạ liền là Ngô Thanh thủ hạ. Cũng chính là đại ưu dư nghiệt. Hồi đại nhân, là thủ thành biển đội trưởng vụng trộm thả người ra khỏi thành, bị bách tính nhìn thấy, vụng trộm nói cho chúng ta biết chấn phủ thi, chúng ta mới biết. Chu Thập Nhất hồi bẩm nói. Thành sự không có bại sự có dư. 11. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, đem cái kêu biển đội trưởng bắt về chấn phủ thi. Chờ ta trở lại tái thẩm. Lục Kiên lệnh giọng phân phó một câu, móc ra ống trúc, trực tiếp thả triệu hoán thần ưng xuyên vân tiễn. Thẩm Tử Xương, chúng ta đi. Chính đại nhân. Ngươi đến chủ trì đại cục. Nói xong, hắn đông nhiên dậm chân một cái, thân hình như đạn pháo hoanh bắn đi ra, mấy lần lên xuống, liền xuất hiện tại Chu phủ cổng. Phi thân nhảy lên, rơi xuống Mặc Lân Mã bên trên. Giá. Nhất thanh thanh hát, Mặc Lân Mã lập tức chạy vội ra ngoài, tựa như một đạo hắc điện, đem đẩy trời rơi xuống tuyết lồng ngông xé rách. Ở phía sau hắn, Thẩm Tử Xương cưới Mặc Lân Mã theo sau. Cũng không lâu lắm, một tiếng thanh thúy vang dội ưng gáy từ không trung thượng truyền đạt xuống tới. Một con to lớn hắc ưng, múa quạt lấy 20 mét rộng bao nhiêu cánh, hướng về trên đường dài lao vùn vụt Mặc Lân Mã lao xuống. Lục Kiên cũng không quay đầu lại, vỗ lưng ngựa, cả người đằng không bay lên, bắn dọi ra ngoài, rơi xuống đất. Quay một chút. Phố dài rung mạnh, tuyết động chấn lên 3 thước có hơn cao. Lục Kiên cả người bọc lấy ánh sáng trắng, phóng lên tận trời, như hỏa tiễn thăng thiên, nhảy lên 30 mét có hơn cao. Ngay tại hắn bay đến tối cao, cả người rơi xuống thời điểm. Một đạo kịch liệt cuồng phong từ đỉnh đầu vướt xuôi đến, sau đó một con vảy đen lưng chảo nhẹ nhàng vô một cái, liền bắt lấy bờ vai của hắn. Hô! Cuồng phong cuốn lên, đại lực thần lưng một cái lao xuống hướng lên, lên như diều gặp gió 3 vạn thước không trùng, biến mất tại trắng xóa gió tuyết đẩy trời bên trong. Rất nhanh, Lục Kiền ra khỏi thành, móc ra thiên lý kính 4 phía dò xét nhìn. Chiếc xe ngựa kia ra khỏi thành thời gian ước chừng tại 1 khắc đồng hồ trước đó, tuyệt đối chạy không xa. Quả nhiên! Thuận quan đạo bay không đến nửa chén trà nhỏ, hắn liền thấy một cỗ xe ngựa màu đen ngay tại lao nhanh tại trên quan đạo. Hừ, tìm tới ngươi. Hệ thống, khởi động quét hình công năng. Lục Kiên thần sắc băng lãnh, mặc niệm một tiếng. Đinh. Hao phí 1 điểm điểm anh hùng, bắt đầu quét hình. Quét hình thành công, phát hiện không biết võ giả 9 tên, cảnh giới tối cao người cảnh giới là cương khí 35 thiếu. 35 thiếu. Vui vặn, vậy các ngươi đi thử một chút cửu thiên bất diệt kim thân kình lợi hại. Lục Kiên ánh mắt sát ý như đao, thổi lên một tiếng huýt sáo. Nghe tiếng, đại lực thần ưng bắt đầu hướng mặt đất lao xuống, hướng phía chiếc xe ngựa kia bay vụt quá khứ. Xe ngựa kia người cũng phát hiện cự ưng tồn tại, vội vàng kinh quát một tiếng, dừng ngựa lại xe. Sau một khắc, tám cái người mặc màu đen giáp da tinh trắng nam tử từ trong xe nhảy ra, rút ra trường đao, bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Cái này, đại lực thần ưng chảo tử bưng lỏng, Lục Kiền cả người vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, như trên trời rơi xuống cự thạch, ầm vang rơi xuống tại xe ngựa phía trước trên quan đạo, tóe lên một đống loạn tuyết. Khiếp mắt đảo qua trước mắt chín cái cường tráng nam tử, Lục Kiền con ngươi có chút co rụt lại, các ngươi chín người trô đứng công thủ tương hộ, toàn thân sắc khí, sắc bén như thương, tuyệt đối là trong con người. Các ngươi, chẳng lẽ là đại vũ thần lâm quân quân tốt? Hừ! Lục Kiền, ngươi bắt Ngô tướng quân, chúng ta đang muốn ngươi báo thù đâu? Thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi thế mà mình đưa tới cửa. Cái này, đứng trên xe ngựa cao tráng mày rậm nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý xâm người. Không đợi hắn phân phó, tám người khác thân hình xung ra, trong nháy mắt tạo thành một cái trận thế, đem Lục Kiền bao bọc vây quanh. Các ngươi liền chút người này sao? Lục Kiền cười lạnh một tiếng, đảo mắt tám người một chút, rất là khinh thường nói, ta còn muốn lấy đánh 10 cái đâu. Nghe được câu này, một cái đầu lông mày có nốt ruồi đại hán dữ tợn hung ác nói, chỉ là một cái bát khiếu cương khí cảnh võ giả, thế mà khẩu xuất của ngôn, thật sự là muốn chết. Trương Hiệu Úy, đợi chút nữa để cho ta thật tốt tra tấn hắn một phen, lại đem hắn gọt sạch tứ chi, nhét vào đường này vừa chờ chết đi. Sách, nguyên lai chỉ là một cái giáo úy mà thôi, ta còn tưởng rằng có bắt được một con cá lớn đâu. Lục Kiến nghe vậy, lạnh lùng lườm trên xe ngựa cao tráng mày rậm nam tử một chút. Giết hắn. Hắn đang trì hoãn thời gian. Cao tráng mày rậm nam tử thần sắc lạnh lẽo, vung tay lên, quắc. Lập tức, tám cái cương khí cảnh võ giả xông ra, trường đao trong tay chém ra trên trăm đao quang, bao phủ Lục Kiền toàn thân, hung hăng phách chạm xuống tới. Căn bản không chỗ có thể trốn. Chương 71, ta muốn siêu thần. Tiểu tử này chết chắc. Nhìn qua rét lạnh đao quang bao phủ xuống, phảng phất bị dọa sợ bình thường, không nhúc nhích Lục Kiền, trên xe ngựa, mày rậm nam tử khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn tám thủ hạ từng cái đều là hơn 20 khiếu, lực đạt 25.000 cân. Trên tay trường đao vô cùng sắc bén, cho dù là thần hỏa đường tình chế bách lân khôi, như thường ngăn không được. Hắn tựa hồ đã thấy Lục Kiền bị loạn đao chém chết huyết tinh tràn diện. Trong nháy mắt này, Lục Kiền nghiêng nghiêng đầu. Sau một khắc, trường đao bổ tới, phách chạm tại Lục Kiền phải cái cổ, mi tâm, yết hầu, trái eo phải, chân trái, trên đùi phải, hỏa hoa vang khắp nơi. Đương 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 đương. Tám âm thanh gõ chuông cự mình, cơ hồ trong nháy mắt vang lên. Cương đại lực phản chấn, từ trên lưới đao bắn ngược trở về, chấn động đến vây công tám người hổ khẩu run lên, suýt nữa bắt không được trường đao. Cái gì? Tám cái đại vũ thần lâm quân trên mặt hung ác nụ cười giữ tận lập tức ngưng kết, giằng co, không dám tin nhìn qua một màn trước mắt. Lục Kiên bị tám đao chém vào yếu hại chỗ. Thế mà lông tóc không thương. Kim cương bất hoại thể. Tiểu tử này vậy mà luyện thành kim cương bất hoại ngoại công. Cùng lúc đó, trên xe ngựa mày rậm nam tử con ngươi trừng lớn, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Khó trách cái này Lục Kiền gan dám một mình đến cản bọn hắn, nguyên lai là tu luyện ra đào thương bất nhập kim cương bất hoại thể. Hừ, kim cương bất hoại cái nào lại như thế nào? Vận khởi cương khí, như thường chém chết hắn. Mày rậm nam tử hừ lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng. Đúng lúc này, Lục Kiền bỗng nhiên nâng lên vô tình hai con ngươi, lạnh lùng phun ra một câu, đao, không phải là các ngươi dạng này dùng. Các ngươi không xứng cầm đao. Dứt lời, hắn tay trái vừa nhấc, bắt lấy chém vào bên trái trên cổ trường đao sống đao, tay phải dựng thẳng nhà văn đao, đống nhiên một bổ. Răng rác một chút, cái này trường đao sắc bén liền bị hắn từ giữa đó chém thành hai đoạn. Tại cầm đao người còn không kịp phản ứng trong nháy mắt, Lục Kiền tay trái cầm gãy mất lưỡi đao, trở tay một đao nghiêng nghiêng bổ ra. Đao quang như lôi điện, bá một chút, ngay tại người này trong con mắt vô hạn phóng đại. Sau đó, một đao chặt tới trên cổ của hắn, xuyên thẳng đi vào. Phốc thử. Huyết dịch từ người này trong cổ kích xạ, phun lên 3 mét có hơn cao, cả người con ngươi trừng đến cực lớn, rút ra hai lần, liền mềm mềm ngã xuống đất. Phờ ợt bờ lủ. Không được. Nhanh vận chuyển cương khí, đem tiểu tử này đánh chết. Mắt thấy một màn này, còn lại 7 người sắc mặt đại biến, cùng nhau buộc phát huyết khí, như là 7 tòa hỏa lô ẩm vàng thiêu đốt, trên thân bốc lên tia sáng chói mắt. Sau đó, trường đao trở về vừa thu lại, vẩy lên mà lên, lấy khai thiên tích địa chi thế hung hăng phách chạm xuống tới. Đây là đại vũ thần lâm quân kéo đao phách chạm chi thuật, rất là hung hãn, là một loại đồng quy vu tận, bỏ qua tất cả phòng ngự thảm liệt sát chiêu. Lưỡi đao phía trên, quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên là ra chỉ 7 người hùng hồn cương khí. Nếu là bị bổ trúng, chỉ sợ ngay cả một cái cứng rắn vô cùng tròn trịa lớn thiết cầu đều muốn bị chém thành ngàn đoạn vạn đoạn. Loẹt loẹt. Đối mặt cái này ngọc đá cùng vỡ sát chiêu, Lục Kiền mặt không thay đổi phun ra bốn chữ. Lời nói lên, dưới chân ầm vang một trận, trên thân kim quang lấp lóe, cả người vọt bắn đi ra, nhanh như thiểm điện xuyên vân, thế mà tại cực kỳ nguy cấp tránh thoát bảy đạo đao quang. Tung địa kim quang, tầng thứ 6, kim điện xuyên vân. Kinh khủng điếc thai âm bạo thành, lúc này mới tại Lục Kiền đứng đấy nổ lên, đinh thai nhức óc, càng là nhấc lên kịch liệt cuồng phong, thẳng thổi đến vây công bảy người mắt mở không ra. Không được. Lần này, để vây công bảy người trong lòng kinh hãi, liền muốn vận khởi cương khí phòng thủ. Nhưng vào lúc này, Lục Kiền quay người nhảy lên mà đến, như mánh hổ chụp mồi, xuất hiện tại một cái đại hán bên cạnh, bàn tay đánh ra, từng chiếc to bằng ngón tay như củ cải, nhấn tại người này cái hót. Sau một khắc, Lục Kiền nắm lấy người này đầu, hung hăng hướng trên mặt đất một quăng. Ẩm. Dưa hấu bạo tạc, đỏ trắng chi vật bay loạn. Quan đạo phiến đá bị đánh rách tả tơi, xuất hiện một cái hố nhỏ, kia đầu người trực tiếp bị nhấn tiến trong hố, chỉ còn lại một mảnh cái hót xương đỉnh đầu. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, Lục Kiền một bước đạp đến, một tôn bạch ngọc cự quyền như đạn pháo đánh ra, đánh vào trên đầu hắn. Phanh, đầu lâu hoanh bạo, chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể, phun ra 3 mét có hơn cao huyết dịch. Song sát. Nhưng Lục Kiền thân hình vẫn không có dừng lại, một cước chấn liệt đại địa, thân thể xông lên, tựa như man như va chạm đồng dạng đụng vào cách đó không xa đại hán trên thân. Người này trực tiếp bị đâm đến tại chỗ bay lên, ở giữa không trung cuồng thổ mười mấy cân máu. Liền như là bị lao vụt như điện đường sắt cao tốc đối diện đụng chúng đồng dạng. Hiển nhiên đã ngũ tạng vỡ tan, chết đến mức không thể chết thêm. Tam sát. Đại sát đặc sát. Ngay sau đó, Lục Kiền tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, như song lưng dương cánh, bay nhào đến 5 bước bên ngoài thần lâm quân đại hán trước mặt, ngũ trảo như câu, đống nhiên một chút chộp vào người này hết hầu. Răng rác cuốn éo, người này cổ liền bị xoay xếp thành 90 độ, tại chỗ khí tuyệt mà chết. Trong nháy mắt hoàn thành 4 liệt. Chúa tể tranh tài. Yên tĩnh như chết. Còn lại 4 cái thần lâm quân binh sĩ, còn có trên xe ngựa đại hán mày rậm, nhìn qua một màn trước mắt, đều là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hai con ngươi trừng lớn. Cái này sao có thể? 4 cái hơn 20 khiếu, trải qua sát phạt thần lâm quân tướng sĩ, thế mà liền bị Lục Kiền, cái này một cái bát khiếu tiểu tử giết chết rồi. Vẫn là như chém dưa thái rau, không có nửa điểm sức phản kháng. Không khỏi, bọn hắn nhìn qua như là sát thần Lục Kiền, trong mắt sinh ra một tia sợ hãi. Không đúng. Tiểu tử này lực lượng chi hùng hồn, hung manh cường hãn, có thể so với long tượng, tối thiểu là 5 vạn cân, thậm chí là 6 vạn cân khí lực. Tiểu tử này tuyệt đối còn tu luyện tăng trưởng nhục thân khí lực thần công. Đại hán mày rậm kinh quát một tiếng, tỉnh ngộ lại. Khó trách thủ hạ của hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, liền nhẹ nhàng như vậy bị làm chết. Ngươi coi như có chút ánh mắt. Nghe được câu này, Lục Kiền lạnh lùng vô tình hừ nhẹ một tiếng. Tiện tay quăng ra, liền đem trên tay thi thể ném ra bên ngoài. Như là vứt bỏ một kiện khăn lau đồng dạng. Đại hán mày rậm gặp đây, sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi, lạnh giọng phân phó nói, thần lâm quân nghe lệnh, ăn vào bạo huyết đan, vận chuyển cương khí. Cùng hắn liều cương khí tiêu hao. Tiểu tử này mới 18 tuổi, cho dù tu luyện đao thương bất nhập thần lực vô tận công pháp, cương khí tuyệt đối rất ít. Chờ hắn cương khí khô kiệt, giết hắn, vì các huynh đệ báo thù. Vâng. Còn lại 4 cái thần lâm quân nổi giận gầm lên một tiếng. Từ hông túi móc ra một viên to như cây vải màu đen đan dược một ngụm nuốt vào. Lập tức, 4 người thể nội phát ra rầm rầm nước sông khuấy động thanh âm, huyết khí kịch liệt vận chuyển, dương cương chi khí bức người, giống như từng tòa lửa nhỏ núi, trong nháy mắt hòa tan 4 phía tuyết trắng. Cái này màu đen đan dược là dùng đến buộc phát huyết khí, dược hiệu qua đi có rất lớn tác dụng phụ, nhưng có thể khiến người ta huyết khí sung túc kéo dài, tiếp tục chiến đấu, là trong quân phòng đan dược một trong. Giá. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Kia mày rậm nam tử hất lên roi ngựa, thế mà lôi kéo xe ngựa chạy trốn. Lục Kiền, mối thù hôm nay, ngày sau định báo. Ngươi liền đợi đến ta đại U Phi Thiên cảnh cao thủ đến kết thúc tính mạng của ngươi đi. Lục Kiền vừa định truy, cái kia hung thần ác sát thần lâm quân tướng sĩ liền ngăn ở trước người hắn. Trong xe đến cùng đựng cái gì? Lục Kiền lạnh lùng hỏi. Hừ. Giết. 4 người không có trả lời, cùng nhau hừ lạnh một tiếng, chém giết tới. Trên thân huyết quang cương khí lấp lánh xen lẫn, rất là rực sáng lóa mắt. Muốn theo ta liều cương khí? Tốt. Ta thành toàn các ngươi. Nhìn xem chém giết tới 4 người, Lục Kiền trong mắt hiện lên băng lãnh sát ý. Một đôi trên nắm tay, từng tia bạch kim quang mang quanh quần lưu chuyển. Cái này, người đầu tiên vọt tới trước mặt, trên trường đao đao mang lưu chuyển, hung hăng phách chạm xuống tới. Tại cương khí ra chỉ dưới, đao mang sắc bén, chém sắc như chém bùn. Cơ hồ trong cùng một lúc, mặt khác 3 thanh đại đao nhanh như thiểm điện, đồng thời bổ tới. Phong tỏa ngăn cản Lục Kiền tránh lui tất cả không gian. Trong chớp mắt, Lục Kiền xuất thủ. Hắn rũ xuống song eo hai bên nắm đấm đột nhiên bắn ra, tựa như độc xà xuất động, trong nháy mắt đánh ra bốn đạo quyền ảnh, đánh vào bổ tới trường đao bên trên. Quyền ảnh vừa nhanh vừa mạnh, giống như tinh hà cuồn cuộn, trường giang cuồn cuộn, đại khí bảng bạc không thể thất cản. Tinh hà phá cương quyền. Chỉ nghe đương 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 bốn tiếng vang, trên trường đao kịch liệt run lên, đao mang trong nháy mắt băng tán, bị đánh tan văng khắp nơi. Thần Lâm Quân bốn người chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng vô lượng, tựa như biển cả sóng lớn cương khí xông vào thân đao, bài sơn đảo hải, đem bọn hắn ra chỉ tại đao cương khí trên người toàn bộ xông rơi. Sau đó, 6 vạn cân lực lượng phản chấn trở về, chấn động đến bọn hắn đầu hổ đau xót. Không có khả năng. Chúng ta ra chỉ 15 cái huyệt khiếu cương khí, làm sao có thể bị phá? Tiểu tử này cương khí sao như thế hùng hồn? Thật là lợi hại. Hung mãnh quá quyền pháp. Đây là Triệu Huyền Cơ tinh hà phá cương quyền. Mau tránh. Bốn người trong lòng phiên giang đảo hải kinh hãi, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, như gặp quỷ mị bình thường, liền muốn tránh khỏi đi. Muốn đi. Trễ. Lục Kiên cười lạnh một tiếng, chân ra như điện. Ba 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 ba. Bốn tiếng về sau, bốn cái thần lâm quân tướng sĩ khuôn mặt vặn mẹo, kìm lòng không được há mồm phát ra một tiếng thê lương thét lên. Trên tay đao rốt cuộc bắt không được, rơi trên mặt đất. Bọn hắn một chân, năm cái ngón chân, trong nháy mắt này bị Lục Kiên đại lực giẫm mạnh, trực tiếp giẫm dẹp, tính cả giày, bị giẫm thành một mảnh giấy mỏng. Tiên diễm huyết thủy, trực tiếp thẩm thấu ra. Sau một khắc, liền tại bọn hắn nghẹn ngào gào thảm đồng thời, Lục Kiên quyền ra như rồng, phốc 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 đánh ra bốn quyền, như thiểm điện đang đánh tại bốn người ngực. Sau đó, người liền bay rất ra ngoài hơn 200 mét, rơi xuống đất thời điểm đã sinh cơ đoạn tuyệt. Nam giết bạo tẩu. Lục sát không ai cả nổi. Thất sát yêu quái giết chóc. Tám giết tiếp cận thần giết chóc. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Kiên oanh một chút, thân hình như điện xung ra, đuổi sát phía trước lao nhanh xe ngựa. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn siêu thần. Chương 72, nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi. Vâng. Âm bạo nổ minh, một đạo kim sắc thiểm điện, kéo ra một đầu thật dài khí lãng, từ như rèm cuốn tuyết lớn bên trong bắn ra. Mấy cái lên xuống lóe sáng, lướt ngang vài dặm, đuổi kịp xe ngựa. Người trốn không thoát. Kim điện một dừng, Lục Kiên thân hình hiện hiện, dừng ở xe ngựa 100 mét trước đó, thần sắc lánh không nói. Hừ, ta vốn là không muốn chạy trốn. Trên xe ngựa, đại hán mày rậm hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung ác hàn quang, tiểu tử. Ngươi giết người, đuổi theo, thể nội cương khí cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Dứt lời, hắn nhảy lên xuống ngựa, bóp bóp nắm tay ngón tay, vang lên thanh thúy xương bạo âm thanh, toàn thân bốc lên từng tia màu đen ánh sáng nhạt. Nguyên lai ngươi là quyết định này. Dùng thủ hạ mệnh đến tiêu hao ta cương khí, dị giật đại lao. Không sai. Ta cương khí chỉ còn bá thành. Bất quá, đợi chút nữa như thường đánh chết ngươi. Lục Kiên híp híp mắt, móc ra một viên màu nâu đan dược căn bảo. Ha 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 ha. Ngươi một cái chỉ mở ra bát khiếu rác rưởi phế vật, lại muốn đánh chết ta cái này 35 khiếu cao thủ. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Đại hán mày rậm cuồng tiếu một tiếng, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Dứt lời, huyết khí bộc phát, người như hắc long gào thét mà ra, một bước cướp được Lục Kiên trước người, to lớn năm đấm, tại hắc quang khỏa cầm phía dưới, nhanh như bạo lôi, lập tức nện tại Lục Kiên lồng ngực. Đang. Một tiếng hồng trung tiếng vang, Lục Kiên chỉ cảm thấy tinh thần cự lực oanh quay mà đến, cả người bị đánh bay ra ngoài, hai chân tại quan đạo bàn đá xanh trên cày ra hai đầu 30 trượng dài ngấn, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Túi đầu xem xét, trước ngực tinh chế bách lân khôi bị đánh ra một cái năm đấm long ấn, gió thổi qua đến, lân giáp từng mảnh rơi xuống, lại là bị một quyền làm hỏng. Ngươi đây là quyền pháp gì? Lục Kiên hai mắt nhắm lại, vận chuyển khí huyết, đau đớn lập tức biến mất. Đại U, Thốn Kình Băng Thiên Quyền. Đại hán mày rậm mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, ngươi tu luyện đến tột cùng là cái gì ngoại công, thế mà ngay cả ta địa giai trung phẩm quyền pháp đều có thể ngăn trở, chỉ bị thương nhẹ. Hắn nhưng là 35 khiếu cao thủ. Cương khí chi hùng hồn, ra chỉ tại trên nắm tay, một quyền nhưng vỡ nát một trượng dày tường thành, thế mà còn không thể trọng thương tiểu tử này. Nghĩ đến cái này, đại hán mày rậm mắt lộ ra dữ tợn sắc ý, hừ. Tiểu tử, vừa rồi một quyền kia, ta chỉ ra chỉ ngũ khiếu cương khí, hiện tại một quyền này, ta phải thêm cầm 10 khiếu cương khí. Nhớ kỹ, người giết ngươi là đại vũ thần lâm quân giáo úy, Trương Thiên Đạt. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, người như du long, uy như mãnh hổ, lập tức vọt bắn tới Lục Kiên trước người, trên nắm tay, long lánh chói mắt hắc quang, thẳng oanh lồng ngực chính giữa. Một quyền này, chỉ ít ra chỉ 15 khiếu cương khí. Đối mặt hung manh như vậy công kích, Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo, thế mà không tránh không né, toàn thân ánh sáng trắng lấp lóe, đồng dạng là một quyền hoành kích ra ngoài, thẳng đánh lồng ngực mà đi. Trên nắm tay, ánh sáng trắng rực sáng. Muốn chết? Lại dám cùng ta đối quyền? Liền ngươi một cái tu luyện đao thương bất nhập hộ thể thần công sao, nhìn ta một quyền đem ngươi trái tim đều đánh xuyên qua. Nhìn thấy Lục Kiền như thế ứng đối, đại hán mày rậm trong lòng hừ lạnh, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Đang! Đang! Hai tiếng hồng trung đại minh loe sáng. Hai người nắm đấm vung ra, cơ hồ trong cùng một lúc đánh trúng lồng ngực của đối phương, song phương đều trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, băng xuyên hộ thể cương khí, đánh vào thể nội. Tạch tạch tạch! Hai người đứng thẳng chỗ, vết rách bạo hưởng, cứng rắn vô cùng bàn đá xanh nổ là mảnh như đất cắt mảnh đá. Cuồng phong tại hai người quanh thân cuốn lên, thổi ra đầy trời tuyết lớn. Tại gió lốc bên trong, Lục Kiền hai người mắt lộ ra ngoan lệ hung quang, đều không có lui. Xông lên ra ngoài, nắm đấm vung ra như pháo, đánh tới hướng đối phương lồng ngực. Đương 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 khi. Chỉ nghe liên tiếp hồng trung nổ đùng, hai người hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, ngươi một quyền ta một quyền mánh quyền lẫn nhau hoanh, quyền quyền đến thịt. Thế muốn đem đối phương đánh chết mới thôi. Trang diện vô cùng hung tàn bạo lực. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, hai người đối hoanh trên ngàn quyền. Cương khí đồng thời khô kiệt hao hết. Nhưng hai người vẫn không có dừng lại, đánh ra trên trăm quyền ảnh, tấn mãnh như gió, như là đóng cọc đồng dạng đập nện tại đối phương lồng ngực. Đánh cho càng lâu, đại hán mày rậm sắc mặt càng là khó coi. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị 6 vạn cân cự lực chấn thương, hô hấp ở giữa đều lộ ra mùi máu tanh, nhưng trái lại đối diện Lục Kiền, mặt lạnh như băng, hai con ngươi rực sáng, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn cảm giác được mình đánh đi ra nằm đấm, vừa tiếp xúc với Lục Kiền thân thể, liền lập tức bị hút rơi mất một thành lực lượng. Đồng thời, cỗ lực lượng kia thế mà theo Lục Kiền đánh tới nằm đấm, bộc phát ở trên người hắn. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Đại hán mày rậm kinh hãi không thôi. A, ta người mang địa giai quyền pháp, địa giai nội công, địa giai ngoại công, làm sao có thể còn không đánh lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử? Chết đi cho ta! Đột nhiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi đi trên nắm tay bỗng nhiên sáng lên cương khí kim màu đen quang mang, hung hăng oanh bắn mà ra, đánh về phía Lục Kiền mi tâm. Một quyền này, khí thế kinh người, có một loại đem bầu trời đều đánh xuyên qua, đánh nổ ý cảnh. Không khí đều bị một quyền này đè co lại lái đi, hình thành một cái để người hít thở không thông ngắn ngủi chân không. Địa giai trung phẩm quyền pháp, Thốn Kình Băng Thiên. Đối mặt một quyền này, Lục Kiền thở một hơi thật dài, toàn bộ đông nhiên nghiêm nghị một lập, chỗ mi tâm bạch kim quang mang lóe lên. Trong mơ hồ, một con bạch thiền tại mi tâm nổi lên. Thiên giai thần công, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Trong nháy mắt này, hai người đều kích phát vừa mới khôi phục tất cả cương khí, sử xuất mình mạnh nhất võ công. Bốn tầng Thốn Kình Băng Thiên đối một tầng Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Đang nắm đấm đánh vào chỗ mi tâm, âm vang buộc phát ra chấn thiên động địa hồng trung đại minh, chuyển chấn cửu tiêu. Mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng từ chỗ mi tâm dập dần ra, hướng bốn phía phi tốc quyết tán. Trong nháy mắt, phương viên trăm mét tuyết lông ngỗng bị chấn thành nhìn không thấy tuyết nước. Lục Kiền thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai chân trực tiếp lâm vào bản đá xanh bên trong, hai cước đứng thẳng chỗ, kinh khủng vết rách, nắm đấm rộng lớn như là mạng nhện bình thường, trong nháy mắt lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài. Làm sao có thể? Cái này, đại hán mày rậm nhìn qua đầu lâu hoàn hảo Lục Kiền, khó có thể tin nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lục Kiền thế mà lông tóc không thương, da đều không có phá. Một quyền này của hắn khai sơn phá thạch, băng bạo tường thành, 7 vạn cân khí lực trọng kích băng thiên chi quyền, thậm chí ngay cả rễ lông tơ đều không có đánh xuống. Đây quả thực lật đổ hắn lẽ thường nhận biết. Sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi bỗng nhiên trừng đến cực lớn, hít sâu một hơi. Ngươi cái này ngoại công là thiên giai thần công, là chỉ có thiên giai thần công mới có thể ngăn ở hắn địa giai băng thiên quyền. Ngươi biết quá nhiều. Lục Kiên lạnh lùng phun ra một câu, đông nhiên khẽ vươn tay bắt lấy chống đỡ tại mi tâm nằm đấm, ngũ chảo như câu ra sức vồ một cái, giang giác vài tiếng, nắm đấm xương ngón tay từng chiếc bị cự lực bẻ gãy. A, kịch liệt đau nhức để trong lúc khiếp sợ đại hán mày rậm tỉnh táo lại, một tiếng hét thảm, tay trái về sau eo sờ mó. Một thanh lóe u lam quang mang độc dao găm, đâm như điện, thẳng đâm Lục Kiền con mắt. Hắn cũng là ngon nhân. Thế mà có thể đang đau nhức phía dưới phản kích. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Lục Kiền quay đầu đi, mặc cho độc dao găm đâm vào huyệt thái dương, đinh một tiếng thanh thúy như kim ngọc chạm vào nhau, kiến huyết phong hầu độc dao găm chỉ trên huyệt thái dương lưu lại một cái điểm trắng. Thấy cảnh này, đại hán mày rậm rốt cục xác nhận, Lục Kiền tu luyện chính là thiên giai công pháp. Đúng lúc này, Lục Kiền tay trái lắc một cái, đại hán mày rậm cánh tay vang lên sắt thép đứt đoạn thanh âm, sau một khắc, cả người hắn như là bị treo lên cá lớn, bị quăng lên giữa không trung, đã mất đi cân bằng. Không đợi hắn điều chỉnh thân thể, Lục Kiền từ vỡ vụn phiến đá bên trong co cẳng, bước ra một bước, nắm đấm như là xuyên vân phá ngày cự tiễn, lập tức nện tại đại hán yết hầu chỗ. Phúc! Một tiếng vang trầm, đại hán mày rậm yết hầu xương sụn vỡ vụn thành bột mịn, tính cả phần gãy xương sống cũng bị một quyền đánh gãy, tại chỗ khí tuyệt, chết không nhắm mắt. Toàn bộ mềm nhũn, như là một con cá chết, bị Lục Kiền xách trên tay. Nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin. Nhìn xem trên tay thi thể, Lục Kiền mặt lộ vẻ khinh thường, tiện tay ném một cái ra ngoài. Cựu sát. Siêu thần. Trên 9 tầng trời, một cái áo lam phụ nhân mắt thấy một màn này, đôi mắt đẹp trừng lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua trên mặt đất thiếu niên mặc giáp bạc. Trong lòng là rời sông lấp biển kinh hãi. Lan Di, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Kiền tên kia không có sao chứ? Thẩm Tử Xương bị nàng xách trên tay, có chút nóng nảy lo lắng hỏi. Tại cái này vạn thước không trung, bốn phía tuyết lớn đầy trời, nàng cũng không phải phi thiên cảnh cao thủ, không thể nhìn nàng giảm, tự nhiên nhìn không tới trên mặt đất phát sinh hết thảy. Nhưng Lam Cơ tiên tử thấy rất rõ ràng. Nàng mím môi, thoáng bình phục trong lòng sợ hãi, thần sắc vô cùng phức tạp nói, Lục Kiền không có việc gì. Vậy hắn có hay không bị đánh thành đầu heo? Mấy ngày nay bị hắn đến kêu đi hết, ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi tốt. Quả thực không coi ta là người nhìn, mà là xem như gia súc đến dùng. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta đã sớm muốn đánh hắn mấy quyền chút giận. Thẩm Tử Xương trong lòng thở dài một hơi, hai con ngươi sáng lên, huy vũ một chút nằm đấm. Hắn hẳn là thụ một điểm vết thương nhẹ. Lam Cơ tiên tử nghe, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng nàng nhưng trong lòng đang thầm than, đáng thương Tử Xương, chỉ sợ ngươi đời này cũng không thể đánh thắng được hắn, ra cái này một ngụm ác khí. Thẩm Tử Xương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vậy chúng ta đi xuống đi, ta muốn nhìn tên kia bộ dáng chật vật. Được. Lam Cơ tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, cả người nhanh như sao băng, thẳng rơi đại địa. Chương 73, lại lĩnh một tấm thẻ người tốt. Nhìn xem hai người xuất hiện, Lục Kiền lông mày vừa nhấc, há miệng phun một chút phun ra một ngụm đen nhánh tụ huyết. A. Thẩm Tử Xương vốn là mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng vừa nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc biến đổi kinh hô một tiếng, mũi chân điểm nhẹ liền nhẹ nhàng tới, "Lục đại nhân, ngươi không sao à? Ta chỗ này có một viên chữa thương đan dược, Ba Tiên Thảo Đan, là cực phẩm chữa thương đan dược. Ta không sao, chỉ là nhổ một ngụm tụ huyết mà thôi. Ngươi đến rất đúng lúc, thanh lý thi thể đi." Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, ngắt lời nói. "Hừ." Lục lột ra. Thẩm Tử Xương nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn bốn phía một cái chiến đấu vết tích, trong lòng không khỏi run lên. Cái này, cuồng oanh loạn tạc qua quan đạo, thấy thế nào đều không giống như là một cái mở bát khiếu cương khí cảnh làm ra. Ngược lại giống như là 450 khiếu cương khí cảnh cao thủ liều mạng tranh đấu qua. Nhưng vào lúc này, Lục Kiền nhảy lên mà ra, rơi xuống xe ngựa kia phía trên, xốc lên xe ngựa màn xe xem xét. Đập vào mi mắt, là tam đôi tràn đầy sợ hãi đen lúng liếng mắt to. Ba cái 5-6 tuổi đứa bé, co lại thành một quyển, trốn ở xe ngựa chật trội lồng sắt bên trong, trên mặt nước mắt, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Bị lừa bán tiểu hài. Lục Kiền hai mắt nhíu lại, ánh mắt đảo qua ba người quần áo. Cái này hai nam một nữ, ba cái tiểu hài, một cái là tơ lụa, một cái là thô ráp vải bố, còn có một cái quần áo rất là hoa mỹ tinh xảo, tuyệt đối là xuất từ gia đình phú quý. Lục đại nhân, ngươi tu luyện chính là cái nào một môn thần công? Cái này, Lam Cơ tiên tử bay tới, truyền âm nhập mật. Đại La Tự, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Lục Kiên cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Dù sao đều đã bị nhìn thấy, lừa không được, vậy cũng không cần giấu giếm. Lại nói, hắn là cố ý hiển lộ thần công, chấn nhiếp một chút vị này phi thiên cảnh cao thủ. Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. 800 năm trước Đại La Tự chấn tự tuyệt học. Không phải đã bị Đại Vũ Hoàng tộc chiếm đi sao? Lam Cơ tiên tử nghe vậy chấn động, đôi mắt đẹp có chút trợ to. Lục Kiên không có trả lời, không người tiến vào toa xe, hai tay một tách ra, liền đem lồng sắt cửa lồng xinh xinh tách ra nát. Ra đi. Hắn nhíu mày phun ra ba chữ. Nghe tiếng, ba cái hài đồng run nhẹ nhẹ một chút. Đừng sợ. Người này mặc khôi giáp ta biết, là chấn phủ tỳ bộ đầu. Chúng ta được cứu. Cái này, cái kia người mặc hoa mỹ y phục béo ị nữ đồng run giọng nói một câu. Nói xong. Nàng lôi kéo mặt khác hai người nam đồng, chui ra lồng sắt. Kim Long không được, ba người bọn hắn hướng Lục Kiền bên người nhích lại gần. Thiên địa này phong tuyết quá lớn, nhiệt độ quá thấp, nhưng ở huyết khí dương cương hùng hồn Lục Kiền bên cạnh, ấm áp như xuân. Ta là Sa Thủy huyện trấn phủ ti ngân bài bộ đầu, Lục Kiền, các ngươi là bị lừa bán trộm tới sao? Tên gọi là gì? Lục Kiền thần sắc hơi chậm, ánh mắt rơi vào nữ đồng trên mặt. Nữ đồng này khuôn mặt thịt đô đô, mặc dù dính một ít cho bụi, nhưng gặp nàng da mịn thịt mềm. Tựa như bóc vỏ trứng gà, tuyệt đối là kiểu sinh quán dưỡng phú quý con cháu. Nghe được Lục Kiền, ba cái hài đồng sắc mặt sợ hai chi sắc trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Cái kia mặc tơ lụa nam đồng càng là nhào tới trước một cái, ôm Lục Kiến chân, ố hoa một tiếng gào khóc bắt đầu. Hắn cái này vừa khóc, cái kia mặc áo gai đen nhánh nam thông đi theo khóc thút thít bắt đầu. Ta gọi anh Lạc, hắn gọi An Yêu, cái này thích khóc quỷ kêu Lý Tam Hoa. Đều là hắn, mỗi lần gặp được điểm hạt vương đại sự liền khóc, chọc giận đám kia hung thần ác sát ra hỏa, làm hại chúng ta không đồ ăn, đói bụng. Nghe được tiếng khóc, nữ đồng cau mũi một cái, hừ nhẹ nói. Thanh âm thanh thúy như châu rơi khay ngọc, rất là êm thai êm thai. Lời này vừa ra, cái kia Lý Tam Hoa khóc đến lớn tiếng hơn. Lục Kiên nhìn thật sâu nữ đồng anh Lạc một chút, đưa thay sờ sờ chân bên cạnh Lý Tam Hoa đầu, nhàn nhạt trấn an nói, được rồi, các ngươi an toàn, sẽ không lại bị trộm tới bán con heo, đừng khóc. Hai người các ngươi đường đường nam tử Hán, sao có thể so một cái nữ hải còn nhát gan. Đạt được Lục Kiên an ủi, hai người nam đồng tiếng khóc yếu dần. Ồ, đúng lúc này, bên cạnh Lam Cơ tiên tử kinh nghi một tiếng, cái này ba cái hài đồng, căn cốt rất không bình thường. Lục Kiên nghe vậy nhướng mày. Đưa tay bắt lấy Lý Tam Hoa tay, một tia cương khí thăm dò vào trong cơ thể của hắn, du tẩu một vòng. Không trở ngại chút nào. Ba người này, lại là thiên thông chi thể. Cái gọi là thiên thông chi thể, chỉ là tiên thiên gân mạch thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngăn chặn thần kỳ thể chất. Cái này loại thiên tài tốc độ tu luyện là người bình thường gấp 10, gấp 20 lần. Đồng thời, thiên thông chi thể căn cốt tinh kỳ, rất là dễ dàng liền đả thông huyệt khiếu, là trăm vạn không một luyện võ kỳ tài. Lục Kiên cau mày. Lại tại nam đồng An Yêu, nữ đồng Anh Lạc trên thân đo thử một chút, rõ ràng đều là thiên thông chi thể. Khó trách đại vũ dư nghiệt liều mạng đều muốn đưa cái này ba cái hài đồng ra khỏi thành. Nếu là không có đoán sai, cái này ba cái hài đồng, là đại vũ dư nghiệt chuẩn bị bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, chờ bọn hắn trưởng thành, ám sát Triệu Huyền Cơ. Trên đời này, chỉ có võ thánh mới có thể đánh bại võ thánh. Nô Thanh tìm tới làm người người môi giới mua bán bách lý cuồng, mục đích đúng là vì bốn phía vơ vét luyện võ kỳ tài. Lục Kiên trong mắt tinh quang lấp lóe, túi đầu hỏi, ba người các ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở nơi nào sao? Cha mẹ tên gọi là gì? Ta, nhà ta tại U Châu, tại một đóa thật là lớn mây phía dưới. Lý Tam Hoa vượt lên trước mở miệng, dùng tay khoa tay một chút. Lục Kiên nhướng mày, nhìn về phía An Yêu. An Yêu cắn miệng môi dưới, con mắt chuyển động mấy lần, sau đó ngẩng đầu lên một mặt, rụt rè nói, ta không nhớ rõ. Lục Kiên chân mày nhíu chặt hơn, quay đầu nhìn về phía Anh Lạc. Anh Lạc gãi đầu một cái, rảo hoạt con mắt loạn chuyển một trận, vung tay nói, ai nha, ta cũng không nhớ rõ. Tiểu quỷ này tuyệt đối nhớ kỹ. Lục Kiên một chút xem thấu, nhưng giờ phút này vừa cứu ra người, cũng không nên làm cho thật chặt, được, ta trước mang các ngươi về Sa Thủy huyện Trấn Phủ Ti. Các ngươi tiến xe ngựa đi. Cái này áo choàng các ngươi cùng một chỗ che kín, ấm áp một điểm. Dứt lời, hắn cởi xuống áo choàng, đưa cho ba người. Đa tạ đại nhân. Anh Lạc học làm lớn người bộ dáng. Cho Lục Kiền chắp tay thở dài, cười hì hì tiếp nhận áo choàng. Sau đó liền lôi kéo An Yêu, Lý Tam Hoa tiến vào trong xe ngựa. Thẩm Tử Sương, ngươi đến đem bọn hắn đưa về Trấn Phủ Ti. Lục Kiền trầm ngâm một chút, quay đầu hô. Không được. Vừa dứt lời, anh Lạc mập mạp khuôn mặt từ trong xe ngựa nhô ra đến. Đại nhân, chúng ta chỉ đi theo ngươi. Những người khác không tin. Nói, nàng lặng lẽ nhéo nhéo bên cạnh Lý Tam Hoa cánh tay. Hoa một tiếng, Lý Tam Hoa lại gào khóc bắt đầu. Hô, đại nhân, ngươi đừng đi. Chúng ta rất sợ hãi. Lần này là giả khóc. Lục Kiên nhướng mày, vung tay lên nói, được thôi. Đợi chút nữa ta bận rộn xong đưa các ngươi trở về. Tiền bối, làm phiền ngươi nhìn xem các nàng, đừng để ba người bọn hắn bị đông là được. Có thể. Lam Cơ tiên tử gật gật đầu, ngồi vào cạnh xe ngựa xuôi theo, thể nội tản mát ra một cỗ ấm áp, bao phủ chung quanh mười trượng. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa bên trong vang lên hai đạo nặng nề ngủ say âm thanh. Là cái kia An Yêu, còn có Lý Tam Hoa ngáy ngủ thanh âm. Bọn hắn chung quy là hài đồng, mới 4-5 tuổi, một đường lo lắng hãi hùng ăn đói mặc rách, còn muốn bị người hù dọa bị người đánh, lúc này rốt cục trầm tĩnh lại, tự nhiên rất nhanh liền đi ngủ. Cái này, cái kia Anh Lạc thanh âm thanh thúy truyền ra, vị này xinh đẹp tha gì, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lam Cơ tiên tử nghe tiếng sững sờ, quay đầu ôn nhu cười yếu ớt, hỏi đi. Cái kia Lục đại nhân là một quan tốt sao? Quan tốt. Lam Cơ tiên tử quay đầu nhìn về ngay tại sở thi thể Lục Kiền, trong đầu tung ra liên tiếp thành ngữ, thấy tiền sáng mắt, tham tài không ghét, mặt dày như tường, đổi trắng thay đen, lấy quyền nhu tư, keo kiệt, miệng thối như đầu. Cảm giác nghĩ không ra một cái hảo thơ a. Lam Cơ tiên tử lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, vị này Lục đại nhân không phải một cái quan tốt. Nhưng, hán, còn tính là người tốt. A nha, ta đã biết, Tạ ơn A-di. Anh Lạc điềm nhiên hỏi tạ. Rất nhanh, nàng trầm ổn tiếng hít thở vang lên, cũng lâm vào ngủ say. Lam Cơ Tiên Tử rèm xe vén lên xem xét, phát hiện nữ đồng này nhíu chặt lông mày rốt cục san bằng, lôi kéo ngân lụa áo choàng khi chăn mền, một mặt an tâm. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Cũng không lâu lắm, Tôn Hắc cưỡi mặc lân mã, dẫn một đội đồng giáp bộ khoái, từ tuyết lông ngỗng bên trong xuyên lên ra, dừng ở Lục Kiền bên cạnh. Thuộc hạ tới chậm, còn xin đại nhân thứ tội. Tôn Hắc nhảy lên xuống ngựa, chắp tay bái nói. Không sao. Những người này đều là đại hữu dư nghiệt, mang về cha già thân phận. Lục Kiền thu hồi vờ vét tới ngân phiếu, nghiêm nghị phân phó nói. Vâng. Tôn Hắc chắp tay xác nhận, quay người đi làm việc. Nhìn đến, ngày mai liền phải đi áp Ngô Thanh đi quận bên trong trấn phủ thi. Lục Kiên nhìn xem trên đất 9 bộ thi thể, lông mày siết chặt. Ngô Thanh bị bắt tin tức đoán chừng đã bị tiết lộ, đến tranh thủ thời gian đưa tiễn cái này khoai lang vòng tay, không phải, rất có thể có phi thiên cảnh đại u dư nghiệt đến đây cướp ngục cứu người. Chương 74, thân thể vẫn là cực kỳ thành thật. Phi thiên cảnh cao thủ xuất quỷ nhập thần, không thể không phòng. Lại thêm hình lao đạo đã bị thương, không thể cùng người động thủ, Lục Kiên hạ quyết tâm, ngày mai liền áp Ngô Thanh đi quận bên trong. Cái này, Thẩm Tử Sương chạy tới. Thử thăm dò, Lục đại nhân, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nàng không phải người ngu. Cái này đánh nhau hiện trường vết tích, căn bản không giống như là một cái bát khiếu cương khí cảnh võ giả làm ra. Mảng lớn quan đạo bàn đá xanh nổ tung, kinh người như thế lực phá hoại, tối thiểu đến 450 khiếu cương khí cảnh cao thủ mới có thể tạo thành. Hung mãnh như vậy kịch đấu, Lục Kiên bất tử đã là kỳ tích, hiện tại còn nhảy nhót tương mừng, trong này cực kỳ quỷ dị a. Lục Kiên nghiêng qua nàng một chút, lạnh nhạt hỏi. Ngươi việc để hoạt động xong sao? Ê! Không sai biệt lắm. Thẩm Tử Sương gật đầu đáp. Vậy thì đi thôi, về thành. Lục Kiên nói xong, quay người tung bay ra ngoài, rơi xuống xe ngựa kia bên trên. Gia hỏa này, nhất định có việc giấu giếm ta. Thẩm Tử Sương không khỏi sinh lòng phiền muộn. Giá! Nàng chưa kịp đuổi theo, Lục Kiên nhất thanh thanh hát, cưỡi ngựa xe liền hướng trong thành chạy. Thẩm Tử Sương, Tôn Hắc một nhóm liệm tốt thi thể, gấp theo sau. Ước chừng sau nửa canh giờ. Xe ngựa đứng tại trấn phủ ti cửa lớn. Đến rồi sao? Đây chính là trấn phủ ti. Thật lớn. Ba viên cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa trôi ra, trừng đến ô trượt mắt to, quét mắt giống như lô cốt đồng dạng trấn phủ ti, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Đến. Lục Kiên một tay một cái, đem ba người xách xuống xe ngựa. Cái này, hình lao đạo bọc lấy thật dày lông tơ áo khoác, xuất hiện tại cửa ra vào, cả kinh nói, lao lục, cái này ba tên tiểu quỷ ngươi từ nơi nào cầm trở về. Đại Vũ Dư Nghiệt lửa bán tiểu hải. Lao đạo, ngươi thương còn chưa tốt, cũng đừng tùy tiện ra chạy. Lục Kiên thuận miệng đáp một câu, cau mày nói. Nói, hắn cất bước đi vào trấn phủ ti. Anh Lạc, An Yêu, Lý Tam Hoa vội vàng đuổi theo, một tấc cũng không rời dán chặt lấy Lục Kiên, thành hắn ba đầu cái đuôi nhỏ. Khu khu, thương thế của ta không quan trọng. A ngươi khí huyết phù phiếm, hô hấp ở giữa có chút mang theo huyết tinh chi khí, thụ thương rồi. Ai làm? Hình lao đạo biến sắc. Đại U Dương Nghiệt. Nô Thanh thủ hạ, một cái thần lâm quân giáo úy. Hắn thốn kình băng thiên quyền có chút lợi hại. Bất quá trải qua trận này, ta cũng biết ta có bao nhiêu lợi hại. Lục Kiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Nghe được hắn câu nói này, hình lao đạo thoáng yên tâm, vậy ta đi trước chuẩn bị cho ngươi một ít dược liệu, ban đêm ngươi thấm cái tắm thuốc. Tốt. Đợi chút nữa ta đến tìm ngươi, cùng đi thẩm một chút cái kia Nô Thanh. Lục Kiên gật đầu nói xong, quay người trực tiếp đi hướng mình sân nhỏ. Tại sau lưng, ba tên tiểu gia hỏa nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thẩm Tử Sương theo sau, ánh mắt phức tạp nói, Lục đại nhân, ngươi thụ thương, thật không cần ta chữa thương đan dược sao. Có chút tiền có thể tùy tiện cầm, có ít người tình không thể tùy tiện thiếu. Lại nói, ngươi những đan dược kia đều là tốt nhất cực phẩm, mấy trăm lượng hoàng kim một viên, ta dụng tâm đau. Lục Kiên cũng không quay đầu lại nói. Lại là nguyên nhân này. Thẩm Tử Sương lập tức im lặng. Hừ. Được rồi. Ngươi lần trước không phải còn thiếu ngươi 50 lượng hoàng kim sao? Viên này bách thảo đan xem như trả lại cho ngươi. Chỉ là ta Kiếm Vân Tông thường dùng chữa thương đan dược mà thôi. Thẩm Tử Sương hừ nhẹ một tiếng, từ bên hông đai lưng ngọc móc ra một cái tứ phương hộp gỗ nhỏ, vứt ra tới. Đi. Vậy đa tạ. Lục Kiên đại thủ cướp tới, trực tiếp tiếp được. Mở ra xem, liền nhìn thấy trong hộp gỗ có một viên bích thanh đan thuốc, cùng long nhãn hoạch không chênh lệch nhiều, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đích thật là Kiếm Vân Tông bách thảo đan. Vậy ta ngươi lẫn nhau không khất nợ, đi làm việc đi. Ngươi những cái kia hồ sơ còn không viết xong đâu. Lục Kiên phất phất tay, trực tiếp đuổi người. Thẩm Tử Sương nghe xong, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, không dám tin. Nàng đây là một mảnh hảo tâm nút lòng lang dạ thú. Lục Kiên liền là báo đáp như vậy nàng, để nàng đi làm việc. Ngay cả phần cơm cũng không cho ăn.
Hừ.
Lục Lột ra. Ta ăn trước cái cơm, ngủ tiếp cái ngủ trưa. Tuyệt không giúp ngươi viết hồ sơ. Cuối cùng, nhìn xem Lục Kiên biến mất tại hành lang chỗ ngoặc thân ảnh, Thẩm Tử Xương nghiến răng nghiến lợi, một cước đá bay một viên cục đá, quay người giận dữ rời đi. Nhưng tỉnh ngủ về sau, nàng quỷ thần xui khiến đi vào hồ sơ chỗ, cầm bút lên, vùi đầu viết lên hồ sơ. Cái này, Lục Kiên dẫn ba tên tiểu gia hỏa trở lại mình sân nhỏ. Gâu. Một tiếng gầm rú, đại hoàng bay nhào ra, dọa đến ba tên tiểu quỷ kinh hô một tiếng, toàn co lại đến Lục Kiên sau lưng đi. Lục đại nhân, ngươi trở về. Cái này, bên cạnh cửa sân một tiếng cọt kẹt mở ra, một trương thanh thuần động người hạt dưa gương mặt xinh đẹp ló ra, trên mặt ý cười. Tại nàng bên chân, là nàng 3 tuổi tiểu nữ nhi, một mặt kinh ngạc tò mò nhìn qua Lục Kiên sau lưng ba tên tiểu gia hỏa. Ừm, ta trở về. Lục Kiên gật gật đầu, đem sau lưng ba tên tiểu gia hỏa kéo ra ngoài, nói, ta lát nữa còn muốn ra ngoài, cái này ba tên tiểu gia hỏa ngươi trước hỗ trợ mang theo. Đừng để bọn hắn quấy rối là được. Được rồi. Cơ nương tử khẽ cắn môi đỏ, nhìn ba tên tiểu gia hỏa một chút, gật gật đầu. Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta trở lại, có biết không? Lục Kiên quay đầu, uy nghiêm túc nói. Hì hì, đại nhân xin yên tâm. Ta sẽ quản tốt bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn cho người thêm phiền phức. Anh Lạc hì hì cười một tiếng, nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Ang Yêu, Lý Tam Hoa cũng là 10 phần nghiêm túc gật đầu, vô cùng nhu thuận. Gặp tình hình này, Lục Kiên thần sắc hơi chậm, quay người trực tiếp rời đi. Rất nhanh, hắn ngay tại đại lao chỗ sâu mật thất bên trong, gặp được bị phong tại xi măng quan tài, chỉ lộ ra một cái chuỗi lủi đầu Ngô Thanh. Cái này Ngô Thanh bị đói bụng mấy ngày, giọt nước không vào, sắc mặt tái nhợt đến giống như là ác quỷ. Lại bởi vì bị phong trong bóng đêm quá lâu, bị ánh nến vừa chiếu, hai mắt lập tức lệ như suối trào. Lục Kiên rời nến đèn, khinh thường cười lạnh nói, Ngô Thanh, có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lục Kiên, là ngươi. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu tặc, chết không yên lành. Ngô Thanh điên cuồng trước mắt, thấy rõ người tới bộ dáng, lập tức tức giận đến hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, há miệng liền phun ra một miếng nước bọt tới. Lục Kiên lóe lên, tránh thoát nước bọt, hừ lạnh nói, thế mà còn không thành thở. Lão Hình, cho hắn lại chứa tiến trong quan tài, quan hắn 10 ngày 8 ngày. Hắc hắc. Lão Phu đang có ý này. Hình Lão đạo âm nở nụ cười âm u, liền chuẩn bị đem nắp quan tài lắp đặt. Ngô Thanh nghe xong, sắc mặt lập tức tái đi, trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi. Lại quan xuống dưới, hắn không điên mất đoán chừng cũng phải chết đói chết khát. Tin tức tốt, tin tức xấu, ngươi nghe cái nào? Lục Kiên lại lạnh như băng hỏi. Tin tức tốt. Ngô Thanh không biết Lục Kiên đang dở trò quỷ gì, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng hàm trả lời một câu. Tin tức tốt là, thủ hạ của ngươi, tựa hồ gọi Trương Thiên Đạt thần lâm quân giáo úy, giúp ngươi đem ba cái kia 100001 luyện võ kỳ tài đưa ra thành. Lục Kiên cười lạnh nói. Nghe vậy, Ngô Thanh thần sắc vui mừng. Đây chính là đại vũ tương lai chém giết Triệu Huyền Cơ niềm hy vọng. Là hắn thật vất vả mới sưu tập đến. Lần này hắn rốt cục có thể yên tâm. Kìa tin tức xấu đâu? Ngô Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng vừa tuét ra tiếu dung lập tức ngưng kết. Ha ha, tin tức xấu là, ta đuổi kịp bọn hắn, một người đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đem ba cái kia luyện võ thiên tài cắt xuống tới. Lục Kiên hừ nhẹ một tiếng, từng chữ nôn nói. Cái gì? A. Lục Kiên, ta muốn giết ngươi. Ngô Thanh nghe xong, hai mắt lập tức sắt đỏ, hận không thể tại chỗ đem Lục Kiên ăn sống nuốt tươi. Nhưng sau một khắc, hắn biến sắc, kinh nghi nói, không có khả năng. Trương Thiên Đạt 35 khiếu, lại tu luyện địa giai nội công, địa giai quyền pháp, địa giai ngoại công, ngươi chỉ là bát khiếu làm sao có thể đánh thắng được hắn. Ai nói ta là bát khiếu? Ta đã sớm đả thông 25 cái huyệt khiếu. Lục Kiên khinh thường cười lạnh, huyết khí một vận chuyển, hùng hồn dương cương huyết khí, đem Ngô Thanh tại chỗ chấn nhiếp. Vậy cũng không có khả năng. Trương Thiên Đạt, lại thêm 8 cái hơn 20 khiếu thần lâm quân tướng sĩ, ngươi 25 khiếu lại như thế nào? Cương khí tiêu hao hoàn tất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói. Trên đời này, cũng không có cái gì không có khả năng. Ngô Thanh, ngươi xem một chút, ta đây là cái gì? Lục Kiên cười lạnh lạnh, thiên giai thần công vận chuyển lại. Nhàn nhạt ánh sáng trắng lập tức hiện hiện bên ngoài thân, chỗ mi tâm. Một con lớn chừng ngón cái bạch thiền ấn ký nổi lên. Cái này. Đây là bạch thiền. Cựu thiên bất diệt kim thân kình. Ngươi thế mà thật luyện thành rồi. Ngô Thanh gắt gao trừng mắt Lục Kiên mi tâm bạch thiền, há to mồm, giống như ngu dại đồng dạng. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này Lục Kiên. Thế mà thật luyện thành cựu thiên bất diệt kim thân kình. Chương 75, đêm gõ quả phụ môn. Đại U 800 năm, thiên tài nhiều như cá giết sang sông. Nhưng luyện thành cửu thiên bất diệt kim thân kình, cũng vẹn vẹn trung hưng đế, vô địch hầu, hộ quốc trưởng lao ba người. Có thể nghĩ, môn này thiên giai thần công là cao thâm cỡ nào huyền ảo, tối nghĩa tinh diệu, người bình thường căn bản khó mà tu luyện. Có thể tu thành môn thần công này, không khỏi là vang dội cổ kim, trấn áp một thời đại kinh thế chi tài. Nhưng mà, trước mắt Lục Kiền, một cái tham lam không ghét, hèn hạ vô sỉ nho nhỏ bộ đầu, thế mà tu thành môn thần công này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nô Thanh chấn kinh hãi nhiên sau khi, càng nghĩ càng giận, trong lòng tức giận bất bình, trong đầu chỉ có bốn chữ, thiên đạo bất công. Cái loại cảm giác này, tựa như cao cao tại thượng nữ thần, tiên tử, bị một cái xấu xí không chịu nổi tên ăn mày điếm ô đồng dạng. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình? A thông suốt, ngươi tức giận. Lục Kiên đứng tại thạch quan bên cạnh, nhìn chằm chằm Nô Thanh, khóe miệng không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh. Hừ, tiểu tử, ngươi tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình thì tính sao? Ngươi bắt ta, có người sẽ báo thù cho ta. Nô Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngoại trừ lửa giận, còn có sát ý. Lục Kiên nghe xong, lắc đầu liên tục, không, ngươi nghĩ sai. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta hiện tại tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình, ngươi đoán, các ngươi đại vũ dư nghiệt có thể hay không rất hiếu kỳ, ta đến cùng là thế nào tu thành môn công pháp này. Trong nháy mắt, Nô Thanh con ngươi co rụt lại. Đúng rồi. Lục Kiên cười cười, các ngươi đại vũ dư nghiệt biết được tin tức này, không chỉ có sẽ không giết ta, ngược lại sẽ cầu ta, nói cho bọn hắn tu luyện môn thần công này khiếu môn. Nghe được một câu nói kia, Nô Thanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cắn răng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi liền đợi đến bị tóm lên đến. Nghiêm hình tra tấn đi. Lục Kiên mỉa mai cười một tiếng, ngươi thật đúng là ngu. Không chỉ có ngay cả tóc không có, ngay cả đầu óc cũng không có. Cửu thiên bất diệt kim thân kình là vô thượng thần công, các ngươi đại vũ dư nghiệt chống lại triệu huyền cơ lớn nhất cậy vào một trong. Ngươi nói, các ngươi đại vũ dư nghiệt vì đạt được môn thần công này tu luyện khiếu môn, là cầu ta tốt, vẫn là đem ta nghiêm hình ép hỏi tốt. Lần này, Nô Thanh triệt để mặt đen như đáy nổi, bị nghẹn đến rốt cuộc nói không ra lời. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ba cái kia luyện võ thiên tài ngươi là từ đâu gặt đến. Đánh mặt trang bước về sau, Lục Kiền chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, túc lạnh hỏi. Nô Thanh âm nở nụ cười âm u, ngươi đến thế mà muốn hỏi cái này. Khắc khắc, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho đâu. Nằm mơ đi. Ta chết. Đều. Sẽ không nói cho ngươi. Lục Kiền nhướng mày. Nhìn đến, gia hỏa này là thật cái gì cũng không nguyện ý nói. Lão hình. Đem hắn phong đứng lên đi, ngày mai ta áp đi quận bên trong, Lý Phong bên kia hẳn là sẽ có thủ đoạn đối phó hắn. Lục Kiên khoát tay chặn lại, quay người đi ra địa lao mật thất. Rất nhanh, hình lao đạo giải quyết về sau đi ra, cau mày nói, lao lục, ngươi thật không sợ đại vũ dư nghiệt bắt ngươi đi ép hỏi thần công tu luyện khiếu môn. Lục Kiên đã tính trước cười cười nói, đương nhiên không sợ. Bởi vì ta ăn chắc bọn hắn. Bằng vào ta bình thường tư chất, 18 tuổi tu thành thần công. Bọn hắn nhất định cảm thấy ta có đặc thù tu luyện kỹ xảo. Bọn hắn nhất định 10 phần bức thiết muốn biết, nhưng là ta không nói cho bọn hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu ta. Hình lao đạo vẫn còn có chút lo lắng, nhưng bằng vào ta đối bọn họ giải, bọn hắn đi lên nhất định sẽ trước dùng cực hình tra tấn ngươi. Cái này cần nhờ ta tùy cơ ứng biến. Ngươi biết, ta am hiểu nhất liền là cái này. Lục Kiên tự tin cười một tiếng. Hắc hắc, cái này lao phu ngược lại là tin ngươi. Ngươi cái này một mép. Đem bọn hắn lừa bán bọn hắn sẽ còn thay ngươi kiếm tiền đâu. Hình lao đạo cười hắc hắc, yên lòng. Đi. Vậy ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta đi trước chép bách lý của nhà. Lục Kiên khoát tay chặn lại, đi ra đại lao, tìm tới Tôn Hắc, trực tiếp triệu tập nhân thủ. Rất nhanh, một ngựa mặc lân mã bay vọt mà ra, thẳng đến bách lý quần phủ đệ. Lần này xét nhà không có cái gì kinh hỉ, ngược lại là một đống phiền phức. Bách lý quần làm là nhân khẩu mua bán, nhưng tự nhiên có một ít là không có khế ước bán thân. Lục Kiên bỏ ra toàn bộ buổi chiều, mới đưa Bách Lý Cuồng trên tay văn tự bán mình kiểm kê ra. Sau đó, tại một chỗ trong trạch viện cứu ra hơn 100 cái hắc hộ. Cũng chính là không có văn tự bán mình, đoán chừng tối thiểu có một nửa là bị bắt tới, cưỡng ép bắt cóc tới. Lục Kiên vẫn bận đến đêm hôm khuya khoát, mới đưa những người này an bài thỏa đáng, mệt quá sức. Bất quá, hắn từ Bách Lý Cuồng trong phủ đệ tìm ra mười mấy bản bí tịch, cùng loại động huyền tử 36 thủ, tố nữ quyết, huyền nữ kinh, ngọc phòng bí quyết cổ thư. Trong đó còn có một ít là kinh điển tranh minh họa bản, Lục Kiền tìm thật lâu đều không có tìm được. Vì để tránh cho loại này không thích hợp thiếu nhi sách báo lưu lạc bên ngoài, độc hại lê dân bách tính, Lục Kiền chỉ có hy sinh chính mình, đem những kho tàng này bí tịch phong ấn. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân. Phi, là kỹ nhiều không ép thân, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Sau khi hết bận, Lục Kiền Thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, dẹp đường hồi phủ. Ăn xong cơm tối về sau, hắn đi nhìn thoáng qua anh Lạc ba cái kia tiểu quỷ, phát hiện bọn hắn cùng cơ nương tử tiểu nữ nhi chơi đến thật vui vẻ. Rất nhanh, Hình lão đạo dược liệu đưa tới, còn đưa tới một bình bí chế dầu thuốc, là đại ưu hoàng cung hoàng tử chuyên dụng, chuyên môn trị liệu trong phế phủ tổn thương, cùng xương cốt nứt tổn thương. Lục Kiên cầm dầu thuốc, cau mày. Thứ này một mình hắn không giải quyết được a. Thế là, hắn đi ra cửa viện, gõ bên cạnh cơ nương tử cửa gỗ. Lục đại nhân. Một tiếng quạc kẹt. Cơ nương tử bọc lấy tuyết trắng áo khoác, kéo ra cửa gỗ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta nghĩ xin giúp cái chuyện nhỏ. Lục Kiên thần sắc bình tĩnh nói. Lục đại nhân khách khí, ngươi là nô gia ân nhân cứu mạng, chỉ là một chút chuyện nhỏ, thiếp thân tự nhiên hỗ trợ. Cơ nương tử nghiêm nghị một lập, mười phần chân thành nói. Nha! Kia đi theo ta. Lục Kiên gật gật đầu, quay người đi trở về mình sân nhỏ. Cơ nương tử ngây ra một lúc, bước liên tục nhẹ nhàng, cùng đi theo tiến Lục Kiền trong phòng. Sau khi vào nhà, nàng cởi xuống áo khoác, run rơi áo khoác trên bông tuyết, nhẹ nhàng để ở một bên, sau đó theo sát lấy Lục Kiền đi đến hậu viện Thạch Úc. Thạch Úc là Lục Kiền chuyên môn để người xây ra, bên trong là một cái ao nước lớn, nhiệt khí bốc hơi, tựa như suối nước nóng đồng dạng. Lúc này, tại trong ao, ngâm lấy một chút dược liệu, nước trở nên có chút đỏ tía. Trong không khí cũng tung bay nồng đậm khổ mùi thuốc nói. Lục Kiền trực tiếp cởi ngân giáp, nội y y. A. Cơ nương tử che miệng kinh hô một tiếng. Mượn trong phòng Dạ Minh Châu quan mang, nàng nhìn thấy Lục Kiền trước bộ ngực xanh đen một mảnh, là lít nha lít nhít quyền ấn. Liếc nhìn qua, vô cùng kinh khủng, doa người. Nhưng mà, Lục Kiền phảng phất người không việc gì bình thường, cất bước bước vào trong dược thủy, đem toàn bộ người ngâm xuống dưới, không qua phần cổ, lạnh nhạt nói, đợi chút nữa ta vận chuyển công pháp chữa thương, không sai biệt lắm ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Cơ nương tử khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu. Không biết có phải hay không là Thạch Úc hơi nước quá nóng, nàng gương mặt xinh đẹp bị hun có chút từng đỏ, tiểu diễm, túi đầu thấp mắt không dám bốn phía nhìn loạn. Một đôi bạch ngọc đầu ngón tay càng là nắm thật chặt góc áo. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ thời gian, Lục Kiên mở hai mắt ra, há mồm phun ra một đại đoàn màu đen tụ huyết. Đứng dậy, trước bộ ngực xanh đen chi sắc phai nhạt rất nhiều. Có thể, ngươi qua đây giúp ta đem thuốc này dầu bôi lên toàn thân, thuận tiện giúp ta đấm bóp một chút đi. Lần này nhẹ nhàng vò ma là được, không cần quá đại lực. Lục Kiên chỉ ao đá bên cạnh đặt vào dầu thuốc. Ừm. Cơ nương tử hàm răng cắn môi, nhẹ nhàng trả lời một tiếng, thanh âm yếu như muỗi vo ve. Dứt lời, đi tới, vén tay háo lên lộ ra tuyết ngó sen cánh tay ngọc, nắm lên dầu thuốc đổ một điểm trên tay, liền run run rẩy rẩy bôi đến Lục Kiền phía sau lưng. Vừa mới đụng phải, nàng ngọc thủ theo bản năng rụt trở về, phảng phất giống như bị chạm điện, khuôn mặt đỏ bừng giống như say. Dầu thuốc cũng chảy mất. Lục Kiên quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nóng lên, đỏ đến nhỏ máu bình thường, khóe miệng có chút câu lên. Nhưng hắn lại không hề nói gì, nhắm mắt vận chuyển khí huyết hóa ứ. Hô! Cơ nương tử thật dài giãn ra một ngụm nhiệt khí, nghiến chặt hàm răng, đổ ra dầu thuốc, hai con ngươi khép lại lên, liền nhấn tại Lục Kiên phía sau lưng, tay nhỏ liền bắt đầu theo vò bắt đầu. Thủ pháp rất là cứng rắn, lạnh nhạt. Lục Kiên không nói gì, một mình thừa nhận. Lập tức, trong nhà đá, chỉ có thanh thúy tiếng tim đập, cùng ngoài phòng hô hô phong tuyết âm thanh, trong yên tĩnh lộ ra một cô an bình. Phía trước cũng bôi chút thuốc dầu, đừng chỉ bôi phía sau lưng. Đột nhiên, Lục Kiền mở mắt ra, từ tốn nói. A nha! Cơ nương tử nghe xong, thẹn thùng trên mặt hiện ra một tia quấn bách, vội vàng đổ ra dầu thuốc, cẩn thận từng ly từng tí theo bôi tại Lục Kiền lồng ngực, sợ làm đau hắn. Sau một lát, dầu thuốc bôi lên ra, Lục Kiền lồng ngực xanh đen đứa ấn giảm đi, một lần nữa trở nên bạch ngọc lưu ly đồng dạng. Thương lành. Thuốc này tắm dầu thuốc xác thực ra sức. Lục Kiên âm thầm gật đầu, quay đầu nói, đa tạ cơ nương tử, ta thương thế gần như khỏi hẳn. Tiếp xuống, ta muốn rửa mặt, cũng không nhọc đến phiền cơ nương tử. Cơ nương tử nghe xong, như được đại xá, nô gia cáo lui. Lục đại nhân còn xin sớm đi nghỉ ngơi. Dứt lời, buông xuống bình thuốc, túi đầu bước nhanh đi ra Thạch Úc, biến mất tại trong gió tuyết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76 Trấn phủ ti nhà trẻ. Cơ nương tử sau khi đi, Lục Kiền thu hồi dầu thuốc, mặc quần áo tử tế, trực tiếp tiến tu luyện mật thất. Ngồi xếp bằng xuống, dương cương khí huyết vận chuyển lại, toàn bộ mật thất lập tức nóng như hỏa lò. Chỗ mi tâm, bạch thiên ấn ký lóe lên, sáng tắt cảm đạm ở giữa, từng tia thanh phong tại mật thất bên trong trống rông sinh ra, quanh quẩn quanh thân. Thiên địa nguyên khí thông qua thiên đình khiếu, hóa thành từng tia cương khí, lấp nhập thâm bất khả chắc 24 khiếu bên trong. Cương khí phi tốc khôi phục. Đồng thời, một tia khí kình, du tẩu nhục thân chỗ sâu, đem những cái kia ám thương tất cả đều chữa trị. Đây chính là cửu thiền bất diệt kim thân kình chỗ huyền diệu. Phàm là người luyện võ, bị thương tự nhiên là không thể tránh khỏi, những này ám thương lưu tại nhục thân chỗ sâu, góp gió thành bão, liền sẽ trở thành ẩn tật. Chờ đến lúc tuổi già đại nạn tiến đến, huyết khí thua thiệt hư, những này ẩn tật ám thương bạo phát đi ra, sẽ ra tốc người già yếu, tử vong. Chỉ có vô thượng thần công, hoặc là linh đan diệu dược, mới có thể chữa trị ám thương, để nhục thân thời khắc bảo trì cường thịnh trạng thái. Lục Kiền hôm nay cùng thần lâm quân giáo úy quyền quyền đến thịt lẫn nhau hoành, cho dù thần công hộ thể, xương ngực cũng tận đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương. Ngâm tắm thuốc, sức thuốc dầu, lại thêm thần công vận chuyển, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Chờ cương khí hoàn toàn khôi phục, Lục Kiền mở ra hai con người, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ta 25 khiếu cương khí, hùng hồn kéo dài, hạo như đại giang, có thể so với người khác huyền giai nội công 50 khiếu, địa giai nội công 40 khiếu. Lại thêm cửu thiên bất diệt kim thân kình kinh người cương khí tốc độ khôi phục, lại có thể hấp thu người khác nội kình đánh lại, ta thực lực bây giờ hẳn là còn muốn mạnh hơn một chút. Lại nắm chặt lại nắm đấm, 6 vạn cân bạo tạc lực lượng, bàng bạc như biển. Lục Kiên rất hài lòng gật đầu. Hắn liền là dựa vào cửu thiên bất diệt kim thân kình đặc tính, cứ thế mà đánh chết cái kia giáo úy. Bởi như vậy, hắn hiện tại 18 tuổi, thực lực đã có thể so với 6-70 tuổi võ giả, lần này vũ cử hẳn là 10 phần chắc 9. Bất quá lần này tăng thực lực lên tiêu tốn đại lượng điểm anh hùng, chỉ còn lại 8 giờ mà thôi. Nhìn lại nhiệm vụ trước mặt. Đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong Phi Thiên Thử Đinh Sơn Nhân, còn thừa thời gian, 30 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 22 điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 22 điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì lập tức giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 13 khiếu. Lục Kiên nhíu mày. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 22 điểm anh hùng, hắn hiện tại chỉ còn 8 điểm, là tuyệt đối không đủ trụ. Nhìn lại võ công của hắn, rơi cái nào môn đều cảm thấy đau lòng. Vạn nhất rơi chính là bạt đao thuật, hay là tinh hà phá cương quyền, vậy thì càng thêm thì đau. Ngày mai đi đến quận bên trong, nhìn xem quận bên trong có hay không phi thiên thử tình báo. Lục Kiên định ra chủ ý, đóng lại hai con ngươi, lâm vào ngủ say bên trong. Hôm sau, tuyết lớn vẫn như cũ, hàn phong hô hô. Lục Kiên đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy trong nội viện đã chất lên cao cỡ nửa người trắng ngần tuyết dày. Như thế lớn tuyết, đoán chừng sẽ tạo thành tuyết hai. Đợi chút nữa thời điểm ra đi để Tôn Hắc đi phát cháo phát thóc, miễn cho những tên khất cái kia chết quóng. Lục Kiên nhíu nhíu mày, huyết khí ầm vang bộc phát. Vô thanh vô tức ở giữa, nóc nhà, trong viện tuyết động phi tốc hòa tan, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, hóa thành róc rách tuyết nước rót vào trong đất. Đi ra cửa viện, đúng lúc gặp cơ nương tử dẫn nữ nhi của nàng. Còn có anh Lạc ba tên tiểu gia hỏa tới. Hi hi, thảo dân anh Lạc cho Lục đại nhân thỉnh an. Nữ đồng anh Lạc thay đổi toàn thân áo trắng, che phủ cùng bánh trưng đồng dạng, giòn tan đất không người cầu xin. Nàng cái này khẽ động, bên cạnh An Ưu, Lý Tam Hoa vội vàng học theo, nhu âm thanh nhu khí cho Lục Kiền hành lễ thỉnh an. Lục Kiền gật gật đầu, cười nói, mấy người các ngươi trước ở lại nơi này, đợi chút nữa ta sẽ đem các ngươi chân dung đưa đến quận bên trong. Đại khái trong một tháng, các ngươi chân dung liền sẽ truyền đến Thanh Dương quận các huyện, còn có bốn phía liền nhau quận thành. Nếu như thân nhân của các ngươi nhìn thấy, tự nhiên sẽ đi tìm tới. Ba người nghe xong, thần sắc khác nhau. A Ngưu là đầy mặt vui mừng, Lý Tam Hoa là vui đến phát khóc, chỉ có cái kia anh Lạc giàu gì không vui. Lục đại nhân, ngươi hôm nay không ăn điểm tâm sao? Cái này, cơ nương tử khuôn mặt đỏ bừng, trong trắng thấu phấn, rất là mê người. Ừm, ta không ăn, ngươi mang theo ba người bọn hắn ăn đi. Đêm qua vất vả ngươi, ngủ được đã hoàn hảo. Lục Kiên gật đầu mỉm cười hỏi. Cái này hỏi một chút, cơ nương tử khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, túi đầu ấy ấy nói, nô gia ngủ được còn tốt. Vừa dứt lời, lôi kéo nàng ngọc thủ tiểu nữ nhi liền ngẩng đầu, trong đôi mắt thật to là nho nhỏ nghi hoặc, nương, ngươi đêm qua không phải ngủ không được sao? Giống đầu xanh xám trùng đồng dạ ủi đến ủi đi. Bá! Cơ nương tử trên cổ nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, trực tiếp đỏ đến bên hai, tựa như muốn nhỏ máu đồng dạng. Gặp đây, Lục Kiền nhịn không được cười lên, quay người lắc đầu rời đi. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy một mặt tinh thần không phân chấn, đang đánh ngáp Thẩm Tử Sương. A Anh Lạc, A Ngưu, Lý Tam Hoa, cơ nương tử nữ nhi, còn có cái này trí thông minh không đủ 7 tuổi Thẩm Tử Sương, ta cái này chấn phủ ti thành vườn trẻ. Lục Kiền ngây ra một lúc. Thuộc hạ bái kiến Lục đại nhân. Cái này, Thẩm Tử Sương cũng nhìn thấy Lục Kiền, hai con ngươi sáng lên, nhún nhảy một cái liền vọt đi qua. Ừm ân. Miễn lễ miễn lễ. Lục Kiền trên dưới đánh giá Thẩm Tử Sương một chút, thần sắc có điểm quái dị. Lục đại nhân, ngươi hôm nay muốn đi quận bên trong sao?
Ta không cần đi.
Thẩm Tử Sương thăm dò.
Hỏi.
Ừm. Hôm nay ngươi nghỉ. Miễn cho ngươi mỗi ngày ở sau lưng mắng ta lục lột ra. Lục Kiền thần sắc khôi phục bình thường, hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tử Sương thẻ lưỡi, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Lục Kiền hôm nay làm sao hào phóng như vậy, thế mà thả nàng giả. Bất quá cũng tốt. Vừa vặn mượn cơ hội này đi dạo một chút cái này xa thủy huyện. Lục Kiền cũng lười để ý đến nàng tiểu tâm tư, ra trấn phủ Ti Môn, triệu tập nhân thủ, đem bịt lại Ngô Thanh quan tài mang tới xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Đại nhân, còn có cái gì phân phó sao? Trấn phủ Ti trước cổng chính, Tôn Hắc đi tới, chắp tay hỏi.
Ừm.
Có hai chuyện. Lục Kiên gật gật đầu, thứ nhất, trên trời rơi xuống tuyết lớn, hoặc thành hỏa hoạn, có chút tên ăn mày có thể sẽ chết cóng chết đói, ngươi để người gấp rút tuần tra, thuận tiện phát cháo phát thóc. Thứ hai, ngươi tại bốn phía cửa thành thiếp một chương bố cáo. Thuộc hạ nhớ kỹ, đợi chút nữa liền tay đi an bài. Bố cáo nội dung là. Tôn Hắc nghiêm nghị gật đầu, hỏi. Bán ra đấu giá Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng gia sản. Lục Kiên nhàn nhạt phun ra một câu. Cái này khiến Tôn Hắc, còn có bên cạnh chính sát, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc ba người hơi chấn động một chút. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Kiên sẽ trực tiếp nuốt mất những này gia sản, không nghĩ tới thế mà lại bán đấu giá ra, chẳng lẽ là nghĩ trực tiếp đổi thành ngân lượng, chứa vào miệng túi của mình. Cái này, Lục Kiên còn nói thêm, tại bố cáo cuối cùng lại thêm một câu, lần đấu giá này đoạt được, tất cả đều dùng cho sa thủy. Hợp Nguyên, Phi Vân ba huyện thiết ngưu xe bay kiến tạo. Thuộc hạ minh bạch. Tôn Hắc hai mắt sáng rõ, tinh thần chấn động. Hắn đã sớm nghe nói thiết ngưu xe bay, kia là mấy chục cái dương sắt lớn nối liền, tương tự con giết thiết xa, lấy nhân lực đẩy chuyển tiến lên, tại trên đường dây phi tốc lao vụt, tốc độ không thua Mạc Lân Mã. Nếu là sát thủy, Hợp Nguyên, Phi Vân ba huyện dựng lên một đầu thiết ngưu xe bay đường, xuất hành vận hàng đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta đi đây, có việc đi tìm Hình lão đạo. Ta con dấu cũng ở hắn nơi đó. Lục Kiền vô vô Tôn Hắc bả vai, quay người nhảy lên lên ngựa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Mạc Lân Mã chạy như bay, mấy lần công phu, liền biến mất tại tuyết lớn bên trong. Ra khỏi cửa thành, Lục Kiền một nhóm tại trên quan đạo tùy ý chạy như điên, nhu cầu tại trước giữa chưa đến quận thành, đem Ngô Thanh giao cho Lý Phong. Cái này, chính sát cưỡi ngựa theo sau, chắp tay hỏi, Lục đại nhân, cái này thiết ngưu xe bay đường đúng là tốt, nhưng dựng lên lại là phí tiền lại phí sức. Ngươi cái này là vì cái gì?
Vì kiếm tiền.
Hắn xác thực rất hiếu kỳ. Đến Sa Thủy huyện mấy ngày nay, Lục Kiền cho hắn ấn tượng sâu nhất, tâm cơ hơn người, tính toán không bỏ sót, quả thực thông minh đến làm người giận xôi. Nhưng cũng kiến thức đến Lục Kiền tham tài, đồng dạng làm người giận xôi. Chẳng lẽ cái này thiết ngưu xe bay đường còn có thể kiếm nhiều tiền hay sao? Lục Kiền nghe được nghi vấn của hắn, cười cười, nói, kiếm tiền hay không, ta không biết, nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu. Chính đại nhân nếu có chú ý kinh thành phương diện tin tức, liền hẳn phải biết, từ thiết ngưu xe bay hiện thế đến nay, lấy kinh thành làm trung tâm, hướng về bốn phía trải ra ngoài, dày đặc thành lưới. Bởi vì cái gọi là an lộc của vua, gánh quân chi lo, bệ hạ nghĩ việc cần phải làm, ta cái này làm thần tử, tự nhiên cũng muốn xuất lực. Chính sát nghe vậy con ngươi co rụt lại, toàn thân chấn động. Lại là bởi vì cái này. Cái này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Kiền là Lý Phong tâm phúc. Ngay cả tinh hà phá cương quyền đều truyền thụ cho hắn. Chỉ là cái này một phần thấy xa, cái này một phần bát khiếu linh lung trí tâm, không truyền cho hắn truyền cho ai. Lục đại nhân lợi hại. Lao phu bội phục.
Bội phục.
Ngày sau có rảnh rỗi, không ngại đến Lao phu phủ thượng ngồi một chút. Lao phu có cái ngoại tôn nữ, như hoa như ngọc, đã sớm nghe nói Lục đại nhân uy danh, sinh lòng ngưỡng mộ. Trịnh sát chắp tay, trong lòng sinh ra sợ hai than khâm phục, cười ha ha một tiếng nói. Kim Lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa long. Hắn thấy, Lục Kiền liền là đầu kia tài hoa xuất chúng Kim Lân, những cái kia thế gia đệ tử căn bản so ra kém. Đối với Trịnh Sát hảo ý, Lục Kiền gật gật đầu, đồng ý. Hắn 18 tuổi, tại cái này đại huyền, cũng nên lập gia đình. Không phải, mỗi ngày trong đêm đi gõ quả phụ môn, rất dễ dàng cánh cửa kia liền không liên quan, chờ hắn đi vào đâu. Cái này tiến đi, không tốt lắm, không tiến đi, lại cô phụ mỹ nhân tâm ý, nhìn đến chỉ có thể ra ra vào vào. Về phần Thẩm Tử Sương, Lục Kiên lắc đầu, biểu thị đối nhà trẻ tiểu bằng hữu trí thông minh nữ nhân không có hứng thú. Chương 77, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Một đường buôn tập, cũng không cố ý bên ngoài. Rốt cục, Lục Kiên một nhóm tại buổi trưa trước chạy tới quận bên trong trấn phủ thi. Lý Phong nghe được hắn đến, trực tiếp đi ra ngoài nên đón. Vẫn như cũng là một thân ngân y dì, tinh thần quắc thước, mặt chỉ riêng hồng nhuận, hoàn toàn không giống một cái tiếp cận 200 tuổi lão đầu. Thuộc hạ bái kiến Lý đại nhân. Lục Kiền phi thân xuống ngựa, chắp tay liền bái. Ha ha. Lục Kiền ngươi cái nào cần phải cùng lão phu khách khí như vậy? Lý Phong cười ha ha, đỡ dậy Lục Kiền, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ồ, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ngươi tiểu tử này tinh khí sự cường tráng hùng hồn, vượt quá lão phu ngoài ý liệu. Hắn là phi thiên cảnh cao thủ, một chút liền phát giác Lục Kiền khác biệt. Thuộc hạ có kỳ ngộ khác, đợi chút nữa liền cùng đại nhân bẩm báo. Lục Kiền cười cười, trong lòng âm thầm gật đầu. Thần công liền là thần công. Phi thiên cảnh cao thủ thế mà cũng nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn, không hổ là thiên giai công pháp. Cực kỳ tốt. Chúng ta đi vào lại nói. Lý Phong thần sắc vui mừng, lôi kéo Lục Kiền đi vào trấn phủ ti. Chính sát, Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc ba người nâng lên kia xi măng quan tài, theo tới. Rất nhanh, một nhóm bốn người tới một chỗ thủ vệ sâu nghiêm phòng khách. Phình một tiếng. Chính sát tiện tay đem xi măng quan tài ném trên mặt đất, nhẹ nhàng gỗ, nắp quan tài vỡ vụn, hiển lộ ra Ngô Thanh Đầu. Lý Phong đi tới nhìn lên, khen lớn một tiếng, quả nhiên là đại vũ thần lâm quân Ngô Thanh. Lục Kiền, lần này ngươi lập công lớn, ta nhất định tại mật báo bên trong viết rõ ngươi công lao, thay ngươi hướng bệ hạ tranh công. Khu khu, đại nhân, lần này ta còn chọc một chút phiền toái nhỏ. Lục Kiền chắp tay một cái, hời hợt nói. Cái gì phiền toái nhỏ? Thập thất hoàng tử. Lập tức, Lý Phong thần sắc nghiêm lại, phất phất tay. Chính sát, Tề Điền Hạ ba người gặp đây, chắp tay một cái, khiêng Ngô Thanh rời đi phòng khách, tiện thể đóng cửa lại. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Phong ngồi vào một trương tử một ghế dựa, một mặt ngưng trọng. Lục Kiên gật gật đầu, liền đem Tạ An Bình sự tình đơn giản nói một lần. Lần này là thật phiền phức. Lý Phong nhấp một miếng trà, nghiêm nghị nói, thập thất hoàng tử mẹ đẻ, Thiền Quý Phi, là Huyền Hoàng Tông một mạch thế lực lớn nhất một trong. Thập thất hoàng tử cho dù không xuất thủ đối phó ngươi, nhưng người phía dưới vì phỏng đoán liên tiếp, cũng sẽ cho ngươi hạ ngáng chân. Mất chức trước sự tiểu, sợ nhất thu được về tính sổ sách, ngươi rất có thể bỏ mệnh. Lục Kiên điềm nhiên như không có việc gì cười nói, cho nên, ta luyện thành một môn thần công bảo mệnh. Lý Phong uống trà đến một nửa, nghe được Lục Kiên, sửng sốt một chút, thần công gì? Lục Kiên nhàn nhạt phun ra một câu, thiên giai thần công, cửu thiên bất diệt kim thân kình. Phúc! Lời này vừa nói ra, Lý Phong chén trà trong tay trực tiếp cào thành bột mịn, một ngụm trà nóng phun tới. Lục Kiên tựa hồ sớm có chủ ý, thân hình lóe lên, lướt ngang ba thước, tránh thoát đối diện phun tới nước trà. Thần công gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Phong trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Lục Kiền. Thiên giai thần công, 800 năm trước Đại La tự chấn tự tuyệt học, cửu thiên bất diệt kim thân kình. Lục Kiền từng chữ đáp. Lục Kiền, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lý Phong lau miệng bên cạnh nước trà, có chút nghiêng đầu, kinh nghi hỏi. Hiển nhiên là không tin Lục Kiền. Thiên giai thần công là khái niệm gì? Có thể nói, toàn bộ Thanh Dương quận 3.700 vạn người, cũng không tìm tới một người có thể tu luyện thành công. Huống chi là cửu thiên bất diệt kim thân kình môn này bá đạo huyền ảo tuyệt thế thần công. Lại nói, Lục Kiền cái gì nội tình tư chất hắn rõ ràng nhất, ngoại trừ đao pháp bên trên có chút thiên phú bên ngoài, căn cốt còn miễn cưỡng không có trở ngại, là tuyệt đối không có khả năng tu thành thiên giai thần công. Cái này, Lục Kiền không nói gì, chỉ là yên tĩnh đất vận khởi thần công, toàn thân sáng lên bạch kim quang mang. Chỗ mi tâm, ánh sáng trắng lấp lánh, một con bạch thiền ấn ký nổi lên. Cùng lúc đó, một sợi thanh phong ở bên cạnh hắn trống rông tạo ra, quanh quẩn xoay tròn, không đến trong phía khác, Lục Kiền quanh thân liền xuất hiện một cái cơn lốc nhỏ. Bá! Mắt thấy một màn này, Lý Phong sắc mặt kịch biến, con ngươi co lại thành một đạo đường dọc, quỷ mị lóe lên, phảng phất thuấn di xuất hiện tại Lục Kiền trước người, đại thủ lập tức vồ xuống, nhấn tại chỗ mi tâm. Sau một lát, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, thu tay về, hít một hơi lanh khí, nguyên khí vòng xoáy, chạy ngược nhập thể, lông mày có bạch tiền, ngươi mở thiên đình khiếu. Ngươi chân tu thành cựu thiền bất diệt kim thân kinh rồi. Một câu nói kia thanh âm đều có chút rung động, có thể thấy được nội tâm cực độ chấn kinh. Đây cũng là mặt khác một đoạn chuyện xưa. Lục Kiên cười gật đầu, thu hồi cương khí, đem mình được đến hổ văn con dấu, gặp được bạch hồ nữ tử, bị gieo xuống luyện tâm cổ sự tình nói một lần. Lý Phong nghe nói, thần sắc vô cùng phức tạp, cuối cùng hít một câu, lão phu thật không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, ngươi cái này nhân sinh kinh lịch càng như thế đặc sắc. Quả thực tựa như người viết tiểu thuyết trong miệng chuyện thần thoại xưa. Sau đó, hắn dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lục Kiền, lại hỏi, bất quá, ngươi thật tu thành cửu thiền bất diệt kim thân kình. Còn một thân một mình đánh chết 8 cái 20 khiếu thần lâm quân tướng sĩ, ngay sau đó lại đánh chết một cái 35 khiếu thần lâm quân giáo úy. Đúng thế. Lục Kiên gật gật đầu. Lý Phong nghe vậy, thần sắc cảm khái, nhìn xem Lục Kiên vô cùng sợ hãi than. Trầm mặc mấy giây, hắn mở miệng lại hỏi lần nữa, ngươi chân tu thành cựu thiền bất diệt kim thân kình.
Đúng thế.
Lục Kiên mặt không biểu tình đáp. Lý Phong ngửa mặt lên trời cảm khái một. Âm thanh, vân vê dưới hàm râu ngắn trầm ngâm khoảnh khắc, lại mở miệng nói, Lục Kiên, ngươi thật tu thành một môn thiên giai thần công. Đại La tự chấn phái tuyệt học. Cựu thiên bất diệt kim thân kình. Con hàng này là máy lặp lại sao? Lục Kiên trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Phong, thật lâu mới phun ra hai chữ.
Đúng thế.
Lý Phong ngửa mặt lên trời yếu ớt thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng. Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo, lập tức ngắt lời nói, Lý đại nhân, ta, Lục Kiên, ngưu bức. Chân tu suốt ngày dài thần công.
Không sai.
Liên là tuyệt thế nhất đẳng vô thượng thần công, quyền đánh kiếm vân tông tông chủ, chân đá phi thiên quan quán chủ, đánh bạch nguyệt lưu quang sơn sơn chủ không xuống giường được cửu thiền bất diệt kim thân kình. Khúc khục. Lý Phong nghe xong, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, Lục Kiên, lời này cũng chớ nói lung tung. Có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Dứt lời, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Kiên, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Kiên yên tĩnh chờ lấy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong sảnh lâm vào nhất thời yên tĩnh. Sau một lát, Lý Phong chỉ cái ghế bên cạnh, hòa ái cười nói, ngồi đi. Lục Kiên gật gật đầu, ngồi quá khứ. Lý Phong cũng ngồi trở lại chủ vị, cười nói, Lục Kiên, năm đó ngươi cản đường tự tiến cử, cho ta đeo một đỉnh mũ cao, ta nhìn ngươi người thông minh lanh lợi, liền để ngươi tiến đến trấn phủ thi, một đường nhìn xem ngươi lớn lên, một mực là coi ngươi là làm nửa cái con nuôi. Ngươi thật sự cũng cực kỳ thông minh, giúp không ít việc. Bất quá bây giờ, ngươi người mang thiên giai thần công, tin tức này vừa truyền ra đi, ngươi liền thân bất do kỷ. Ngươi hiểu?
Ta minh bạch.
Lý đại nhân muốn giúp ta an bài một con đường, sau đó, bệ hạ biết được việc này, cũng sẽ thay ta định ra một con đường.
Lục Kiên hồi đáp.
Ngươi nói không sai. Nhưng mấu chốt là, ngươi muốn đi cái nào một con đường? Lý Phong ánh mắt sắc bén, tính toán của ta, tự nhiên là đưa ngươi an bài tại trấn phủ ti, là ta phụ tá đắc lực. Nhưng bệ hạ, hẳn là sẽ đưa ngươi tiếp vào kinh thành, ngươi sẽ trở thành ngự lâm quân một viên, cuối cùng, nói không chừng sẽ lấy một cái công chúa, là cao quý phò mã, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nói đến đây, Lý Phong cười cười. Nhưng cũng có khả năng chết tại hoàng quyền đấu tranh bên trong.
Lục Kiên cau mày nói.
Không sai. Ngươi thấy rất rõ ràng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi thân là đại huyền cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất 18 tuổi tuyệt thế thiên tài, tu thành thiên giai thần công, ngươi đem vạn người chú mục. Nhưng muốn mang vương miện tất nhận hắn nặng, ngươi cũng đem nhận mình thương ám tiễn, lưu nôn phỉ ngữ. Lão phu có thể khẳng định, ngươi nhất định tiến kinh thành, 89/10 không sống tới trở thành phi thiên cảnh cao thủ ngày đó. Nói không chừng, ngươi sẽ ngày nào đó bị người phát hiện chết ở kinh thành một góc nào đó thối mương nước bên trong. Lý Phong nói xong, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tựa hồ nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ. Nghe được những lời này, Lục Kiên nhíu chặt lông mày, chậm rãi chuyển động tay trái ngón cái trên bích ngọc bàn chỉ, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn hai con ngươi sáng lên, chắp tay bái nói, Lý đại nhân, ta muốn lưu ở trấn phủ ti, từng bước cao thăng.
Ồ,
vì sao? Lý Phong trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vừa đến, là báo năm đó đại nhân thưởng thức tri ân. Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo, khiếp mắt nói, thứ hai, ta muốn bằng trong tay của ta ba thước thanh phong, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Một câu nói kia, chém đinh chặt sát, nói năng có khí phách, chấn động đến Lý Phong hai mắt sáng rõ.
Tốt,
tốt một câu tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Lý Phong thanh hát một tiếng, vỗ bàn lên, lão phu cái này vì ngươi viết mật tín, 3.000 dặm khẩn cấp đưa vào kinh thành. Vì ngươi mưu một đạo hộ thân phủ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nổi lên một trận cuồng phong, đi vào đại sảnh nơi hẻo lánh bàn đọc sách, chấp bút dính mực, thiết họa ngân câu, phi tốc sáng tác bắt đầu. Chương 78, Lý Phong phiền phức.
Ẩm.
Đỏ tía quan ấn đắp lên, kim sơn bị kín.
Người tới.
Lý Phong hét lớn một tiếng. Kẹt kẹt, phòng khách lớn cửa bị đẩy ra, một người mặc ngân giáp tinh tráng đại hán đi tới, chắp tay cúi đầu. Nhanh đem này tin đưa vào kinh thành. 3.000 dặm khẩn cấp.
Không được sai sót.
Lý Phong nghiêm nghị ra lệnh.
Vâng.
Cường tráng đại hán nghe vậy thần sắc siết chặt, hai tay cung kính tiếp nhận mật tín, bỏ vào trong ngực, quay người đi ra đại sảnh, đóng lại cửa lớn.
Lục Kiên cũng hơi kinh ngạc.
3.000 dặm khẩn cấp, là đại huyền tối cao cấp bậc văn thư truyền thống. Có quan đạo địa phương, cưới mặc lân mã, không có quan đạo địa phương, trực tiếp để phi thiên cảnh cao thủ lướt ngang dãy núi sông lớn, một nắng hai sương đi đường. Bởi như vậy, cái này phong mật báo đại khái 10 ngày nửa tháng liền có thể đến kinh thành, xuất hiện tại đại huyền hoàng đế Triệu Huyền Cơ công văn bên trên. Lục Kiền, ngươi liền yên tâm đi, lão phu đã lấy tính mệnh làm đảm bảo, vì ngươi mời một đạo hộ thân phủ, nếu không có gì ngoài ý muốn, bệ hạ sẽ ban thưởng một kiện cá chuồn đấu phục cho ngươi. Có món này cá chuồn đấu phục hộ thân, thập thất hoàng tử người sẽ không động tới ngươi. Lý Phong mắt lộ ra tinh quang, tràn đầy tự tin nói. Lục Kiền nghe xong, thần sắc nghiêm nghị cúi đầu, Lục Kiền đa tạ Lý đại nhân ân cứu mạng. Cá chuồn đấu phục, cùng loại hoàng mã quái tồn tại. Đại Huyền lập quốc hơn 20 năm, cũng hầu như chung mới thưởng ra ngoài 342 kiện, có một kiện, đó chính là Long Ân vòng bảo hộ, làm dạng dỡ tổ tông vinh dự. Nếu là thật sự được món này cá chuồn đấu phục ban thưởng, thập thất hoàng tử thật đúng là không dám tùy tiện động đến hắn. Càng đừng nói cái gì quận trưởng. Bất quá, cá chuồn đấu phục còn không là lợi hại nhất, lợi hại hơn còn có đằng xà đấu phục, kỳ lân đấu phục. Đằng xà đấu phục ban thưởng đều là năm đó Tử Long có công, lập xuống chiến công hiển hách cường giả, cũng mới đưa ra ngoài 50 kiện. Kỳ lân đấu phục càng ít, liền vẹn vẹn có 3 người đến này thành nhân. Ha ha! Ngươi lưu tại trấn phủ ti, liền là đối lão phu tốt nhất báo đáp. Lý Phong cười ha ha một tiếng, lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi cái này cửu thiền bất diệt kim thân kình pháp môn tu luyện, cuối cùng vẫn là muốn giao ra, ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Lục Kiến nghe vậy khoát tay chặn lại, không có nửa điểm không bỏ, không sao cả. Thần công kia ta cũng sẽ giao ra, ai có thể tu luyện, liền cho người đó tu luyện. Cái này thiên giai công pháp quá mức huyền ảo, không có hệ thống hắc, chỉ sợ hắn dốc cả một đời cũng tu luyện không ra. 800 năm xuống tới, cũng mới 3 cá nhân tu luyện thành công. Giao ra cũng không cần sợ tương lai có người dùng môn thần công này tới đối phó hắn. Lại nói, Triệu Huyền Cơ cũng không phải hẹp hòi đế hoàng, hắn được cửu thiền bất diệt kim thân kình, tự nhiên cũng sẽ cho điểm ngoài định mức ban thưởng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu cũng yên lòng. Bất quá, thần công của ngươi huyền diệu, cuối cùng vẫn là khó mà ẩn tàng. Trước tiên cần phải tìm biện pháp che lấp một chút, miễn cho kia đại vũ dư nghiệt nghe được tin tức tìm tới cửa. Lý Phong nhíu mày, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn mắt sáng lên, nói, Huyền Hoàng Tông có một môn địa giai thượng phẩm nội công, là vì Huyền Hoàng quy thân. Sau khi luyện thành cũng là kim cương bất hoại, thần lực vô tận, ngày sau có người hỏi, ngươi liền nói tự mình tu luyện chính là môn thần công này đi. Huyền Hoàng quy thân. Cũng tốt. Lục Kiên gật gật đầu, trực tiếp đồng ý. Như vậy, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng như thế nào? Lý Phong mắt lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm Lục Kiên hỏi. Lục Kiên cười cười, ước chừng là huyền giai nội công, 50 khiếu, địa giai nội công, 40 khiếu. Lý Phong nghe xong, thoải mái cười to nói, ha 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 ha. Lần này tốt. Lão phu rốt cục có thể chút cơn giận. A. Lục Kiên không khỏi nhíu mày. Cái này, Lý Phong vô bàn một cái, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết, cái này Thanh Châu có ngũ đại thế gia, theo thứ tự là họ Hàn, Phương, Liễu, Viên, Tào. Cái này ngũ đại ngàn năm thế gia tại lập quốc thời điểm ra một điểm lực, thế lực ngày càng lớn mạnh, trấn phủ ti vừa thiết lập thời điểm, bọn hắn liền lấp không ít người tiền đến. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này, chiếm một đống vị trí không làm việc. Không phải, lão phu cũng không trở thành để các ngươi chín cái nhục thân cảnh đỉnh phong tới làm thủ hạ, phân công quản lý 28 huyện. Thì ra là thế a. Lục Kiên một mực kỳ quái, to như vậy một cái trấn phủ ti, thế mà tìm không ra cương khí cảnh võ giả tới làm trong huyện bộ đầu, thế mà còn có như thế một nguyên nhân. Lập tức, hắn nghĩ lại, cau mày nói, nhưng cái kia thế gia đệ tử vì cái gì không nguyện ý tới làm bộ đầu? Hừ, những cái kia thế gia đệ tử đều tại chuẩn bị vũ cử, khi bộ đầu có nhiều việc vừa mệt, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Phong thần sắc âm lãnh nói, không phải ngại phiền phức. Đó chính là Lục Kiền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai. Những cái kia thế gia đệ tử, liền là ngại bắt phẩm bộ đầu hạ giá, phần. Căn bản xem thường cái này bắt phẩm bộ đầu. Lý Phong vô bàn một cái, trên mặt hiện ra một tia nộ khí. Lục Kiên trầm mặc. Cũng thế, thân là thế gia đệ tử, đến một lần tại chuẩn bị vũ cử, thứ hai bộ đầu chức quan này nói ra cũng không đủ văng rội, không nguyện ý tới làm bộ đầu cũng bình thường. Xin hỏi Lý đại nhân, bọn hắn chiếm vị trí là? Lục Kiên nhíu mày hỏi. Hắn thật đúng là không có lưu ý thêm quận bên trong trấn phủ ti tình huống, rốt cuộc, núi rửa của hắn là Lý Phong, là trấn phủ ti bên trong lớn nhất đầu lĩnh. Không nghĩ tới Lý Phong cái này đầu lĩnh còn có loại phiền toái này. Đầu xuân về sau, 3 năm một lần vũ cử sắp tiến hành, trấn phủ ti có 108 cái danh ngạch có thể thẳng vào thi châu, căn bản không cần trải qua quận bên trong thi phủ. Lần này ngươi minh bạch bọn hắn chiếm là vị trí nào đi? Lý Phong càng nói, càng là tức giận. Lục Kiên sắc mặt cũng bá một chút lạnh xuống. Hắn cũng là muốn tham gia vũ cử, hiện tại trấn phủ ti lại có loại này phúc lợi, đây chẳng phải là nói vị trí của hắn phải có khả năng bị chen rơi. Cái này Vũ cử thế nhưng là liên quan đến hắn sau này nằm kiếm tiền kế hoạch. Cái này, Lý Phong lại hừ lạnh nói, nguyên bản ta muốn để ngươi rèn luyện mấy năm, lại đi tham gia Vũ cử. Hiện tại ngươi thực lực mạnh mẽ, tự nhiên đưa ngươi đi thi châu. Thanh Châu 36 quận, 108 người, cũng chính là mỗi cái quận 3 cái danh lạch. Nhưng mà, Thanh Dương quận chấn phủ ti bên trong liền lấp hơn 100 cái thế gia đệ tử, đều đứng xếp hàng chờ lấy 3 cái kia danh lạch, thật muốn xếp hàng, Lục Kiên đoán chừng phải xếp tới 30 năm sau, dưa leo đổ ăn đều lạnh. Cho nên, muốn đánh nhau sao? Lục Kiên liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai. Cho ta hung hăng đánh bọn hắn. Đợi chút nữa, ta triệu tập bọn họ chạy tới. Ngươi có nhiều phách lối liền nhiều phách lối, tóm lại, đem bọn hắn dẫm lên trên mặt đất. Dạng này, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm được một cái danh lạch. Lý Phong cọ một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén như ưng. Không có vấn đề. Cái này ta am hiểu nhất. Lục Kiên khỏe miệng khẽ nhếch, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Thường nói, người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Hắn bây giờ người mang thần công, lực lượng cực kỳ bành trướng, rất muốn tìm người đánh nhau. Hiện tại bọn này thế gia đệ tử đưa tới cửa. Hắn tự nhiên là đánh cái thông khoái. Lại nói, thi đình chi sắc cường giả như mây, hắn vừa vặn sớm dùng bọn này thế gia đệ tử luyện tay một chút. Tốt. Vậy Lao Phu hiện tại liền truyền lệnh gọi người. Lý Phong cũng có chút không thể chờ đợi. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, truyền nhân tiến đến, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập chấn phủ ti tất cả ngân bài bộ đầu. Vâng. Ngoài cửa tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi. Cái này, Lục Kiên chắp tay nói, đại nhân, ta có một vụ án. Cần mau chóng tìm tới Phi Thiên Thử Đình Sơn Nhân, không biết quận bên trong nhưng có cái này Giang Dương Đại Đạo tin tức tình báo. Phi Thiên Thử Đình Sơn Nhân. Lý Phong nghe vậy hơi sững sờ, nhíu mày suy tư một lát, cái này loại tiểu nhân vật lão phu thật đúng là không có lưu ý, đợi chút nữa ta đi hỏi một chút. Còn có sự tình khác sao? Có chút, ta muốn hướng đại nhân đòi hỏi mấy khỏa đột phá cương khí cảnh đan dược, cho ta cái kia thủ hạ Tôn Hắc. Lục Kiên gật đầu nói, cái này cũng không có vấn đề. Ta nhiều phê mấy khỏa đan dược cho ngươi. Lý Phong cực kỳ sảng khoái vung tay lên nói. Lục Kiên thay Tôn Hắc đa tạ đại nhân. Lục Kiên chắp tay lại lần nữa bái tạ. Ngươi ta ở giữa không cần đa lễ như vậy. Đúng lúc, còn có một chút thời gian, ngươi tinh hà phá cương quyền tu luyện được như thế nào? Tầng thứ hai. Cái gì? Lý Phong mở trừng hai mắt, chấn kinh tại chỗ. Ngươi không chỉ tu thành thiên giai thần công, còn đem tinh hà phá cương quyền tu luyện tới tầng thứ hai. Đúng thế. Lục Kiên gật gật đầu, dứt lời, đấm ra một quyền, như ngân hà cuồn cuộn cọ rửa mà ra, khí thế kinh người, không thể địch nổi. Không khí đều bị đánh ra hình một quả đấm chạm pháo không khí. T. Lý Phong gặp đây, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn thật sâu Lục Kiên một chút, ta biết ngươi có bí mật. Bất quá, cái này đều không là chuyện gì. Đến. Đã ngươi tu thành tầng thứ hai, vậy ta liền chuyển cho ngươi tầng thứ ba tu luyện quyết khiếu, nhìn số. Dứt lời, Lý Phong bước ra một bước. Quyền chưa đến, một cô áp bách đã bao phủ tới. Quyền ý. Tinh hà phá cương quyền, tầng thứ ba, lại có thể tu luyện ra quyền ý. Lục Kiên nhất thời giật mình, hết sức chăm chú, bắt đầu quan sát. Cùng lúc đó, từng cái ngân bài bộ đầu nhận được mệnh lệnh, cũng bắt đầu chạy tới chấn phủ ti. Trong đó có một cái âm gầy lão giả, rõ ràng là Lục Kiên lao đối đầu, tiết bộ đầu, tiết trụ cột. Chương 79, tiên tĩnh nhìn xem người trang bước. Sau một canh giờ, chấn phủ ti luyện võ tràng đứng thẳng mấy trăm tên ngân bài bộ đầu. Những người này từng cái đứng thẳng như thương, huyết khí tràn đầy, khí tức nguy nga, đều là cương khí cảnh võ giả. Nhiều như thế cương khí cảnh võ giả tụ tập, trên trời bay xuống tuyết lông ngỗng, còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp hòa tan thành sương mù. Lại nhìn kỹ một chút, mơ hồ ở giữa, cái này mấy trăm người chia làm ba cái đoàn thể. Những cái kia tự có một phen khí độ, ăn nói rất có lễ nghi, tựa hồ là thế gia đệ tử, ước chừng 180 người. Một bên khác thì là Trịnh Sát, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc dạng này, trên mặt sắc khí, ánh mắt lạnh lùng hùng hổ doa người, ước chừng 57 người. Còn lại kia 2-30 người thì là trên mặt ngạo ý, hơn người một bậc dáng vẻ. Ba bầy nhân chi ở giữa, như phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Rất nhanh, Lục Kiền cũng đi vào luyện võ tràng. Trịnh Sát mấy người xem xét, vội vàng dương lên tay. Lục Kiền mặt lộ vẻ tiếu dung, một bước vọt phóng qua đi, hướng ba người có chút vừa chắp tay. Tới tới tới. Chư vị, vị này chính là Lý Phong đại nhân coi trọng Lục Kiền. Trịnh Sát cười hướng bốn phía giới thiệu một phen. Đám người cũng đều đối Lục Kiền gật gật đầu, hữu hảo cười một tiếng. Bọn hắn đã sớm nghe nói vị này Lục Kiền thiên phú kinh người, 18 tuổi liền đột phá cương khí cảnh, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Một phen hàn huyên về sau, Lục Kiền cũng kém không nhiều nhận người hoàn mỹ, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn đến, bọn hắn đều là Lý Phong tâm phúc, lai lịch cực kỳ phức tạp, có tiểu môn phái xuất thân, có hàn môn con cháu, cũng có giang hồ tán tu. Bên kia con mắt sinh trưởng ở trên trán, ai cũng xem thường chính là người bên kia. Lục Kiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác thần sắc kiêu căng ngân giáp bộ khoái. A, những cái kia đều là Huyền Hoàng Tông xuất thân người, bị đi đẩy đến chấn phủ ti, tự nhiên là hơn người một bậc. Trịnh Sát cười lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ bên trái, những này liền là thế gia đệ tử. Thế gia cũng điểm đủ loại khác biệt, tiểu nhân thế gia 300 năm, lớn thế gia 500 năm, càng cổ lao thế gia ngàn năm bất diệt. Ngươi nhìn, cái kia tinh khí dị thường kinh người thiếu niên, liền là ngũ đại thế gia một trong, Phương gia thiên tài, Phương Vân. Thuận ánh mắt nhìn lại, Lục Kiền không khỏi lông mày nhíu lại. Ở thế gia trong hàng đệ tử, có cả người cao tám thước, khuôn mặt lạnh lùng, tài trí bất phàm người trẻ tuổi, ước chừng 20-21 tuổi, bị không ít người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Nghe nói Phương công tử đã đả thông cái thứ 30 khiếu, quả thực kinh thế hai tục, nhìn đến thi châu hạng nhất phi Phương công tử không còn ai. Lâm công tử nói không sai, Phương công tử mới 20 tuổi, 30 khiếu, lại người mang địa giai thượng phẩm nội công, cái này thi châu tiểu võ chẳng nguyên, tất nhiên là vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nói không chừng còn có thể thi đình bên trong hiển lộ tài năng, thắng được bệ hạ thưởng thức đâu. Phương công tử, ngày mai ta cùng Chu huynh mấy cái chuẩn bị đi phá quán, không biết ngươi có rảnh hay không, cùng nhau đi tới. Nghe được những này thổi phồng, cái kia Phương Vân chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói chư vị khách khí, ngày mai ta cùng Hàn gia thiên kim luận bàn võ kỹ, thử một chút ta mới luyện thành địa giai kiếm pháp, thực sự không rảnh. Lời này vừa nói ra, chung quanh người đều là chấn động. Địa giai kiếm pháp, không phải là Phương gia tổ truyền tinh nguyệt hồ được kiếm. Có người sợ hãi thán nói. Phương Vân gật gật đầu, không nói gì. T. Lập tức, bốn phía vang lên một mảnh hít vào hơi lạnh thanh âm, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt bao hàm kính sợ, khâm phục. Chậc chậc, địa giai thượng phẩm nội công mang theo, 30 khiếu đã mở, lại luyện thành địa giai kiếm pháp, thử hỏi ai còn có thể là Phương công tử địch thủ. Lần này Phương gia lại muốn ra một võ thám hoa. Người bên ngoài cực kỳ hâm mộ nói. Thiên hạ anh tài như cá giết sang sông, cái này võ thám hoa tại hạ không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng võ tiến sĩ lại là đã tính trước. Phương Vân ngạo nghễ nói. Một câu nói kia, lập tức lại để cho bốn phía người liên tục thổi phồng. Lục Kiên liền lẳng lặng nhìn hắn trăng bước, lắc đầu. Cái này, tại con em thế gia bên trong, một đạo âm tàn như rắn ánh mắt xuyên qua đám người, chằm chằm trên người Lục Kiên. Người này là cái âm gầy lão giả, chính là cái kia bị tiểu thiếp mang đến Phỉ Thúy Ngọc Quan Tiết Bộ Đầu, Tiết Xu. Mạc công tử, người kia chính là Lục Kiền. Tiết Xu âm trầm đối bên cạnh một cái cao tráng đại hán nói. Cao tráng đại hán khuôn mặt thô kệch, trường mi như kiếm, tựa như trên chiến trường tướng quân, lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Hắn liền là Lục Kiền. Cao tráng đại hán híp híp mắt, hừ lạnh nói đi. Ta lát nữa liền giúp ngươi ra một hơi. Hung hăng rơi mặt mũi của hắn. Đa tạ Mạc công tử. Tiết Xu nghe xong, thần sắc đại hỉ, trong mắt hiện lên một đạo vẻ ngoan lệ. Sau một khắc, hắn nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười, thở một hơi thật dài, nói nha, đây không phải tuyệt thế thiên tài Lục Kiền sao. 18 tuổi đã đột phá cương khí cảnh, hảo hảo uy phong. Nghe nói ngươi tự xưng là chấn phủ ti đệ nhất thiên tài, căn bản không đem những người khác để vào mắt ta. Thanh âm vô cùng vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ luyện võ tràng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ai là Lục Kiền? Phốc thử, 18 tuổi mới đột phá cương khí, chấn phủ ti đệ nhất thiên tài. Phương công tử đều không lên tiếng đâu. Là cái nào không biết xấu hổ như vậy? Tuyệt thế thiên tài ở chỗ nào? Để cho ta nhìn một chút, nhìn xem là cái gì không biết trời cao đất rộng mặt hàng. Vô số đạo sắc bén ánh mắt bắn tới, lạnh lùng, niệm ai, xem thường, xem kịch vui, không đồng nhất mà là. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lục Kiền cười nhạt một tiếng, lườm Tiết Xu một chút, nguyên lai là ngươi à, thanh âm này ta còn tưởng rằng là cái nào quy công trà trộn vào đến chúng ta chấn phủ ti. Mẫu thân ngươi vẫn còn khỏe mạnh. A, ngươi cơ. Nhưng cũng đột phá cương khí cảnh. Thật đúng là ngoài dự liệu a. Không phải là ngươi kia tiểu thiếp lại cho ngươi đeo mấy đỉnh phỉ thúy nón xanh, ngươi sau khi biết được hưng phấn quá độ trực tiếp đột phá. Vậy thật đúng là chúc mừng a. Lời này vừa nói ra, Tiết Xu tức giận đến sắc mặt lập tức đỏ lên, hai mắt phun lửa. Thô bỉ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Phương Vân quăng tới xem thường khinh thường ánh mắt. Cho người ta một loại hổ thẹn cùng làm bạn cảm giác. Lục Kiên quay đầu khinh thường cười một tiếng ha ha. Cha ngươi năm đó nếu không phải thô bỉ hạ lưu, mẹ ngươi sao có thể sinh ra ngươi cái này đồ con rùa. Bất quá, ngươi có phải hay không cha ngươi loại còn chưa nhất định đâu, trở về nhớ kỹ hỏi một chút mẹ ngươi, nhìn nàng có phải hay không lúc nào cùng một chút gia đình hộ viện tên ăn mày chó hoang trao đổi qua.
Soạn.
Lập tức, toàn trường xôn xao. Chúng đều chấn kinh ghé mắt. Phương Vân tại chỗ bị tức giận đến huyết khí bộc phát, toàn thân bước lên hồng quang, hai mắt trừng to như sói, tựa như muốn ăn thịt người hồng hoang cự thú đồng dạng.
Sát ý trùng thiên.
Đứng tại Lục Kiền bên cạnh Trịnh Sát bọn người liên tục lui ra phía sau mấy bước, miễn cho hấp dẫn hỏa lực. Ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị xem kịch vui Lý Phong cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm sợ hai than tiểu tử này miệng là thật thối thật độc. Hắn sống đến bây giờ còn không có bị người đánh chết thật sự là một cái kỳ tích.
Lớn mật.
Làm càn. Vậy mà như thế vũ nhục Phương công tử.
Cái này, không ít người đại nghĩa lẫm nhiên lên tiếng quát lớn.
Lục Kiên lập tức trở thành mục tiêu công kích. Mắt thấy một màn này, cái kia Tiết Xu thâm trầm cười một tiếng, đắc tội Phương Vân. Lần này Lục Kiền tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thế là, hắn nhỏ giọng đối bên cạnh Cao Tráng Đại Hán nói một tiếng. Cao Tráng Đại Hán một bước như tiễn, đứng ở giữa sân, đối Lục Kiền nói Lục Kiền đúng không? Nghe nói ngươi trước đây không lâu đã đột phá cương khí cảnh, nghĩ đến trên tay công phu cũng không tệ.
Đúng lúc, Lý Đại Nhân còn không có đến, chúng ta chờ nhàm chán, không bằng tới chơi cái trò chơi nhỏ, nhìn xem trên tay ngươi công phu có phải hay không cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại.
Phương công tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Vui lòng đến cực điểm.
Chỉ bất quá, liền sợ cái nào đó nhát như chuột, miệng thối như hố phân giá hỏa không dám ứng chiến.
Phương Vân ánh mắt híp híp, hàn ý ung tùm.
Tốt. Lục Kiên tại chỗ đáp ứng, cười thần bí bất quá, ta từ trước đến nay không chơi không có tiền đặt cược trò chơi.
Cũng không biết các ngươi có dám đánh cược hay không.
Tiền đặt cược.
Nghe được Lục Kiên lòng tin mười phần, mọi người đều là nhún mày.
Tốt.
Ta đánh cược với ngươi cái này một thanh lưu tinh kiếm.
Phương Vân thần sắc băng lãnh, đống nhiên vừa gậy bên hông trường kiếm.
Bá.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, như nguyệt xuất vân, lộ ra một cỗ thu hút tâm thần người ta thanh lãnh, tại trên thân kiếm, văn khắc lấy lấm ta lấm tấm kiếm văn, rất là tinh xảo.
Mũi kiếm rất lạnh, xem xét liền là chém sắc như chém bùn sắc bén.
Thanh này lưu tinh kiếm, chính là tộc ta bên trong tổ truyền bảo kiếm, dày ba thước thép tinh một kiếm chặt đứt.
Giá trị và kim.
Ngươi lấy cái gì đến cùng ta cược?
Phương Vân nắm lấy bảo kiếm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Kiền, ánh mắt lộ ra khinh thường phải không, ngươi thua, cho ta làm 3 tháng nô tài.
Ngươi dám sao?
Chương 80, muốn gọi ta nhận thua.
3 tháng nô tài.
Đám người nghe được Phương Vân trong miệng nôn, đều biết giờ phút này hắn là tức tới cực điểm.
Nào biết được, Lục Kiền chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng móc ra một sấp kim phiếu, dương lên, vạn kim mà thôi.
Ai không bỏ ra nổi đến.
Ta đánh cược với ngươi.
Mọi người nhất thời ghé mắt, có chút kinh ngạc.
Phương Vân cau mày, ánh mắt vẫn như cũ rét lạnh.
Cái này, Lục Kiền quay đầu nhìn về trong sân Cao Tráng Đại Hán, ngươi lại là cái nào dễ hành.
Thế mà cùng Tiết Xu cái này chờ thích mang phỉ thúy nón xanh ra hỏa trộn lẫn lên.
Nói ra, Tiết Xu giận tí mặt, quắc, Lục Kiền.
Ngươi đừng ngậm máu phun người, ai thích đội nón xanh rồi.
Hắn còn nghĩ đến tại Thanh Dương quận bên trong hôn đâu.
Cái mũ này cũng không thể loạn mang.
Lục Kiền cười nhạo một tiếng, ta làm sao biết, dù sao ta không có tiểu thiếp. Cũng không có bị tiểu thiếp mang qua nón xanh.
Hô hô hô.
Lần này, Tiết Xu là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, tay nắm lấy yêu đao hận không thể tại chỗ rút ra, đánh chết Lục Kiền cái này nha.
Lục Kiền, đừng nói nhảm.
Lúc này, trong sân Cao Tráng Đại Hán mày kiếm vẩy một cái, trầm giọng nói, ta là Mạc Gia Mạc Chí Thiên.
Đã ngươi muốn đánh cược, vậy ta cũng cùng ngươi phụng bồi tới cùng.
Dứt lời, đem ngón cái trên thấm máu ban chỉ lấy xuống.
Đây là thuần chính vân huyết ngọc. Hoa văn như mây trôi, đeo lâu có thể an hồn ngưng thần, đồng dạng giá trị và kim.
Không phải trên tay ngươi loại kia gió dung phụ nhã phổ thông thúy ngọc ban chỉ có thể so.
Mạc Chí Thiên chuyển huyết hồng ban chỉ, trực tiếp trào phúng một phen.
Một bên Tiết Xu âm dương quái khí cười nói, Mạc công tử ngươi cũng đừng làm khó cái này Lục Kiền.
Cái này Lục Kiền cô nhi một cái, không cha nuôi không có mẹ dạy, chỉ biết là chợ búa thô nói lời xấu xa, nào biết được cái gì là phong nhã nội tình, hắn biết hai cái chữ to thế là tốt rồi.
Lời này vừa nói ra, lập tức có thế gia đệ tử cười vang bắt đầu.
Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiết Xu một chút, hừ lạnh nói, bảo kiếm của các ngươi, ban chỉ thật là không tệ, bất quá, đợi chút nữa bọn chúng chính là của ta.
Khẩu khí thật lớn.
Nghe được hắn, Phương Vân đi ra giữa sân, khinh thường Lục Kiên, tiền đặt cược đã định ra, nói đi, ngươi muốn so cái gì, mặc ngươi chọn.
Lục Kiên chậm rãi đi ra, lặng lẽ đối mặt, nghe nói các ngươi thế gia đệ tử tinh thông lục nghệ, như vậy chúng ta liền đến chơi cái bắn tên trò chơi.
Bắn tên.
Phương Vân, Mạc Chí Thiên nhíu nhíu mày.
Đương nhiên, phổ thông bắn tên căn bản không có ý nghĩa.
Muốn chơi, liền chơi độ khó cao. Lục Kiên cười lạnh một tiếng, nhảy lên bay ra, đi vào luyện võ tràng một góc, bàn tay lớn vồ một cái. Một cái nặng đến 3.000 cân, cao 4 mét đá trắng mục tiêu liền bị tiện tay nắm lên, phóng tới giữa sân. Sau đó, hắn tới tới lui lui, hết thảy bắt 10 cái thạch địa, cách mỗi một trượng thả một cái, xếp thành thẳng tắp một hàng. Đám người mắt thấy một màn này, đều đại khái đoán được tính toán của hắn. 10 cái thạch địa, ai bắn chuẩn, bắn nhiều lắm, ai liền thắng. Như thế nào? Lục Kiên phủi tay, hơi khiêu khích quét mới Vân Nhị người một chút. Hừ, ta chờ bắt ngươi 1 vạn lượng kim phiếu. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đã tính trước. Chỉ là 10 cái mục tiêu, còn có thể làm khó ta Mạc Chí Thiên. Quả thực cho cười. Mạc Chí Thiên ánh mắt sắc bén, đồng dạng rất có lòng tin. Cái này, Lục Kiên tự tiếu phi tiểu nói lời tạm biệt nói đến như vậy đấy. Ta còn chưa nói ở nơi nào bán đâu. Đám người có chút ngây ra một lúc. Sau một khắc, Lục Kiên đưa tay một chỉ, đám người thuận ngón tay hắn nhìn lại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Kia là bên ngoài 4 dặm một tòa 7 tầng cao lầu các. Mà Lục Kiên chỉ, thình lình liền là lầu các đỉnh tiêm. Lúc này mặc dù là buổi chiều, nhưng vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời, cùng phong hô hô, đứng tại bên ngoài 4 dặm 7 tầng cao lầu các đỉnh bắn tên, còn muốn bắn trúng hồng tâm. Đây quả thật là rất có độ khó. Không, đối với Phương Vân bọn hắn tới nói, cơ hồ là không thể nào làm được. Lục Kiên, thua không nổi liền thua không nổi, ngươi làm gì đùa nghịch điểm ấy chút như cái đâu. Tiết Xu thâm trầm cười lạnh một cỗ, ngươi làm cái này ra, ai cũng làm không được, không phải liền là muốn làm thành thế hỏa. Sách, lão phu thật đúng là cho là ngươi thật là có can đảm phách, không nghĩ tới cũng chỉ là miệng lợi hại, thật gọi người xem thường. Lời này vừa nói ra, lập tức có thế gia đệ tử phụ họa. Không sai, ngươi như thật đường đường chính chính so một trận, ta ngược lại coi trọng ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế thua không nổi. Hắn liền là cô nhi, đoán chừng trong mắt chỉ có tiền, không có tín nghĩa. Ai, được rồi, làm gì cùng hắn như thế một cái tiểu nhân so đo, không duyên cơ kéo thấp thân phận của chúng ta. Như thế người vô sỉ, quả thực là buồn cười. Quá buồn cười. Nghe được những này lời rêu cận, Lục Kiền cười nhạt một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Những người này, liên tác đối thủ của hắn tư cách đều không có. Ha ha, ta Trấn Phủ Ti rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đúng lúc này, một tiếng trong sáng cười to truyền đến, Lý Phong một thân ngân y yể, từ trên trời giáng xuống. Theo hắn xuất hiện, còn có một vị áo trắng trung niên nhân, phong độ nhẹ nhàng, đong đưa một thanh tử ngọc quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Bái kiến Lý đại nhân, bái kiến quận trưởng đại nhân. Đám người xem xét, vội vàng nghiêm nghị hành lễ. Lục Kiến lông mày nhíu lại, nguyên lai vị này mặt trắng không râu trung niên nhân, liền là Thanh Dương quận trưởng, thật đúng là có điểm ngoài dự liệu. Tốt, chư vị miễn lễ. Đã trò hay đã mở màn, vậy lão phu cũng hạ cái chú đi. Lý Phong một bước thuấn di, xuất hiện tại cái thứ 10 thạch bia bên cạnh, móc ra một hộp đan dược buông xuống. Đây là bệ hạ ban thưởng cho Trấn Phủ Ti thập tượng đan, ăn vào gia tăng 10 tượng chi lực. Cũng chính là 2 vạn cân khí lực. Ta áp Lục Kiền có thể bắn tới vị trí này. Một câu nói kia, để ở đây người giật mình, lại lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đã Lý đại nhân tặng không phúc lợi, vậy bản quan liền nhận. Bản quan cái này đồng dạng có một hộp long tượng đan, ta áp Phương Vân, Mạc Chí Thiên cũng có thể bắn tới vị trí này. Áo trắng quận trưởng chậm ung dung đong đưa cây quạt, một chút bay ra đi, đồng dạng tại cái thứ 10 mục tiêu bên cạnh buông xuống một cái hộp ngọc. Lại vừa quát thập tượng đan. Có người nhìn chằm chằm hộp ngọc, hai mắt đặt vào lục quang, như là sói đói gặp được cứu non. Đem cung tên tới, bắt đầu đi. Lý Phong cười thần bí, ra lệnh một tiếng. Lập tức, có người chuyển đến xích hồng cự cung, không lưng phía trên văn có hỏa diễm giao long, nhìn qua rất là uy vũ bá khí. Huyết giao cung. Cung này chính là trong biển kình giao lớn gân là dây cung, không lưng là pháp tướng ngoại cảnh cao thủ luyện chế mà thành, chính là 20 vạn cân khí lực thần công. Có thể kéo đầy cung này, mới coi là một cái chân chính cương khí cảnh cao thủ. Ta trước đều xấu. Mạc Chí Thiên nhìn thấy quận trưởng đến, thần sắc hưng phấn, đã sớm kích động, bàn tay lớn vồ một cái, xách cung phi thân ra ngoài. Mấy lần lên xuống, hắn liền nhảy lên lầu các, đứng yên tại 7 thành cao lầu các kim trên đỉnh, hiển lộ ra tinh diệu cao thâm thân pháp. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, phong tuyết thổi mắt. Hắc. Mạc Chí Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân dương cương huyết khí bộc phát, trên thân kim quang lóe lên, đống nhiên xoay người ngồi mã, ngửa ra sau kéo cung cài tên, uy vũ như thiên thần hạ phàm. Theo sắc mặt hắn càng trướng càng đỏ, toàn thân kim quang hừng hực như ngày, hiển nhiên là bạo phát 12 thành lực lượng. Nhưng mà, huyết giao cung cũng chỉ kéo 7 thành đầy. Vang. Một tiếng dây cung nổ vang, không khí nổ đùng, màu đen mũi tên bắn ra, tựa như một đạo thiểm điện, xuyên phá không gian hạn chế, ầm vang đánh trúng tòa thứ nhất thạch địa. Phốc phốc phốc. mũi tên xuyên thủng 9 cái thạch địa, cuối cùng sát cái thứ 10 thạch địa bên cạnh bay vụt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất.
Tốt.
Thiết Xu tại chỗ vỗ tay gọi tốt. Đám người cũng âm thầm gật đầu.
Vừa rồi mũi tên kia, xuyên vân phá mặt trời, tinh chuẩn 10 phần, có thể thấy được Mạc Chí Thiên tu vi, tiên kỹ đều đạt tới một cái siêu nhân tiêu chuẩn.
Hai vị đại nhân, vạn bối bêu xấu.
Mạc Chí Thiên bay vọt trở về, rơi xuống giữa sân, chắp tay liền bái.
Trong thần sắc lộ ra từng kia ngạo ý.
Một tiên này, hắn tương đương hài lòng.
Quả thực là siêu tiêu chuẩn phát huy.
Nếu có thể tinh cầm tiến mạnh, tiến sĩ đều có thể.
Áo trắng quận trưởng gật đầu cười một tiếng, lời bình nói.
Vạn bối tất nhiên cố gắng.
Mạc Chí Thiên nghe vậy, thần sắc đống nhiên vui, lại lần nữa chắp tay bái tạ.
Đứng dậy, nhìn về phía Lục Kiền trong ánh mắt lộ ra từng kia miệt thị.
Ta tới thử một lần.
Cái này, Phương Vân Bắc Cung, mấy lần nhảy vọt, đang đỉnh lầu các phía trên.
Đồng dạng buộc phát huyết khí, bên ngoài thân hiện ra ám cương khí màu vàng kim, lưu chuyển đến trên hai tay, dây cung từng chút kéo ra.
Cuối cùng, thế mà kéo ra 9 thành đầy.
Ngưng thở, sau 3 hơi thở, tay bỗng nhiên vừa để xuống.
Hưu.
Trời cao rít gào vang, kiếm như tinh quang xẹt qua thương khung, nhanh đến đột phá thời gian khoảng cách hạn chế, con mắt suýt nữa bắt giữ không đến tiễn quy tích.
Cơ hồ trong nháy mắt, phốc thử một tiếng vang lên, màu đen mũi tên xuyên phá 10 cái thạch bia về sau, bay ra hơn 100 mét mới khó khăn lắm rớt xuống.
Đám người định nhãn nhìn lại, không khỏi đã.
Trước 8 cái thạch bia hồng tâm chỗ có một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, thứ 9 thạch bia chệ hướng một tia, cái thứ 10 thạch bia chệ hướng nửa cái bàn tay.
Lập tức phân cao thấp.
Lập tức, thế gia đệ tử tất cả đều lớn tiếng khen hay.
Mạc Chí Thiên nụ cười trên mặt trì trệ, có chút khó coi.
Cực kỳ tốt.
So phụ thân ngươi năm đó ở thi đình diễn thử tiễn kỹ thời điểm còn muốn lợi hại hơn.
Quận trưởng mặt lộ vẻ hài lòng tiêu dung, mở miệng tán dương.
Đa tạ quận trưởng tán thưởng.
Phụ thân năm đó chẳng qua là có chút khẩn trương, mất tiêu chuẩn, ta là vạn vạn so ra kém.
Bay vụt trở về Phương Vân chắp tay nói tạ.
Lập tức, hắn đưa tay, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lục Kiền trên thân, lạnh nhạt nói, ngươi là trực tiếp nhận thua.
Vẫn là mất hết mặt mũi lại nhận thua.
Chương 81, toàn mẹ hắn bắn nổ.
Nhận thua.
Lục Kiên cười cười, nắm lên Trịnh Sát đưa tới huyết giao cung, quay người liền bay vọt ra ngoài.
Ôi, gia hỏa này sợ đến nỗi ngay cả cung tiễn đều quên cầm.
Thiết Xu xem xét, lập tức chế rêu bắt đầu.
Những cái kia thế gia đệ tử nhìn lên, đều là lắc đầu liên tục, mặt lộ vẻ mỉa mai khinh thường.
Ai, bắn tên thế mà không cầm cung tiễn.
Cái này còn cần so sao.
Ta nhìn a, trực tiếp phán thắng thua tốt.
Có người hét to một tiếng.
Lập tức dẫn tới không ít phụ họa.
Lý Phong cũng là có chút ngây ra một lúc.
Nhưng vào lúc này, Lục Kiền đã nhảy đến luyện võ tràng tường vây, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem kia tường vây hạ giá vũ khí ngân thương nhấc lên, mấy lần điểm nhẹ, người như tùng chuột nhảy vọt, dẫn theo một trượng ngân thương đống nhiên nhảy lên lầu các tương đương với mới.
Chân nam nhân, vậy nên bắn thương.
Lục Kiền người tại rơi xuống, trở lại hai mắt nhíu lại, nhàn nhạt phun ra một câu.
Dứt lời, một tay nhấc cung, một tay vét được ngân thương, một dựng vào dây cung. Toàn thân ánh sáng trắng lóe lên, lớn cánh tay như rồng, kéo cung như trăng tròn.
Ngay sau đó, ngắm cũng không cần ngắm, tay vừa để xuống.
Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, đi như nước chảy, không mang theo nửa tia dây dưa dài dòng.
Ẩm.
Âm bạo nổ minh, bốn phía rơi xuống tuyết trắng ẩm vang nổ tung, nổ ra một cái to lớn con nhím cầu đồng dạng tuyết bạo kỳ quan.
Lục Kiền người rơi vào lầu các kim trên ngói.
Ngân thương phá không mà ra, nhanh như xuyên vân thiểm điện.
Trên mũi thương. Gió lốc hình thành một cái bén nhọn hình tam giác, đâm rách hết thảy, ầm vang đánh vào cái thứ nhất thạch bia chính trung tâm.
Phanh 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 phanh.
Trường thương chỗ đến, thạch bia bạo liệt.
Tồi khô là hủ.
Cơ hồ trong nháy mắt, 10 cái thạch bia theo thứ tự nhanh chóng ầm vang nổ tung, hóa thành lớn nhỏ không đều hòn đá mảnh đá bốn phía kích xạ.
Có mấy quả thạch hạt thậm chí bay vụt đến Tiết Xu trên mặt, đánh cho hắn mặt mũi thấy đau.
Phanh.
Cái này, trường thương có hơn thế không ngừng. Đông nhiên đâm xuyên luyện võ tràng mặt đất phiến đá, như xuyên đậu hũ non đồng dạng xuyên thẳng đi vào, chui vào đến trôi.
Phần đuôi còn run nhẹ nhẹ, tranh minh không thôi.
A,
mọi người ở đây đều là kinh hô một tiếng, con ngươi co rụt lại, trên mặt một mảnh rung động vẻ kinh ngạc.
Mạc Chí Thiên càng là con mắt mở tròn vo, khó có thể tin nhìn qua phiến đá lộ ra nửa thước đuôi thường, tựa hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật.
Phương Vân ngơ ngác há to mồm, ánh mắt đờ đẫn, giống như ngu dại đồng dạng.
Trên mặt lại không một tia kiêu căng vẻ đắc ý.
Không có ý tứ, ta đại lực một điểm, toàn bắn nổ.
Cái này, Lục Kiền một bước bay vọt mà đến, rơi xuống đất tiện tay quăng ra trong tay huyết giao cùng, hời hợt cười nói.
Lập tức, Tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gắt gao trừng mắt Lục Kiền, trên mặt đều hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa rồi, cái này Lục Kiền tựa hồ kéo căng 20 vạn cân huyết giao cung. Còn một thương đem 10 cái mục tiêu toàn bộ bắn nổ. Chính chúng hồng tâm. Cái này sao có thể? Trong đám người, Tiết Xu con ngươi run rẩy, như là giống như gặp quỷ, trong miệng thì thào không ngừng nói, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tiểu tử này thực lực làm sao lại kinh khủng như vậy? Đúng lúc này, áo trắng quận trưởng bá một chút thu về Tử Ngọc Phiến, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lục Kiền, vừa rồi một thương kia, toàn bộ chính chúng hồng tâm, ngươi thắng. Đại nhân, ta không phục. Phương Vân nghe xong, cắn răng một cái, tiến lên chắp tay một bước nói. Ồ, ngươi vì sao không phục? Áo trắng quận trưởng thần sắc bình tĩnh hỏi. Cái này Lục Kiền dùng chính là thương. Ta dùng chính là tiễn. Thương so tiễn nặng, tại cái này trong gió tuyết, tính ổn định càng tốt hơn, ta không phục. Phương Vân tranh đỏ mặt, cưỡng ép không phục. Áo trắng quận trưởng lắc đầu, ngươi nói cũng có một phần đạo lý. Nhưng trên thực tế, hắn dùng ngân thương làm tiễn, tuyệt đối là lần đầu tiên, nhưng ngươi dùng tiễn, là chấn phủ ti thường dùng phá giáp tiễn, trọng lượng, xúc cảm, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Cái này lần thứ nhất vào tay, cùng ngươi quen tay hay việc, hai người ở giữa không công bằng, hoàn toàn đủ để triệt tiêu tiễn cùng thương chênh lệch. An ngay nói thật, lấy cái kia một phần man lực, tiễn kỹ, bốn dặm bên trong, tùy tiện đổi cây cốt thép đều có thể xuyên thủng thạch địa. Những lời này, để Phương Vân thần sắc trầm xuống, cắn răng, lại tìm không đến bất luận cái gì lý do phản bác. Ha ha, quận trưởng đại nhân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, hạ quan bội phục bội phục. Lục Kiên đi tới, chắp tay cười một tiếng. Áo trắng quận trưởng ôn hòa cười cười, ngươi có thể kéo đầy huyết giao cùng, nhục thân lực lượng hẳn là tại 6 vạn cân, tu luyện cũng là địa giai thượng phẩm nội công, biết điều số lượng hẳn là tại 25 trở lên. Phải chăng? Quận trưởng đại nhân nhìn thật chuẩn. Lục Kiên cười thần bí, chắp tay. Ai có thể biết, hắn tu luyện nhưng thật ra là thiên giai thần công, cựu thiên bất diệt kim thân kình. Hoa! Đám người nghe xong, một mảnh xôn xao, các loại chấn kinh, ánh mắt kinh ngạc bắn phá trên người Lục Kiền. Càng nhiều hơn chính là e ngại, e ngại. Cái này chung quy là một cái võ giả vi tôn thế giới, Lục Kiền thực lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều. Thậm chí một cái tay đều có thể đem bọn hắn treo lên đánh. Lúc này, trong đám người một bên Tiết Xu ha to mồm, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, âm lệ trong mắt hiện ra ba phần kinh hãi, ba phần ghen ghét, ba phần cực kỳ hâm mộ, cùng phần sợ hãi. Địa giai thượng phẩm nội công. 25 khiếu. 6 vạn cân khí lực. Cái này Lục Kiền thực lực sao có thể đột nhiên tăng mạnh đến nhanh như vậy? Uy, tiểu bằng hữu, đừng phát ngây người, nhanh chóng đưa ngươi bảo kiếm lấy ra. Còn có cây kia hành, ngươi vân huyết ngọc ban chỉ đâu? Cái này, Lục Kiền quay người khinh thường cười lạnh, hai cánh tay mở đến Phương Vân, Mạc Chí Thiên trước mặt. Có chơi có chịu. Cho ngươi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, Phương Vân cắn chặt hàm răng, một mặt không cam lòng đem bên hông lưu tinh kiếm cởi xuống, hơn nửa ngày, mới phóng tới Lục Kiền trên tay. Cái này vứt bỏ không chỉ có là mặt mũi của hắn, còn có Phương gia vinh dự. Một bên khác, Mạc Chí Thiên sắc mặt âm trầm như mực, trong mắt hiện lên một vòng vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là đem ngón cái trên vân huyết ngọc phóng tới Lục Kiền lòng bàn tay. Ngươi tiễn kỹ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá, trên chiến trường, vẫn là phải cận thân sát phạt, liều mạng tranh đấu. Không biết ngươi có gan hay không cùng ta đọ sức luật bàn. Ta lấy thêm đồng dạng bảo vật, cực ta lưu tinh kiếm. Đột nhiên, Phương Vân trong mắt lóe sắc bén quan mang, chiến ý mãnh liệt. Hắn tựa hồ không phục lắm, lại không cam tâm bị Lục Kiền thắng đi lưu tinh kiếm, tiếp tục phát ra khiêu chiến. Lục Kiền cười lạnh, đầu tiên, cái này lưu tinh kiếm hiện tại là của ta. Tiếp theo, ngươi bây giờ trong lồng ngực tức giận khó bình, thắng ngươi, ta thắng mà không võ. Dù sao chúng ta sẽ ở Thi Châu bên trên gặp nhau, đến lúc đó ta lại quang minh chính đại thắng ngươi. Miễn cho ngươi lại không phục, lại thua không nổi. Một câu nói kia, rõ ràng là tại mỉa mai Phương Vân vừa rồi thua không nổi. Tốt, ta chờ ngươi. Phương Vân lạnh lùng khuôn mặt đỏ lên, cắn nát bờ môi, cầm nắm đấm, hung hăng gật đầu. Lần này, hắn Phương Vân mặt mũi xem như mất hết. Ha 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 ha, ngươi trẻ tuổi, huyết khí phương cương, hành động theo cảm tính là bình thường, hai ngày nữa liền tốt. Như vậy, nên thời điểm nói chuyện chính. Đúng lúc này, Lý Phong cười ha ha một tiếng, quỷ mị lóe lên, xuất hiện tại trên đài cao, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc. Áo trắng quận trưởng cũng nhẹ nhàng đi lên. Đám người thần sắc nghiêm lại, tất cả đều run lên, nhìn về phía trên đài cao Lý Phong, áo trắng quận trưởng. Cửa ải cuối năm gần, tất có cường đạo làm loạn. Ta trấn phủ ti bẩm bệ hạ thánh chỉ, trấn thủ tứ phương, gánh trấn an dân tâm chi mặc cho, không thể đổ cho người khác. Bởi vậy, lão phu quyết định, tại năm này ngọn nguồn trước đó,
đem các ngươi đều phái đi ra, thủ vệ an nguy của bách tính, trấn nhiếp đạo trích. Lý Phong mắt lộ ra tàn khốc, đằng đằng sát khí nói. Lại là chuyện này. Một đám ngân bài bộ đầu sắc mặt đều là biến đổi, mặt lộ vẻ khó xử. Lý đại nhân, cửa ải cuối năm gần, trong tộc có chuyện quan trọng đợi ta đi xử lý, không biết có thể để cho ta xin phép nghỉ. Trong đám người, một cái cao cao gầy teo thế gia đệ tử chắp tay bái nói. Hừ, phế vật. Lý Phong nghe xong, mở trừng hai mắt, như mánh hổ trấn mắt, tay áo đống nhiên hất lên. Phanh. Không khí bị đánh nổ, một cái mắt trần có thể thấy trưởng ấn bay ra, chính giữa cái này cao gầy thế gia đệ tử lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài hơn mấy trăm mét, lăn lăn lộn lộn, đụng vào luyện võ tràng bên cạnh giá vũ khí mới ngừng lại được. Quay một chút, giá vũ khí đổ xuống, trực tiếp nện vào cái này cao gầy thế gia đệ tử trên thân, trực tiếp nện ngất đi. Đám người gặp một màn này, lập tức kinh hô xôn xao một mảnh, không dám tin. Các ngươi tại trấn phủ ti, ăn uống dùng ở, không biết hao phí nhiều ít trấn phủ ti vật tư, chỉ là các ngươi luyện tiễn dùng hắc thiết tiễn, một tháng cao tới mấy chục ngàn nhánh, bây giờ gọi các ngươi làm việc, lại dám từ chối. Quả thực liền là cô phụ hoàng ân. Cẩn thận ngày mai bản quan tới cửa, trực tiếp đem các ngươi chém đầu cả nhà. Lý Phong kim cương trừng mắt, một tiếng chẳng chữ, kinh khủng huyết khí bộc phát, trấn áp toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất đứng tại thái cổ cự thú dưới thân, thần hồn có một loại cảm giác hít thở không thông, khó mà hô hấp. Lý đại nhân ngưu bức. Lục Kiên đứng ở trong đám người, tiếp nhận Trịnh Sát đưa tới chứa thập tượng đan hai cái hộp ngọc, trong lòng thầm khen một tiếng. Hoàng đế cái này Trương gia hổ lôi ra đến, lại có lý do chính đáng, những thế gia đệ tử này ai dám phản kháng, đó chính là thật ngu xuẩn. Mười hơi về sau, không người dám phản đối. Cái này, Lý Phong lại hừ lạnh một tiếng, hừ. Các ngươi đừng nghĩ lấy trộm gian dùng manh lưới, tiêu cực biếng nhác, bị bản quan phát hiện, đồng dạng lấy mưu phản luận tội. Lời vừa nói ra, toàn trường nghiêm nghị giật mình, biết Lý Phong là thật sự quyết tâm, không dám nói nữa. Thấy không có người lên tiếng, Lý Phong nhẹ gật đầu, lại nói, đương nhiên, có thưởng có phạt, năm nay công lao lớn nhất người, trừ Lục Kiền ra không còn có thể là ai khác, rõ như ban ngày. Bản quan quyết định, đem trấn phủ ti vũ cử thi châu dự định ba cái danh lạch, phân cho hắn một cái, coi như khen thưởng. Vừa dứt lời, một người đi ra trận liệt, chắp tay nói. Đại nhân, ta không phục. Chương 82, còn có ai? Người lên tiếng, vẫn là Phương Vân. Phương Vân, ngươi lại có gì không phục? Trên đài cao, Lý Phong thần sắc trầm xuống, khiếp mắt hỏi. Hồi đại nhân, cái này thi châu vũ cử tuyển chọn chính là ấm lương cung kiệm nhân tài trụ cột, một là vũ lực, hai là võ đức. Cái này Lục Kiền không che đậy miệng, miệng thối vô cùng, để loại người này không có chút nào võ đức người trực tiếp tiến thi châu. Ta Phương Vân cái thứ nhất không phục. Phương Vân nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào tránh lui. Lý Phong nghe xong, vốn định thay Lục Kiền phản bác, nhưng trong lúc nhất thời thế mà tìm không ra lý do. Lý đại nhân, ta cũng không phục. Thuộc hạ tán thành. Phương công tử nói đúng, Lục Kiền kẻ này, không che đậy miệng, tiến đến Thi Châu, rất dễ dàng tại Thanh Châu Vương trước mặt mất lễ nghi, cái này đại đại không xong. Vẫn là để hắn đi tham gia thi quận đi. Một đám thế gia đệ tử, còn có đám kia Huyền Hoàng Tông xuất thân ngân giáp bộ khoái nhao nhao mở miệng đồng ý. Lý Phong đáy lòng có chút buồn bực. Cái này hắn còn thật không nghĩ tới, trong lòng thầm than. Lục Kiên tiểu tử này vừa rồi miệng quá độc, phát huy quá mức, gây nên đám người bắn ngược. Đúng lúc này, Lục Kiên một tiếng cười nhạo, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nói nhiều như vậy, không cũng là bởi vì ta đoạt các ngươi một cái dự định danh ngạch sao. Dứt lời, hắn nhảy lên mà ra, bán tới trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ bệ nghệ toàn trường. Ta Lục Kiền đem lời để ở chỗ này. Ai đi lên, có thể đem ta đánh lui nửa bước, trong lúc này định danh ngạch ta trực tiếp không muốn, tặng cho các ngươi lại như thế nào. Là nam tử hán đại trượng phu, liền lên đến. Không muốn giống những cái kia mềm cốt văn người đồng dạng, chỉ biết là kẹp thương đeo gậy, âm dương quái khí. Hoa. Đám người trừng to mắt, đều kinh ngạc. Con hàng này cư nhiên như thế phách lối. Áo trắng quận trưởng nghe được câu này cũng không nhịn được có chút ghé mắt. Thế nào, Phương Vân? Ngươi dám đi lên sao? Lại hoặc là, cái kia cùng Phỉ Thúy Ngọc Miện kẻ yêu thích cùng nhau Mạc Chí Thiên. Lục Kiên liếc mắt, khinh thường khiêu khích. Đến liền tới. Phương Vân cắn răng một cái, dẫm chân xuống, cả người hoành bắn đi ra, rơi xuống trên đài cao. Lý Phong gặp đây, hừ nhẹ một tiếng, lùi sang một bên. Áo trắng quận trưởng cũng đi theo bay tới bên cạnh đài cao, đem không gian lưu cho Lục Kiên, Phương Vân hai người. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn qua bọn hắn xì xào bàn tán bắt đầu. Động thủ đi. Lục Kiên ngoắc ngón tay, ta nếu là bị ngươi đánh lui một bước, ta kia thi châu dự định danh ngạch liền để cho ngươi. Dự định danh ngạch ta không muốn, ta chỉ cần ta lưu tinh kiếm. Phương Vân nhìn chằm chằm Lục Kiên, huyết khí lao nhanh bắt đầu, phát ra biển cả sóng lớn oanh minh tiếng vang, rất là dọa người. Đi, chỉ cần ngươi đánh lùi ta nửa bước. Lục Kiên gật gật đầu, Vân Đạm Phong khinh cười cười. Hô. Phương Vân thở một hơi thật dài, toàn thân ám cương khí màu vàng kim sáng lên, lưu chuyển đến trên nắm tay, tựa như một cái ám kim sắc mặt trời nhỏ. Ầm ầm. Phảng phất sấm sét giữa trời quang chấn minh, Phương Vân một bước vượt ngang ba trượng, đống cắt lớn ám kim nằm đấm, mang theo kình phong, như đạn pháo thẳng oanh Lục Kiên lồng ngực. Tốc độ kinh người, lực lượng trực tiếp đánh nổ không khí. Một quyền này, tối thiểu 15 vạn cân khí lực, đủ để nổ tan lớp kín dày đặc tường thành. Là Phương gia địa giai quyền pháp tuyệt diệt thần quyền. Trong đám người, có người hoảng sợ nói. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Lục Kiên lông mày cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ở trên người hắn, nhàn nhạt bạch kim ánh sáng nhạt từ dưới làn da nổi lên, trải rộng toàn thân. Sau một khắc, ám kim nắm đấm như ngôi sao quanh tới. Đương. Một tiếng hồng trung cự vang lên lên, vô cùng to, trong nháy mắt chuyển đến ngoài 10 dặm. Gió lốc tại hai người quanh thân xoay tròn nổi lên, thổi đến hai người quần áo bay phất phới. Tại hai người dưới chân, bệ đá ầm vang chấn động, vỡ ra một vết nước, trong nháy mắt lan tràn đến đài cao bốn nơi hẻo lánh. Phương Vân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề chớ địch lực phản chấn chuyển đến, cánh tay có chút đau xót, ám kim cương khí trực tiếp sụp đổ tàn mất. Cả người xoạt 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 đất về sau rút lui, mỗi lui một bước, đều tại đài cao trên tảng đá dẫm ra một cái ba tấc sâu dấu chân. Một mực thối lui ra 15 mét, đến bên cạnh đài cao mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Làm sao có thể? Phương Vân sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Ta toàn lực một quyền thế mà ngay cả ngươi đánh lui nửa bước đều làm không được. Mọi người ở đây cũng là hít một hơi lanh khí, chấn kinh hãi nhiên. Thần lực vô tận, kim cương bất hoại. Lý đại nhân, ngươi vị này tâm phúc thủ hạ tựa hồ tu luyện một môn ghê gớm vô thượng nội công a. Áo trắng quận trưởng đong đưa tử ngọc phiến, ý vị thâm trường nói. Quận trưởng đại nhân quá khen. Lý Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt nhưng không khỏi hiện ra từng tia ngạo ý. Đúng lúc này, Lục Kiên lại hướng Phương Vân ngoắc ngón tay, Phương Vân, ngươi vừa rồi hô không phục thời điểm không phải trung khí 10 phần sao. Làm sao hiện tại nắm đấm mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Muốn hay không về mẹ ngươi kia ăn thêm chút nữa sữa. Ta có thể đợi ngươi. Bạch. Lời này vừa ra, toàn trường người vô cùng sợ hãi than. Lục Kiên kẻ này miệng là thật độc. Kia Phương công tử trong nháy mắt hai mắt sắt đỏ như sói, liền cùng gặp thù giết cha đồng dạng, thật lợi hại. A, trăm thần tuyệt diệt. Phương Vân bị đánh huyết khí cuồn cuộn, hô to một tiếng, lần nữa lao đến, khí thế vô cùng chi dọa người. Tại hắn đả thông huyệt khiếu chỗ, có một cỗ khí tức bạo phát đi ra, tựa hồ thật có thần linh xung ra, đem vô thượng thần lực ra chỉ tại trên thân thể của hắn. Đây là bộc phát tiềm năng. Phương Vân thế mà bị Lục Kiên tại chỗ bộc phát tiềm năng. Đám người lại lần nữa sợ hãi than. Trong nháy mắt này, Phương Vân đánh ra vô số đạo kim sắc quyền ý, trong nháy mắt bao phủ Lục Kiên quanh thân. Đương 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 khi, liên tiếp kim trung cự vang lên lên, tựa như cổ tháp bên trong có người điên cuồng dùng cổ sắt đụng chạm lấy trung đồng, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, để màng nhĩ mọi người chống đau nhức muốn nước. Trên đài cao, quyền ảnh tung bay, cuồng phong bốn quyển, tuôn ra từng tiếng kinh khủng âm bạo, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm bốn phía tán loạn. Một màn này kéo dài trọn vẹn 30 hơi thở. 30 hơi thở về sau, tiếng vang rơi xuống, trên đài cao đã là vết rách gắn đầy, Phương Vân một nắm đấm chống đỡ tại Lục Kiên trước ngực, mặt đỏ như lửa, thở hừng hộp. Lục Kiên vẫn như cũ lông tóc không thường, nửa bước không động. Ngươi! Ngươi làm sao có thể nửa điểm sự tình đều không có? Phương Vân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Lục Kiên mỉm cười, nhìn xuống hắn, một mặt quan tâm quan thầm nghĩ, làm sao? Nhanh như vậy lại không được a? Thân là nam tử đại trượng phu, lực bền bỉ thấp như vậy sao có thể đi? Ngày sau đêm động phòng hoa trúc, chẳng lẽ liền để ngươi nương tử vui vẻ cái này ngắn ngủi 30 hơi thở? Căn bản nhanh không vui nổi a. Tiền hí đều không đủ. Ta đây còn có 3 cây ngàn năm nhân sâm, phải không bán một cây cho ngươi? Xem ở tất cả mọi người là nam nhân phân thượng, tiện nghi một chút, 5.000 lượng hoàng kim một cây. Lời này vừa nói ra, Phương Vân hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, tay vừa thu lại. Trên nắm tay lại lần nữa hiện lên một tia ám kim quang mang, thẳng oanh Lục Kiên khuôn mặt. Gia hỏa này sắc mặt thực sự quá ghê tởm. Đánh chết ngươi. Nhưng mà, nắm đấm vừa đánh ra bình thường, Phương Vân chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau, trước mắt trời đất quay cuồng, đột nhiên tối sầm. Cả người thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hứ. Lục Kiên nhìn xem đổ vào chân mình cái khác Phương Vân, khinh thường cười một tiếng, ta còn không xuất lực, ngươi liền ngã hạ. Ngươi được hay không a? Một màn này chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, Phương Vân bị Lục Kiên gia hỏa này kích choáng rồi. Lúc này, áo trắng quận trưởng nhẹ nhàng tới, đỡ dậy Phương Vân. Phương Vân chẳng qua là bộc phát tiềm năng huyết khí, tạo thành trái tim phụ tải quá lớn, truyền khí không đủ, kiệt lực té xỉu mà thôi, cũng không lo ngại. Đám người nghe nói lời ấy, tất cả đều im lặng. Còn có ai? Cái này, Lục Kiên Huệ phải đảo mắt toàn trường. Không người trả lời. Phương gia thiên tài đều kiệt lực đổ vào Lục Kiên dưới chân, trái lại Lục Kiên, trung khí mười phần, nửa điểm tổn thương đều không có, có thể thấy được hắn nhục thân chi khủng bố. Đi lên cũng là mất mặt. Mạc Chí Thiên. Lục Kiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thô cạnh tráng hán Mạc Chí Thiên trên thân. Hừ. Chúng ta Thi Châu lại đánh với ngươi một trận. Mạc Chí Thiên thần sắc trầm xuống nói, nhưng thanh âm nghe vào tựa hồ không có cái gì lực lượng. Bên kia cái kia bị tiểu thiếp đeo phỉ thúy nón xanh ra hỏa. Lục Kiên lại nhìn sang Tiết Xu. Tiết Xu sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp, biết cái này khảm hắn là không qua được, trong lòng hận không thể ăn sống Lục Kiên chi thịt. Nhưng để cho hắn lên đài, hắn là vạn vạn không dám. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia hối hận, làm sao lại cùng Lục Kiên kẻ này kết thù đâu. Lý đại nhân, nhìn đến không có người không phục. Cái này Thi Châu dự định một cái danh ngạch, hẳn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác đi. Lục Kiên quay đầu, đối Lý Phong chắp tay cười một tiếng. Lý Phong đồng dạng cười gật đầu, không sai. Ba cái danh ngạch một trong, về ngươi. Như vậy, tản đi đi. Ngày mai bắt đầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn thủ Thanh Dương 28 huyện. Theo Lý Phong ra lệnh một tiếng, một đám ngân giáp bộ khoái trên mặt vẫn duy trì chấn kinh, rời đi luyện võ tràng. Hôm nay phát sinh hết thảy, chỉ sợ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Dương quận, thậm chí truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Lục Kiên gia hỏa này, phải nổi danh. Chương 83, Trang Bức liền chạy thật kích thích. Lục Vân, ngươi lần này nổi danh. Trên bàn cơm, Lý Phong uống vào một chén liệt ỉu, hồng quang đầy mặt cười nói. Đồng dạng, hắn Lý Phong cũng tăng mặt mũi. Hiện tại ai dám cười hắn Lý Phong thủ hạ vô năng thiên tài. Cho nên ta chuẩn bị lập tức trở về Sa Thủy huyện. Lục Kiên cười cười, nói. Vừa rồi đi trịnh sát phủ thượng, gặp tiểu nữ nhi của hắn, mới 12-13 tuổi, tuổi dậy thì, hứng thú lại giảm. Tiểu cô nương đúng là rất thích hắn, làm sao quá mức ngây ngô, hắn không hạ thủ được a. Lý Phong ngây ra một lúc, thế nào, ngươi sợ Phương gia, Mạc gia người trả thù. Ngươi yên tâm, trải qua trận này, ai cũng biết ngươi là ta Lý Phong tâm phúc, ai dám động đến ngươi. Ta chém cả nhà của hắn. Một câu nói kia, nói đến đằng đằng sát khí, hăng hái. Cũng là không phải. Lục Kiên lắc đầu, cười nói, vừa đến, dự định danh ngạch đã nắm bắt tới tay, ở tại quận bên trong ngược lại sẽ bị đám kia thế gia đệ tử quấy rối, còn có một số không cần thiết ân tình lui tới. Thứ hai, ta có một cái kế hoạch, muốn đem Sa Thủy hợp Nguyên Phi Vân ba huyện chế tạo thành Thanh Dương quận kết nối tứ phương, hàng thông Đông Tây Nam so tập hợp và phân tán trung tâm. Ồ, cái này lão phu thật là có chút ngoài ý muốn. Ngươi tiểu tử này còn hiểu đến kinh vĩ thương mậu chi thuật. Lý Phong hơi ngạc nhiên. Hiểu sơ một điểm. Cái gọi là kinh thương chi thuật, nhiều người là được. Nhiều người, nhu cầu liền nhiều, ăn ở, mọi thứ đều tiền. Lục Kiên chuyển động trên tay Vân Huyết Ngọc Ban Chỉ, khẽ cười nói, Sa Thủy huyện tới gần Cao Đường quận, đông cách trấn Nhạc dãy núi liền U Châu, tây tiếp Trà Thương cổ đạo, chỉ cần đánh thông, thông thương đường đi bỗng nhiên rút ngắn một nửa, đến lúc đó tự nhiên là tứ phương tụ tại ở đây, lồng heo vào nước. Nghe được những lời này, Lý Phong hai con người sáng lên. Lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cau mày nói, như thế công trình vĩ đại, không có thời gian mấy năm căn bản làm không được. Ngươi thật có nắm chắc hoàn thành việc này. Lục Kiên cười ha ha một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, vũ cử trước ba, đã ở trong túi. Chỉ là mấy năm, không cần phải nói. Lại nói, thành thì tất cả đều vui vẻ, không thành cũng là người trước trồng cây người sau hái quả, đại công đức một kiện. Ba ba ba, ba ba ba. Lý Phong nghe vậy, nhịn không được vỗ tay khen, lão phu nếu là có ngươi phần này đại khí phách, chí lớn, xa hơn gặp, làm sao đến mức hôm nay mới hôn đến một cái chân phủ ti ngân bài tổng bộ đầu. Đến, lão phu cùng ngươi lại uống một chén. Dứt lời, thay Lục Kiên rót đầy rượu. Tốt. Lục Kiên cũng không khách khí, nâng chén lại uống, ngay cả rót ba chén. Chính uống vào, ngoài cửa truyền tới một nặng nề thanh âm, hồi bẩm đại nhân, Phi Thiên Thử Đình Sơn nhân có tin tức. Nghe tiếng. Lục Kiên thần sắc vui mừng, đặt chén rượu xuống. Vào nói đi. Lý Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, cửa lớn đẩy ra, một cái ngân giáp bộ đầu mang theo một cái đầu trâu mặt ngựa áo xám lao giả đi đến, tiện tay quăng ra. Áo xám lao giả liền té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Hồi đại nhân, người này là Phi Thiên Thử Đình Sơn nhân đồng bọn, đào đất chuột Từ Khánh, bị có thuộc hạ Hoa Lâu bên trong bắt được. Hắn hẳn phải biết Phi Thiên Thử tin tức. Tại Lý đại nhân trước mặt, còn không mau chiêu. Ngân giáp bộ đầu chắp tay nói xong, thần sắc lạnh lẽo, đạp một cước áo xám lão giả. Lớn lớn lớn. Đại nhân, phi thiên thử, còn có xuyên sơn thử, sang sông chuột bọn hắn đều đi xa thủy huyện. Áo xám lão giả run lẩy bẩy nói. Nghe vậy, Lý Phong cùng Lục Kiền đều ngây ra một lúc, nhìn nhau. Vì cái gì đều đi xa thủy huyện rồi? Lý Phong nhíu mày hỏi. Áo xám lão giả nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, nghe nói nơi đó có ba cái phú thương cự giả bị tịch thu nhà, nhưng ngoại trừ trên tòa phủ đệ gia sản bị tịch thu bên ngoài, cửa hàng khác nghề tất cả phong tồn. Một cái nho nhỏ xa thủy huyện, nhân thủ tất nhiên không đủ, chúng ta vừa vặn nhờ vào đó đi phát bút hoành tài. Thì ra là như vậy. Lục Kiên lớn cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy nhận được tin tức, chạy đến hắn trong địa bàn đi. Phi thiên thử, đào đất chuột, xuyên sơn thử, mức hoa quả chuột. Các ngươi có phải hay không còn có cái cẩm mao thử? Lục Kiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút quái dị, mở miệng hỏi. Bá. Áo xám lao giả bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi, thốt ra, làm sao ngươi biết? Bốn chuột một mực đối ngoại xưng chỉ có bốn người, nhưng còn có một cái túi khôn, cẩm mao thử. Đây là bọn hắn năm người mới biết bí mật, thiếu niên này lại là như thế nào biết được? Cẩm mao thử, không phải là gọi Bạch Ngọc Đường A? Lục Kiên thần sắc có điểm quái dị. Không phải, cẩm mao thử gọi Tống Nguyên Minh. Áo xám lao giả mím môi đáp. Lục Kiên không hiểu thở dài một hơi. Đây là, Lý Phong mở miệng hỏi, cái khác bốn chuột chân dung đều vẽ xong rồi sao? Hồi đại nhân, vẽ xong. Ngân giáp bộ khoái từ trong ngực móc ra một chồng giấy trắng, đưa tới. Lý Phong chuyển tay đưa cho Lục Kiên. Lục Kiên một chương cẩn thận xem xét, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này quận bên trong chấn phủ ti họa tay kỹ nghệ so với hắn trong huyện cao hơn một bậc không ngừng, vẽ là giống như lúc, tướng mạo, ánh mắt, thân hình, các loại chi tiết có, rõ ràng rành mạch. Lui ra đi, giam lại. Lý Phong phất phất tay. Vâng. Ngân giáp bộ đầu đại thủ một cầm, như diều hâu vồ gà con nhấc lên áo xám lao giả, quay người rời đi. Đã ngươi chuẩn bị xây dựng rầm rộ, lại muốn tu luyện chuẩn bị thi châu, vậy ta liền phái hai người đi phụ trợ ngươi đi. Tê Điên Hạ, miêu cao thạc như thế nào? Lý Phong sơ lược hơi trầm ngâm, hỏi. Đa tạ đại nhân. Lục Kiên tự nhiên một ngụm đáp ứng. Lý Phong gật gật đầu, lại nói, quận trưởng bên kia không cần lo lắng. Hắn cái này nhân tính cách miên nu, quen thuộc tránh né mũi nhọn, tấn công địch chi yếu. Ngươi bây giờ danh tiếng chính thịnh, nhất thời có 102, lại bắt Ngô Thanh cái này đại ưu dư nghiệt lập xuống đại công lao, hắn sẽ không vì Chu Hồng Nguyên tiểu nhân vật này đối phó ngươi, đối kháng chính diện lao phu. Thuộc hạ biết. Lục Kiên đối kia áo trắng quận trưởng cảm nhận không sai, là người tốt ta, bạch bạch đưa hắn một viên thập tượng đan. Đúng rồi, cái này thập tượng đan ngươi rất là bá đạo, cương khí cảnh chỉ có thể phục dụng một viên, qua mà không kịp, hơn nữa còn muốn nhật nguyệt lấy huyết khí cọ rửa, mới có thể triệt để luyện hóa. Lấy huyết khí của ngươi, đại khái cũng muốn 2-3 tháng mới có thể tan ra, tăng trưởng 10 tượng chi lực. Lý Phong nhắc nhở. Được rồi, thuộc hạ nhớ kỹ. Lục Kiến nghiêm nghị gật đầu, nâng chén lại kính. Như vậy, thuộc hạ về Sa Thủy huyện bên trong, chờ thêm 5 thời điểm, lại đến bái phòng đại nhân. Ha ha ha, ngươi hữu tâm thuận tiện. Cái kia ngọc như ý lao phu cực kỳ thích, lúc sau Tết ngươi người tới là được, không cần mang lễ vật gì. Lý Phong nâng chén thoải mái cười to. Một chén này, chúc đại nhân số làng quan, một bước lên mây. Vậy lao phu cũng chúc ngươi võ đạo hưng thịnh, cao trung chẳng nguyên. Dứt lời, hai người uống một hơi cạn sạch, bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, Lý Phong đi ra ngoài phòng, nắm lên Lục Kiền, bay lên trời, ở trên bầu trời lôi ra một đạo thật dài ngân sắc sao băng, rơi hướng Sa Thủy huyện. Cùng lúc đó, Thanh Dương quận, Phương phủ Từ Đường. Một thân thanh y Phương Vân quỳ gối tràn đầy thần bài trước, nhìn xem đèn trong chập chờn ánh nến, mặt đỏ tới mang thai, vô cùng xấu hổ. Cho nên, ngươi đã thua kiếm, lại thua người. Còn bị chấn phủ ti người dơ lên trở về rồi. Thanh âm thanh thúy như trâu, lộ ra một cô rét lạnh. Đứng tại Phương Vân phía trước, là một cái trắng thuần váy xa nữ tử, ước chừng 26-27 niên kỷ, băng cơ ngọc cốt, mặt mày giống như trắng khuyết, quốc sắc thiên hương. Nhưng càng khiến người ta để ý là nàng toàn thân phát ra rét lạnh, đông lạnh triệt thần hồn. Cả người phảng phất như băng sơn. Tựa như trong tuyết công chúa, quảng hàn tiên tử, lạnh đến không tưởng nổi. Toàn bộ Từ Đường đều bởi vì nàng tồn tại, trở nên so bên ngoài băng thiên tuyết địa còn muốn rét lạnh. Đây mới thực là băng sơn mỹ nhân, trên trán không có một tia tình cảm. Nàng này, chính là Phương Vũ Tuyết, 6 năm trước võ tiến sĩ, Thanh Dương quận tuần thành úy ngũ phẩm phó chỉ huy sứ. Đúng vậy, tỷ tỷ. Phương Vân nghe được cái này băng lãnh thanh âm, thân thể lắc một cái, túi đầu nhỏ giọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn người. Vừa dứt lời, một con khi xương tái tuyết bạch ngọc thon dài tú bàn tay đến mặt của hắn bên cạnh, nhẹ nhàng co lại. Phanh. Phương Vân cả người bị quất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bên cạnh trên vách tường. Chấn động đến cả tòa từ đường thần bài cũng hơi rung động. Phương Vân đứng dậy, trên mặt nhiều một cái đỏ tươi trường ấn, đau rát, bên miệng còn chảy ra từng tia máu tươi. Nhưng hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng, cắn môi, một lần nữa quỳ đến Phương U Tuyết trước người. Một màn này, thấy bên cạnh Phương Vân mẫu thân, còn có Phương Vân cha đau lòng không thôi. Nhưng trưởng nữ uy nghiêm như hổ, hai người bọn họ đều có chút sợ hãi, là thật không dám mở miệng. Quỳ ba ngày. Phương U Tuyết mặt không thay đổi phun ra ba chữ, một bước bay ra. Nữ nhi, đêm hôm khuya khoát, ngươi đi đâu? Phương Vân mẫu thân, một cái mỹ phụ áo trắng người vội vàng truy vấn. Nhưng mà người đã trải qua không thấy. Thiên địa tuyết lớn bên trong, chỉ có một đạo hàn băng thấu xương thanh âm chuyển trở về. Đi trấn phủ ti, cầm lại lưu tinh kiếm. Thuận tiện, đánh kia Lục Kiền một trận. Đáng tiếc là, đợi nàng đi vào trấn phủ ti, đụng phải vừa ra cửa chính sát, liền biết được Lục Kiền đã rời đi, về xa thủy huyện. Phương phó chỉ huy sứ, người tuổi trẻ sự tình, không cần đến chúng ta trưởng bối ra tay đi. Chính sát có ý riêng. Phương U Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, phun ra tám chữ. Ta là đỡ đệ ma. Ta vui lòng. Dứt lời, quay người rời đi. Chương 84, Thiến Cung khi thái giám. Đến xa thủy huyện trấn phủ ti, Lý Phong buông xuống Lục Kiền, căn dặn vài câu liền trở về. Lúc này đã là nửa đêm. Lục Kiền cũng lười rửa mặt, trực tiếp tiến tu luyện mật thất. Thập tượng đan, Vân Huyết Ngọc ban chỉ, Lưu Tinh Kiếm, theo thứ tự bày ra trước người. Mở ra thập tượng đan hộp ngọc, liền nhìn thấy một viên to như hạch đào huyết hồng đang ăn dược, tròn vo, tản ra như lan giống như xạ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thập tượng đan, Huyền Hoàng Tông bí truyền đan dược, ăn vào luyện hóa có thể tăng 10 tượng chi lực, nên tính là địa giai đan dược. Lục Kiên nhặt lên thập tượng đan, nhéo nhéo, cứng đến nỗi giống như hòn đá. Nhưng bên trong nhưng lại một cỗ ấm áp nhiệt lượng phát ra, rất là huyền bí. Nuốt. Lục Kiên ánh mắt kiên định, ngửa đầu một ngụm nuốt vào thập tượng đan. Ung ngục một chút, tựa như có một hòn đá thẳng tắp lướt qua thực quản, bịch một tiếng rơi vào trong dạ dày. Đinh. Phát hiện địa giai đan dược. Hệ thống nhắc nhở bật đi ra. Lục Kiên mặc niệm một tiếng, triệu hồi ra hệ thống hình chiếu màn hình, phát hiện bên trên hình người mạch lạc đồ trong bụng nhiều một đoàn hồng quang, tại lóe lên. Bên cạnh còn trống rông xuất hiện một cái lục sắc thanh tiến độ. Nhẹ nhàng đụng vào một chút, hệ thống nhắc nhở vang lên, phải chăng tốn hao điểm anh hùng gia tốc luyện hóa đan dược. Cái này quen thuộc game điện thoại ký thị cảm, để Lục Kiền tại chỗ sững sờ. Hắn hiện tại có thể khẳng định, hệ thống này 99% là họ Mã gia hỏa thiết kế ra được. Trầm ngâm một lát, hắn hướng thanh tiến độ bên trong thử ném đi một điểm anh hùng đi vào. Lục sắc thanh tiến độ lập tức hướng phía trước bỏ vào một tia, ước chừng là gia tốc 1% tiến độ. Đồng thời, đoàn kia hồng quang bỗng nhiên lóe lên sáng, tuôn ra từng tia hồng quang, truyền đến toàn thân. Nhục thân lập tức phát sinh biến hóa rất nhỏ, khí lực tựa hồ có chút dâng lên, tăng 200 cân tả hữu khí lực. Tính như vậy đến, trực tiếp luyện hóa muốn 100 điểm anh hùng. Lục Kiên nhìn lại điểm anh hùng, chỉ còn lại 7 điểm. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết ra. Lại nhìn xem nhiệm vụ trước mặt. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong Phi Thiên Thử Đình Sơn Nhân, còn thừa thời gian, 18 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 22 điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 22 điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì lập tức giảm xuống một môn võ công cảnh giới. 18 canh giờ. Lục Kiên chân mày hơi nhíu lại, chuyển ngón cái trên bích ngọc chiếc nhẫn, đầu bắt đầu chuyển động bắt đầu. Sa Thủy huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phi Thiên Thử đã tới Sa Thủy huyện, khẳng định như vậy sẽ phạm án. Nhưng cho dù có chân dung, hiện tại trong biển người mênh mông bắt lấy người này, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Rốt cuộc, Sa Thủy huyện bộ khoái quá ít. Mới hơn 1.500 người. Vạn nhất Phi Thiên Thử ẩn núp đi, trước dùng 2-3 ngày thời gian điều nghiên địa hình, vậy hắn nhiệm vụ này liền thật muốn thất bại. Phi Thiên Thử, Phi Thiên Thử, Phi Thiên Thử. Lục Kiên thì thào nói. Trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Phi Thiên. Muốn bắt nhanh chóng bắt lấy Phi Thiên Thử, còn phải dựa vào Phi Thiên cảnh cao thủ. Mà hắn trấn phủ ti bên trong, liền có một cái Phi Thiên cảnh cao thủ. Không có một lát chần chờ, Lục Kiền mặc niệm một tiếng, thiên hạ biết quân. Bá. Trước mắt bắn ra một mảnh địa đồ, là Sa Thủy, Hợp Nguyên, Phi Vân ba huyện địa đồ. Tại địa đồ trấn phủ ti bên trong, một cái màu vàng dấu chấm than ở trên hạ phiêu động. Một điểm mở. Lam cơ tiên tử hình người hình dáng nổi lên, bên cạnh vẫn như cũ đeo lấy kia đoạn văn tự, ai, lúc nào có thể trở lại Kiếm Vân Tông. Thật muốn ăn Tuyết Vân Châu thắp hương gà. Nhưng sau một khắc, cái này văn tự biến đổi, cái này trấn phủ ti không có Lục Kiền kia miệng thúi ra hỏa, còn thật là khiến người ta thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. thế mà còn có nhan văn tự. Lục Kiên thần sắc cứng lại. Hắn tại Lam Cơ tiên tử nơi đó độ thiện cảm lại là phụ. Lần này có chút khó làm, nhưng vẫn là đáng giá thử một lần. Lục Kiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lại ấn mở trên bản đồ cái khác bốn cái dấu chấm than. Ba cái dấu chấm than vẫn như cũ nhắc nhở ngươi thanh danh không hiện, không vào vị tiền bối này pháp nhãn. Một cái khác màu vàng dấu chấm than đụng vào về sau, vẫn như cũ là lần trước bắn ra cái kia lục sắc hình người hình dáng. Hình người hình dáng rong rổi phối văn tự là, ai, bá nhạc thường có, mà thiên lý mã không thường có. Cái này xa thủy huyện tư chất tốt nhất là cái kia Lục Kiền. Đáng tiếc, là cái tham lam không ghét ra hỏa. Mà lại, miệng quá thối. Lục Kiên mặt tối sầm. Thanh danh của hắn tại những này phi thiên cảnh trong mắt cao thủ liền bết bát như vậy sao? Đây chính là trong truyền thuyết miệng thối chuyên xa. Lục Kiên trầm mặt đóng lại hệ thống, cầm lấy lưu tinh kiếm. Bá. Bảo kiếm xuất hiếu, hàn quang giống như lãnh nguyệt, lãnh triệt tâm thần, nhẹ nhàng tại mật thất trên vách đá vạch một cái, trực tiếp vạch ra một đạo một tấc sâu khe hở. Lại hướng trên người mình tinh chế bách lân khôi trên nhẹ nhàng hết thảy. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một mảnh lân giáp trực tiếp bị cắt thành hai nửa, tựa như lợi đao cắt đầu hũ như vậy nhẹ nhõm, đơn giản. Cái này chờ phong hàn sắc bén, bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Chỉ sợ ngay cả ta chín ve bất diệt kim thân cũng đỡ không nổi. Lục Kiên vẻ mặt nghiêm túc, rút kiếm tại ngón cái trên xẹt qua. Lập tức, có chút nhói nhói truyền chạy lên não. Ngón cái trong bụng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, chảy ra từng tia huyết châu. Lục Kiên không tin tà, lại vận khởi cương khí, lưu tinh kiếm chém xuống một cái, có một tiếng thanh vang, ngón cái thịt vẫn như cũ bị tăng ra, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Lục Kiên trong mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên rút kiếm vào vỏ. Nhét miệng lên, bất quá, hiện tại là của ta. Túi đầu nhìn nhìn lại còn lại thập tượng đan, còn có kia một viên vân huyết ngọc ban chỉ, Lục Kiên thầm than một tiếng, đáng tiếc hệ thống không có ba lô không gian. Lắc đầu, đi ra mật thất, đem hai thứ bảo vật này tồn nhập hậu viện giếng nước hốc tối. Sau đó, Lục Kiên lại lần nữa đi vào mật thất, vận công tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đông tuyết đồng bền. Lục Kiên đứng dậy về sau, lập tức đưa tới Tào Đôn, như thế phân phó như thế một phen. Tào Đôn lĩnh mệnh rời đi. Còn chưa kịp đi cơ nương tử nơi đó ăn điểm tâm, Tôn Hắc liền tới bẩm báo, đại nhân, huyện lệnh ngụy lệnh tới, ngay tại phòng khách chờ lấy. Ngụy lệnh. Gia hỏa này tổn thương nhanh như vậy tốt. Lục Kiên nhướng mày, móc ra một cái hộp gỗ, đưa cho Tôn Hắc, cười nói, đây là đột phá cương khí cảnh đan dược, tốt nhất phá cương đan, phục dụng về sau ước chừng có 3% tỷ lệ đột phá cương khí. Lý Phong đại nhân cố ý phê ta 5 viên, nơi này có 3 viên. Chờ ngày nào ngươi phúc linh tâm trí ăn vào luyện hóa đi. Chúc ngươi đột phá thành công. Đa tạ đại nhân. Tôn Hắc nghe xong, thần sắc đại hỉ, vội vàng chắp tay không người bái tạ. Không cần đa lễ, cầm đi. Lục Kiên cười nói. Vâng. Tôn Hắc hai tay run nhẹ nhẹ, tiếp nhận hộp gỗ, đen nhánh trên mặt hiện hiện vô cùng kích động, vẻ hưng phấn. Lục Kiên gặp đây, vô vô bờ vai của hắn, liền đi hướng phòng khách. Tôn Hắc vội vàng thu hồi hộp gỗ, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh. Lục Kiên đến phòng khách, gặp được Ngụy Lệnh, còn có cháu của hắn, Ngụy Sư Gia. Cái này Ngụy Lệnh không còn có loại kia nguy nga như núi, sắc bén như thương khí thế áp bách, sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ bệnh cũ nằm trên giường, vừa mới khôi phục bệnh nhân. Huyện lệnh đại nhân sáng sớm tới, có gì muốn làm? Lục Kiên tùy ý chắp tay một cái, nhập tọa chủ vị. Ngụy Mỗ lần này đến đây, là đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng. Đêm trước lao phu tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải nhiều đến Lục đại nhân mời Kiếm Vân Tông tiền bối xuất thủ cứu rút, lão phu chỉ sợ đã sớm nửa người tê liệt, nằm trên giường không dậy nổi. Ngụy Lệnh thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng, thế mà đứng dậy hướng Lục Kiền thật sâu cúi đầu. Hại ngươi người là ta, lễ này ta nhưng không chịu nổi. Lục Kiền chắp tay hoàn lễ, lạnh nhạt nói, huyện lệnh đại nhân khách khí, dù nói thế nào, ta cũng là chấn phủ ti bộ đầu, ra chuyện này, ai cũng không nguyện ý, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thái độ rất là lạnh lùng, xa lạ. Hiển nhiên là không muốn cùng cái này huyện lệnh giao hảo. Ngụy Lệnh gặp đây, thần sắc không có gì thay đổi, lần nữa ngồi xuống, hướng bên cạnh Ngụy Sư Gia đánh một ánh mắt. Ngụy Sư Gia cắn răng một cái, hướng Đường Trung Đan đầu gối một quỳ, chắp tay bái nói, Lục đại nhân, trước đó là tiểu nhân lòng dạ nhỏ mọn, có nhiều đắc tội, lần này đến đây, tiểu nhân là cố ý đến buổi lễ nói xin lỗi. Đây là 1.000 lượng kim phiếu, mong rằng Lục đại nhân nhận lấy, từ đây xóa đi ngươi ta ở giữa hiểm khích thù hận. Dứt lời, móc ra một sấp kim phiếu. Đưa cao hơn đầu. Lại là đưa tiền tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Kiền không khỏi ngây ra một lúc, cùng bên cạnh đứng hầu Tôn Hắc nhìn nhau. Thoáng cân nhắc một chút, Lục Kiền cau mày nói, Ngụy đại nhân, ngươi tiền này, ta còn thực sự không dám thu. Đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Ngụy lệnh thần sắc cứng lại, trịnh trọng nói, ta nghĩ mời Lục đại nhân hộ ta chu toàn. Mãi cho đến đầu xuân về sau. Thì ra là thế. Lục Kiên bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này đoán chừng cũng biết mình tẩu hỏa nhập ma là bị người hại, thực lực bây giờ giảm nhiều, tự nhiên sợ hại cái kia người lại đến ám sát. Lại không nghĩ rằng, hại hắn người, liền tùy tiện ngồi tại trước mắt của hắn. Lục Kiên trong lòng cười lạnh, lắc đầu, tha thứ ta bất lực. Cái này chấn phủ ti sự tình đã đủ ta bận rộn. Không đợi hắn nói xong, Ngụy lệnh đột nhiên mở miệng đánh gãy, nói lời kinh người. Lục đại nhân. Đầu xuân về sau, Ngụy Mô dự định vào kinh thành, tự cung đi làm cung bên trong thái giám. Nếu là Lục đại nhân hôm nay thân xuất viện thủ, Ngụy Mộ trong cung đắc thế về sau, ổn thỏa là Lục đại nhân tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu. Trợ Lục đại nhân một bước lên mây, một đường cao thăng. Vâng. Lời này vừa nói ra, trong sảnh như lôi đình rung mạnh. Lục Kiên bị tại chỗ kinh hãi. Chương 85, ta là kẻ chép văn. Thiến cung khi thái giám. Ác như vậy, ngươi là Nhạc Bất Quân sao? Lục Kiên tại chỗ bị chấn động đến hai mắt trợ to, nói không ra lời. Cái này, Ngụy lệnh nghiêm nghị nói, Ngụy Mộ nghe nói cung bên trong có thần bí võ công, chuyên môn để thái giám tu luyện, cường đại huyền liền diệu, thậm chí có thể tu luyện đến pháp tướng ngoại cảnh cảnh. Lục Kiên nghe vậy, trong lòng run lên. Ngụy lệnh vừa trầm mặt nói, Ngụy Mộ tẩu hỏa nhập ma về sau, đan điền khiếu đã hủy, âm hàn công lực ngược lại đi nghịch đi toàn thân, cho nên không thể nhân đạo. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn lại đường này có thể đi. Chỉ bất quá, cái này tiến cung trước đó còn muốn tìm người khơi thông, trước đó, Ngụy Mộ nghĩ làm phiền Lục đại nhân, hộ ta chu toàn. Nghe nói mấy lời nói này, Lục Kiên triệt để trầm mặc, chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, không biết suy nghĩ cái gì. Trong sảnh lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau một lát, Lục Kiên mới cau mày nói, Ngụy đại nhân, không đến mức này a. Ngươi những năm này thu hiếu kính cũng không ít, hồi hương an hưởng tuổi già không được sao? Ngụy lệnh vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhíu lại, lần này tẩu hỏa nhập ma, tất nhiên là có tặc nhân tính toán. Không phải lấy lão phu mấy chục năm hùng hậu công lực, như thế nào lại dễ dàng như thế tẩu hỏa nhập ma? Lão phu bất tử, người kia tuyệt không cam tâm. Hồi hương an hưởng tuổi già, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến, Lục đại nhân nhưng tra được đầu mối gì không có? Không tra. Lục Kiên thản nhiên đáp. Ngụy lệnh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến mình có việc cầu người, chỉ có thể nhíu mày hỏi, Lục đại nhân vì sao không tra? Không thời gian a. Lục Kiên giang tay ra, ta bắt Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng ba người, còn bắt một cái đại ưu dư nghiệt, ngũ phẩm đái đao thị vệ, hôm qua mới áp đi quận bên trong. Tay này trên đầu sự tình, an ngay nói thật, liên quan đến tại hạ thăng quan phát tài, Ngụy huyện lệnh sự tình, chỉ có thể để một bên. Nghe nói như thế, Ngụy lệnh có chút chấn kinh ngạc một chút, không lời nào để nói. Bất quá, nghĩ đến dám đối huyện lệnh động thủ, hoặc là kết thủ Giang Dương đại đạo, hoặc là đại ưu dư nghiệt, Ngụy đại nhân có ý nghĩ gì sao? Lục Kiên hứng hờ hỏi. Ngụy lệnh mày nhíu lại gấp, hừ lạnh một tiếng, hừ. Tất nhiên là đại ưu dư nghiệt. Vài ngày trước mới có phi thiên cảnh cao thủ cấp ngục, lúc này mới mấy ngày lao phu liền tẩu hỏa nhập ma. Việc này tuyệt đối cùng cấp ngục phi thiên cảnh cao thủ thoát không khỏi liên quan. Con hàng này thế mà mình tiến bộ. Nghe vậy, Lục Kiên trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thần sắc, nếu là đại ưu dư nghiệt, vậy liền không có biện pháp. Ngụy đại nhân sẽ không trông cậy vào ta đi bắt phi thiên cảnh cao thủ a. Đây rõ ràng là không muốn gây chuyện thân trên. Ngụy lệnh thần sắc hơi khó coi, nhưng cũng cầm Lục Kiền không có cách nào. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Lục Kiền đều có thể cùng hắn đánh cho có đến có trở về. Vậy lao phu thỉnh cầu, Lục đại nhân có thể đáp ứng không? Ngụy lệnh trầm ngâm một lát, thần sắc khôi phục bình thường, nghiêm nghị hỏi. Đường bên trong, cái kia Ngụy sư gia còn dơ 1.000 lượng kim phiếu, đầu cũng không dám nhấc. Lục Kiền không có trả lời, ngón tay móng tay một chút gõ nhẹ bên cạnh mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đến thêm tiền. Ngụy lệnh sắc mặt lập tức biến đổi. Quỳ Ngụy sư gia cũng ngẩng đầu lên, hai mắt trừng lớn, có chút khó có thể tin. Đây chính là 1.000 lượng hoàng kim a. Lục Kiên nhìn thấy Ngụy lệnh âm trầm sắc mặt khó coi, cười nói, Ngụy đại nhân cũng không cần sinh giận, tiền này, ta chỉ cầm một nửa khác, là cho hậu viện vị kia. Ngươi là muốn cho ta tùy tiện phái mấy tên thủ hạ trông coi Ngụy đại nhân ngươi, còn có để hậu viện vị kia xuất thủ. Nghe được câu này, Ngụy lệnh lập tức thần sắc dừng một chút, chắp tay nói xin lỗi, là lao phu trách oan Lục đại nhân. Lục đại nhân ngươi thật sự là một người tốt. Lục Kiên lập tức im lặng, ngươi cái lao già hõm hẹm cho ta phát người tốt lành gì thẻ đâu. Cái này, Ngụy lệnh lại hỏi, Lục đại nhân, như vậy, đến cùng được bao nhiêu tiền? Lục Kiên nghe xong, cười đến tựa như một chỉ tiểu hồ ly, ta đây cũng không biết, rốt cuộc, ta cũng không biết giá cả bao nhiêu có thể mời được phi thiên cảnh cao thủ xuất thủ, mặt khác, ta làm người trung gian du thuyết kia phần tiền, phiền phức huyện lệnh đại nhân mặt khác kết toán. Ngụy lệnh mặt trầm xuống. Cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ nhức nhối, từ trong tay háo móc ra một lớn sấp kim phiếu, nơi tay bên cạnh trên mặt bàn đầy, nơi này là 20 tấm, cũng chính là 2 vạn kim phiếu. Còn xin lục đại nhân hỗ trợ, mời vị kia kiếm vân tông trưởng lão hộ lao phu chu toàn. 2 vạn. Cái này ngụy lệnh những năm này vớt đến đủ nhiều. Nhìn thấy kia sấp thật dày kim phiếu, Lục Kiền hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu ra hiệu một chút Tôn Hắc. Tôn Hắc hiểu ý, đi ra phía trước, trực tiếp đem kim phiếu thu hồi, đồng thời cũng rút đi ngụy sư ra kia 1.000 lượng kim phiếu, bỏ vào trong ngực. Hô! Gặp đây, ngụy lệnh, ngụy sư ra đều thở dài một hơi. Như vậy, lão phu sẽ không quấy rầy lục đại nhân, lặng chờ tin lành. Ngụy lệnh đứng dậy, chắp tay. Lục đại nhân có đại lượng, trong bụng có thể chống thuyền, tiểu nhân bội phục. Ngụy sư ra đứng người lên, bồi tiếp lấy lòng lịnh nọt nụ cười nói. Ha ha ha, hai vị khách khí, tới tới tới, ta đưa tiễn hai vị quý khách. Lục Kiên vẻ mặt tươi cười, đứng dậy tự mình đem hai người đưa đến trấn phủ thi cổng. Một mực nét mặt tươi cười như hoa, nhìn đối phương đi vào huyện nha cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Lục Kiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, quay người liền đi trở về, đi hướng trấn phủ ti đại lao. Tôn Hắc bước nhanh đuổi theo, tại nửa đường bên trên, đem kim phiếu đưa cho Lục Kiên, nghiêm nghị nói, đại nhân, thật muốn giúp kia huyện lệnh. Ta cảm thấy hắn chỉ là tạm thời yếu thế, chờ hắn vạn nhất trong cung đắc thế, nhất định sẽ không trợ giúp đại nhân ngươi, thậm chí còn có thể cho đại nhân ngươi hạ ngáng chân. Hừ, ta tại cái này xa thủy huyện ngây người như vậy, làm sao lại không biết ngụy lệnh là người. Gia hỏa này tay nhẫn tâm hắc, điều khiển Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng 3 người vì đó kiếm tiền. Càng tu luyện tà công giết hại mấy trăm nữ tử, loại người này thực lực đại giảm còn dám tự cung, chuẩn bị tiến cung khi thái giám. Quá độc ác. Lục Kiên thần sắc lãnh khốc, hai con ngươi lộ ra từng tia hàn quang. Người này phải chết. Không riêng gì vì điểm anh hùng, còn vì an toàn của mình. Một khi ngụy lệnh trong cung đắc thế, vậy hắn tuyệt đối là cái ngụy trung hiền đồng dạng có thủ tất báo ngon nhân. Bất quá, ta cũng tò mò, hắn vì cái gì như thế chấp nhất, không tiếc tự cung cũng muốn làm thái giám. Thật vì truy cầu võ đạo. Tôn Hắc có chút không hiểu. Điểm ấy, Lục Kiền ngược lại là rất rõ ràng, nhưng hắn không có nói rõ ra. Quyền lực. Là nam nhân tốt nhất xuân miệng thuốc. Tiến đại lao, Lục Kiền thẳng xuống dưới tầng 2, tại một gian phòng giam bên trong nhìn thấy Nhược Thủy. Phất phất tay, Tôn Hắc cùng cổng nữ bộ khoái thối lui, chỉ còn lại 2 người một mình. Ngụy lệnh bên kia không sao, ngươi có thể yên tâm. Đợi chút nữa ta liền thả ngươi ra ngoài, đúng, đây là ngươi ký tại Thiên Tiên lâu văn tự bán mình. Lục Kiên nhàn nhạt nói, móc ra một trương khế ước. Nhược Thủy ở tại trong lao 1 ngày 1 đêm, vẫn không thấy mảy may tiểu tụy, da thịt động người, phát ra tuyết đồng dạng ánh sáng trắng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một tia yếu đuối phong tình, cái này văn tự bán mình, còn xin đại nhân thu. Ồ, vì sao? Ngươi không muốn khôi phục thân tự do? Lục Kiên lông mày nhíu lại. Tiểu nữ tử thân không vũ lực, chỉ hiểu được cầm kỳ thư họa, cho dù khôi phục thân tự do, lại có thể thế nào mưu sinh? Vạn nhất gặp lại cái lưu manh sinh lòng làm loạn, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc, lưu lại thế nhân một cái hồng nhan bạc mệnh than thở mà thôi. Nhược Thủy nhíu mày, nhẹ lay động chẳng nói. Đầu năm nay, bắt đi một cái yếu đuối nữ tử sao mà đơn giản, một côn đánh cho bất tỉnh chứa vào bao tải mang đi là được, thần không biết quỷ không hay. Vậy ngươi có thể lấy chồng. Lấy ngươi tư sắc, tài nghệ, đoán chừng sẽ có người đưa ngươi lấy về nhà bên trong, để ngươi làm thiếu nãi nãi. Lục Kiên lại nói. Nhược Thủy nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia cười thảm, như thế ỷ lại sắc được sủng ái thiếp hầu, bị trong phủ đại phu nhân đánh chết chết đuối còn ít sao. Dứt lời. Nàng đột nhiên nhào tới trước một cái, quỳ Lục Kiền trước người, tiểu nữ tử Nhược Thủy, mời Lục đại nhân ban thưởng một con đường sống. Giờ phút này, Lục Kiền không còn gì để nói, cảm giác mình thành đội cứu hỏa lớn. Nhưng cái này Nhược Thủy xác thực có mấy phần đạo lý, thả nàng một cái tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối bên ngoài, không khác đem dê bỏ vào đàn sói. Hắn không thể thấy chết không cứu a. Trầm ngâm một lát, Lục Kiền cau mày nói, đúng lúc, ta qua mấy ngày trấn phủ ti có chút việc, cần một cái mạnh vì gạo. Bạo vì tiền nữ tử, không biết ngươi là có hay không có thể đảm nhiệm. Nhược Thủy nghe xong, thần sắc đông nhiên vui, ngẩng đầu nói, tiểu nữ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Không phụ đại nhân nhờ vả. Mặt khác, tiểu nữ tử thiện viết tiểu thuyết, thi từ ca phú, còn có. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Kiên đột nhiên hai con người sáng lên. Nhược Thủy ngây ra một lúc, thiện viết thi từ ca phú. Trên một câu, thiện viết tiểu thuyết. tiểu thuyết. Lục Kiên đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn muốn mở nhà in. Hắn muốn làm kẻ chép văn. Chương 86, lão bà. Kẻ chép văn là một phần có tiền đồ nghề nghiệp. Huống chi, tại cái này lớn huyền bên trong, người nào không luyện võ. Người nào không chờ mong thần binh lợi khí, tuyệt học thần công. Bởi như vậy, mở nhà in liền có lợi nhuận điểm rồi. Cái gì giang hồ bảng xếp hạng, giang hồ tuyệt sắc bảng, giang hồ đường viền kỳ văn. Toàn diện lấy ra, lại là một cái tiểu thuyết đăng nhiều kỳ chuyên mục, lượng tiêu thụ tự nhiên nâng lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn chấn phủ ti mở nhà in, ai dám đổ lầu. Lục Kiên trong mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc ý nghĩ này. Rốt cuộc, kênh đào mở đào, đường sắt liên thông, cái này to lớn công trình cuối cùng mấy năm, trước lúc này, hắn lại không thể miệng ăn núi lở, không bằng làm cái nhà in ra, kiếm tiền trinh. Cái này cũng có thể tăng lên hắn một điểm thanh danh. Được cả danh và lợi A. Lục Kiên nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được có chút kích động, nhìn thoáng qua còn quỳ Nhược Thủy, nói, ngươi đứng lên đi. Vâng. Nhược Thủy khẽ cắn môi, đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Kiên. Đối với Lục Kiên thiếu niên này, nàng là cảm kích bên trong mang theo ba phần e ngại. Ngay cả Tạ An Bình đều cắm ở trong tay của hắn, có thể thấy được hắn thủ đoạn cao minh, tính toán hơn người. Theo Lục Kiên đi ra đại lao, nàng híp híp mắt, thân thể không khỏi co rụt lại. Trung quy là mùa đông khắc nghiệt, nàng một cái yếu đuối nữ tử bị như đao gió lạnh quét qua, tự nhiên là cảm giác được rét lạnh. Ngươi bây giờ cũng coi là thủ hạ của ta, đợi chút nữa ngươi tìm Tôn Hắc. Không, ngươi tìm cái kia Thẩm Tử Sương, nàng sẽ giúp ngươi an bài hết thảy. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ luyện võ, ngươi cũng có thể tìm nàng hỗ trợ. Lấy nàng hạt dưa nhân lớn đầu óc, ngươi nói vài lời lời hữu ích, cài đáng thương, nàng liền sẽ giúp ngươi. Lục Kiên cũng không quay đầu lại nói. Lục đại nhân. Phía sau nói người nói xấu không tốt ta. Đúng lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Tử Sương hai gò má tức giận, nện bước thon dài hai chân liền lao đến, khí thế cực kỳ hung. Lục Kiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ta không có ở sau lưng nói ngươi nói xấu, ta là biết ngươi tại phụ cận, là quang minh chính đại nói ngươi nói xấu. Nhìn qua một mặt lý trực khí tráng Lục Kiên, Thẩm Tử Sương hàm răng cắn chặt, hai mắt phun ra từng tia lửa giận. Ngươi đến rất đúng lúc, làm việc đi. Ta đi ăn cơm. Sau một khắc, Lục Kiên vung tay lên, quay người liền đi. Lưu lại Thẩm Tử Sương, còn có Nhược Thủy trong gió sốc xếp. Hừ. Lục lột ra. Không biết xấu hổ. Thẩm Tử Sương nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. Một bên Nhược Thủy cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Hát xì hơi. Đột nhiên, nàng thân thể lắc một cái, hát xì hơi một cái. Thẩm Tử Sương nhìn lại, lập tức tức giận hừ nói, Lục Kiên gia hỏa này thật không có nhân tính, thế mà ngay cả kiện áo giày phục cũng không cho ngươi. Đến, ta mang ngươi đi trước thay quần áo. Dứt lời, nắm lên Nhược Thủy tay liền đi hướng nội vụ chỗ. Trên đường, Thẩm Tử Sương không khỏi hiếu kỳ hỏi, Nhược Thủy, Lục Kiên kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa lưu ngươi tại trấn phủ ti, không phải là muốn coi ngươi là nha hoàn thị nữ dùng à? Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không có. Thẩm cô nương, Lục đại nhân nhưng thật ra là người tốt, hắn lưu ta tại trấn phủ ti, cho ta một đầu sinh lộ. Người tốt. Thẩm Tử Sương nghe xong, lẩm bẩm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái này, Lục Kiền đã đến cơ nương tử trong phòng. Vừa vào cửa, Anh Lạc, An Yêu, Lý Tam Hoa, còn có cơ nương tử tiểu nữ nhi cùng nhau không lời, ngại thanh mại khi nói, Lục đại nhân vạn an. Lục đại nhân mời đến. Lục Kiền ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Anh Lạc. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là Anh Lạc cái này tiểu cơ linh quỷ làm ra. Lục Kiên méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt, trực tiếp đi vào trong phòng. Lục đại nhân, cơm này đồ ăn hẳn là rất nhanh liền sẽ đưa tới. Cơ nương tử vội vàng hạ thấp người hành lễ, ôn nhu nói. Được, ngươi làm việc của ngươi. Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển luyện hóa trong bụng viên kia thập tượng đan. Rất nhanh, bên ngoài viện liền vang lên thanh thúy như linh tiếng cười. Lại là Anh Lạc mang theo An Yêu, Lý Tam Hoa, cơ nương tử tiểu nữ nhi ném tuyết cầu. Chơi chính là quên cả trời đất. Cái này, cơ nương tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, Lục đại nhân, nô gia phát hiện một điểm tình trạng. Ồ, nói đi. Lục Kiên nhíu mày. Cái kia Lý Tam Hoa nhà hẳn là tại U Châu phía đông, trong miệng hắn nói tới to lớn mây, là U Châu màn mây cảng. Nơi đó gần biển, khí hậu kỳ dị, lâu dài trời che dáng mây. Cơ nương tử ôn nhu nói. Không sai. Còn có đây này. Lục Kiên gật gật đầu, hỏi. Ừm. Cái kia Anh Lạc, hẳn là xuất thân nhà giàu sang, trong nhà hẳn là rất có quyền thế. Cơ nương tử trầm ngâm một lát, nói. Làm sao mà biết? Lục Kiên lông mày nhíu lại. Nô gia nữ nhi giao giao từng cầm công tử kim bóng đá đùa nghịch chơi, Anh Lạc gặp, nói một câu trong nhà của ta cũng có hai cái, nô gia liền nhớ kỹ. Cơ nương tử thấp giọng nói. Nghe nói như thế, Lục Kiền thần sắc nghiêm lại. Cái này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kim bóng đá dùng xích kim tơ vàng bệnh mà thành, là pháp tướng ngoại cảnh cảnh mới có thể luyện chế ra tới hiếm thấy chi vật, mười phần chân quý hy hữu. Nếu như anh Lạc không phải thuận miệng nói, kia nàng nói không chừng thật đúng là quyền quý con cái, lai lịch rất lớn. Nhưng hôm qua hắn đi quận bên trong chấn phủ ti xem xét mất tích chân dung thời điểm, cũng không nhìn thấy anh Lạc ba người chân dung. Theo lý mà nói, anh Lạc lớn có lai lịch lớn, trong nhà nàng người sớm đã đem chân dung của nàng giải thiên hạ, chấn phủ ti nhất định có danh trước. Cơ nương tử, người thấy thế nào? Lục Kiên quay đầu hỏi. Hồi đại nhân, nô gia cảm thấy bên trong nhất định có kỳ quặc. Cơ nương tử thần sắc nghiêm lại, chỉ ngoài cửa. Tốt nhất đại nhân vẫn là đi hỏi anh Lạc một chút, miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Ừm, ta cơm nước xong xuôi về sau lại đi hỏi. Lục Kiên gật gật đầu. Cái này, đồ ăn đã đưa tới, Lục Kiên trực tiếp lên bàn ăn cơm. Hắn tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình, vạn độc bất xâm, căn bản không sợ cái gì kịch độc. Ăn cơm Lạc. Theo một tiếng cười khanh khách, anh Lạc ôm cơ nương tử tiểu nữ nhi liền vọt vào, ngọt ngào cười nói, Lục đại nhân, tiểu nữ tử hữu lễ. Không biết có thể lên bàn ăn cơm. Ăn đi. Lục Kiên tiện tay một chỉ. Sau đó, Lý Tam Hoa, A Ngưu đi đến, có chút kính sợ cho Lục Kiên hành lễ, mới vô cùng khéo léo ngồi lên bàn. Lục Kiên cũng nhìn ra ba người dị dạng. Tại hắn nghiêm khắc quan uy phía dưới, anh Lạc phảng phất toàn vẹn không thèm để ý, không có nửa điểm câu nệ, trái lại Lý Tam Hoa, A Ngưu, vẫn có chút e ngại dáng vẻ. Sau một lát, ăn uống no đủ, Lục Kiên vừa định xách anh Lạc đến hỏi lời nói, Tôn Hắc thanh âm đột nhiên tại ngoài viện vang lên. Đại nhân, có người bái phỏng. Nghe tiếng, Lục Kiên đứng dậy, long hành hổ bộ, mấy lần vọt bắn liền đi ra ngoài cửa, là ai tới? Tôn Hắc thần sắc ngưng trọng dị thường, Thanh Dương quận tuần thành úy ngũ phẩm phó chỉ huy sứ, Phương Vũ Tuyết. Ai? Lục Kiên con ngươi co rụt lại. Phương Vũ Tuyết, Phương gia tam phòng trưởng nữ, Phương Vân tỷ tỷ, lạnh như băng, ngạo như tuyết, Phương Vũ Tuyết. 6 năm trước võ tiến sĩ. Tôn Hắc nghiêm nghị nghiêm mặt, lại lặp lại một lần. Lục Kiên ánh mắt nhíu lại, đây là đánh tiểu nhân. Dước lấy Lao A Phương U Tuyết từ quận bên trong đêm giết tới, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Đi, đi chiếu cố nàng. Dứt lời, người như tiễn ra, bắn thẳng đến phòng khách. Đến phòng khách, Lục Kiền vừa vào cửa, liền thấy đường bên trong đứng đấy một cái hất lên trắng thuần váy xa nữ tử, thân cao 7 thước có hơn, kéo phi tiên búi tóc, một đầu mây đen thác nước mái tóc rủ xuống. Tại eo của nàng chỗ quần, treo một thanh dài 4 thước tuyết trắng trường kiếm. Nghe được thanh âm, nàng này xoay người lại, để người hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng này phụ dung mặt lạnh, da thịt khi xương tái tuyết, lông mày như nguyệt, lại là một cái khuynh quốc khuynh thành băng mỹ nhân. Đáng tiếc là, người này một đôi băng mắt tựa như không có nửa điểm tình cảm, lạnh lùng đến làm cho người e ngại, không dám tới gần. Cả người như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Ngươi, liền là Lục Kiền. Lãnh mỹ nhân nhìn chằm chằm Lục Kiền, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh thúy như ngọc châu. Ngươi chính là Phương U Tuyết. Lục Kiền nhìn chằm chằm lãnh mỹ nhân, hai con ngươi nhắm lại. Nhìn đến, ngươi chính là Lục Kiền. Phương U Tuyết lạnh lùng như băng, lông mày vẩy một cái, đem lưu tinh kiếm trả lại cho ta. Lời nói bên trong, có một cỗ không thể nghi ngờ, cự tuyệt hương vị, rất là cường thế. Lục Kiền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Bằng ngươi quan lớn hơn ta. Bằng ngươi mặt sò ta dạy. Lại hoặc là, bằng dung mạo ngươi giả hơn ta. Bá. Toàn bộ phòng khách, trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ kinh người huyết khí áp bách. Từ trên thân Phương U Tuyết phát ra, ngưng động như thực chất bình thường, đè ép tới. Như là Thái Sơn áp đỉnh. Quyền ý. Nữ nhân này, đã luyện ra quyền ý. Chương 87, quỳ xuống đi cầu ta. Quyền ý, kỳ thật liền là khí thế, một loại cường đại tinh thần ý chí, lực lượng. Võ giả nhục thân tu luyện tới cực hạn, giơ tay nhấc chân, mấy vạn cân lực lượng tùy ý bắn ra, cường đại như thế đáng sợ nhục thân, thúc đẩy sinh trưởng ra cực mạnh tinh khí thần. Bình thường cương khí cảnh võ giả. 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng không thành vấn đề. Dưới loại tình huống này, tinh thần ý chí cô đọng như sắt thép, cùng nhục thân cường đại huyết khí kết hợp, liền tạo thành một cỗ khí thế kinh người, áp bách. Đây chính là quyền ý hình thức ban đầu. Kiếm ý, đao ý, kỳ thật cũng chính là quyền ý biến chủng mà thôi. Hiện tại, Phương U Tuyết băng mắt nhíu lại, liền tản mát ra một cỗ phô thiên cái địa uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ tới. Nếu như là người bình thường, đã sớm sợ vỡ mật, đứng cũng không vững. Cho dù là nhục thân đỉnh phong, mở tầm 10-20 khiếu cương khí cảnh võ giả, cũng sẽ bị áp bách đến huyết khí vận chuyển trì trệ, khí tức không trôi chảy, thực lực đại tổn. Tại chính thức sinh tử chém giết bên trong, chỉ sợ đã bị một chiêu chém giết. Trước đó Dược Sơn môn trưởng môn, Mù Lòa lao đạo, còn có cái kia sẽ sử kiếm áo trắng lao giả, đều ngưng ra quyền ý, kiếm ý. Chỉ bất quá Lục Kiền cách khá xa, không cảm giác được. Bây giờ bị Phương U Tuyết quyền ý chính diện áp bách, nhục thể của hắn không tự chủ căng cứng, con ngươi có chút phóng đại, liền như là tao ngộ cự mã nguy hiếp mãnh hổ. Nhưng lập tức, Lục Kiền khinh thường cười lạnh, kính đi thẳng về phía trước, sát Phương U Tuyết bên cạnh đi qua, nhập tọa chủ vị. Một bộ hoàn toàn không có đem Phương U Tuyết để ở trong mắt thái độ. Ngươi như thực có can đảm tại trấn phủ ti động thủ với ta, ta ở rể ngươi Phương gia, cho ngươi sinh con đều không có vấn đề. Lục Kiền chậm ung dung đất nâng chung trà lên, nhấp một miếng, khắp vô tình nói. Phương U Tuyết quay người, thu liễm quyền ý, một bước ngồi vào bên cạnh chiếc ghế, lạnh như băng nói, ngươi có thể tại ta quyền ý bao phủ xuống đi bộ nhàn nhã, phần khí độ này, em ta thua không an. Nói đi, muốn làm sao mới bằng lòng đem Lưu Tinh kiếm trả ta. Nữ nhân này, có chút ý tứ. Lục Kiên nhếch miệng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ, cầu ta. Phương U Tuyết thân hình lập tức cứng đờ. Bên cạnh Tôn Hắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối Lục Kiền là âm thầm kính nể. Nhưng để người mở rộng tầm mắt là, Phương U Tuyết vừa chắp tay, mặt không thay đổi nói, Lục đại nhân, ta văn ngươi. Ách! Lần này, đến phiên Lục Kiền kinh ngạc, chén trà bưng lên, định giữa không trung. Nhưng sau một khắc, Lục Kiền trong mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị, thật xin lỗi, ta vừa nói lộ ra ba chữ, ta nói cho đúng là, quỳ xuống đến, cầu ta. Phanh! Phương U Tuyết vỗ bản, manh đứng lên. Toàn thân lụa mỏng xanh không gió mà bay, tại dưới chân của nàng, cứng rắn như sắt thép đá trắng tấm ẩm vang băng liệt. Thân bàn ghế một bên càng là bốn phía nổ tung thành bột mịn mảnh gỗ vụn, bốn phía kích xạ, chén trà rớt xuống đất, ẩm ẩm vỡ vụn. Cả người quanh thân, như có lôi hỏa phích lịch châu bạo tạc đồng dạng. Người sẽ hối hận. Phương U Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Kiền một chút, quay người liền đi. Chấm đã. Đắc tội ta Lục Kiền còn muốn đi. Người tới, đóng cửa thả chó. Lục Kiền cũng đống nhiên vô bàn lên. Hét to một tiếng. Lập tức, trấn phủ ti trong ngoài trạm canh gác địch liên tiếp, tiếng chó sủa trấn thiên triệt đề, ngoài cửa bá 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 vang lên khôi giáp nhốn nháo thanh âm. Chỉ chốc lát sau, phòng khách bốn phía liền vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài, đều là đồng giáp bộ khoái, cầm trong tay cương đao, hung thần ác sát bộ dáng. Phương U Tuyết chân mày cau lại, quay đầu lạnh hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đem ta cái này ngũ phẩm tuần thành úy chỉ huy phó chỗ giải quyết tại chỗ sao? Hừ hừ, chẳng ra sao cả. Lục Kiên nhìn thẳng nàng, thần sắc mang theo một tia miệt thị, đất này tấm, là thượng hạng vân vân đá trắng tấm, 300 lượng bạch ngân một khối, kia một bộ chén trà, quan hầm lò sản xuất, 100 lượng một người, còn có ngươi làm nổ cái bản, vũ châu vận tới, 800 lạng bạc dòng. Tổng cộng 1.300 lượng, làm phiền trả tiền lại đi. Nghe nói như thế, một bên Tôn Hắc mặt không biểu tình. Lục đại nhân keo kiệt là mọi người đều biết, cái này phiến đá cái bản chén trà đều là cực kỳ phổ thông đồ vật, giá trị bất quá 20 lượng. Như thế mở mắt nói lời bịa đặt thật được không? Lúc này, Phương U Tuyết mở miệng, hừ. Người cái này đá trắng tấm, là bình thường đá hoa cương, bộ kia chén trà, là quận bên trong xứ nước mới tặng không cấp thấp hàng, còn có cái bản của ngươi, phổ thông gỗ thông ghế dựa, ngươi đây liền muốn ta 1.320. Người tâm như thế chi hắc, là từ nhỏ uống mặc thủy lớn lên sao? Ồ! Lục Kiền hai mắt có chút trợ to, hơi kinh ngạc. Cái này Phương U Tuyết thế mà toàn nhận ra. Nhìn đến con hàng này cũng không phải cái gì ngũ cốc không phân tứ chi không cần đại tiểu thư, cũng thế, có thể tại một đám thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được võ tiến sĩ, làm sao có thể là kẻ đơn giản. Nhưng mà, so không muốn mặt, ai có thể hơn được hắn? Lục Kiên cười lạnh một tiếng, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Những vật này, liền đáng giá 1.300 lượng. Phải không, chúng ta cùng đi trấn phủ ti Lý Phong đại nhân, hoặc là quận trưởng trước mặt đại nhân tại chỗ đối chất. Lời này vừa ra, Phương U Tuyết lông mày nhăn lại, thần sắc có chút trầm xuống. Đi quận trưởng trước mặt. Kia tha Phương nhà mặt chẳng phải là thật mất hết. Hừ. Nơi này là 1.320. Chúng ta sau này còn gặp lại. Phương U Tuyết từ trong tay háo móc ra một quyển ngân phiếu, số cũng không số, trực tiếp hất lên, bán tới. Lục Kiên bàn tay lớn vồ một cái, đem ngân phiếu mở ra, kiểm kê một lần xác nhận không sai về sau, phất phất tay. Ngoài cửa đồng giáp bộ khoái lập tức tản ra. Nhường ra một con đường. Phương U Tuyết không nói gì, lạnh lấy mặt mấy bước bắn tới, liền biến mất tại trấn phủ ti cửa lớn. Có rảnh lại đến a. Lục Kiên thu hồi ngân phiếu, dương lên tay, hô to một tiếng. Sau đó, đồng giáp bộ khoái tất cả đều tán đi. Đại nhân, lần này thật có phiền toái. Tôn Hắc cái này đi tới, thần sắc có chút ngưng trọng. Phiền toái gì? Lục Kiên lông mày nhíu lại. Vị này mới phó chỉ huy sứ, tuổi vừa mới 26,
võ tiến sĩ, phía sau lại là ngàn năm thế gia, chính vào gả cưới đến lúc lập gia đình tuổi tác, hy vọng tới kết thành lương duyên phú gia công tử vô số kể, mỗi ngày tới cửa bà mối không có 100 cũng có 80. Chuyện hôm nay nếu là truyền về quận bên trong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tới, cho kia mới phó chỉ huy sứ xuất khí, làm mỹ nhân vui vẻ. Tôn Hắc chắp tay nói. Cái gì? Con hàng này lại có liếm chó tường ốp đại đội. Thật là có thích loại này lạnh đến cùng như băng nữ nhân. Lấy về nhà bên trong còn thế nào trấn phu cương? Nếu như muốn cái kia chẳng phải là muốn đánh báo cáo. Lục Kiên ngây ra một lúc. Tôn Hắc ho nhẹ một tiếng, khục khục. Dù nói thế nào, vị này mới tiến sĩ người sát thực dáng dấp không tệ, trọng yếu nhất chính là, còn có tiền. Chật chật, nguyên lai là gièm pha nàng thân thể cùng nàng nhà bạc. Khó trách. Thấp hèn. Lục Kiên rất là xem thường, hừ lạnh một tiếng, hừ. Mặc kệ ai đến địa bàn của ta, là long là hổ, đều phải ngồi xổm. Ta trong đại lao còn có rất nhiều vị trí đâu. Tôn Hắc nghe xong, lập tức yên tâm. Đúng rồi, bố cáo thiếp sau khi ra ngoài, có phản ứng gì? Lục Kiên đột nhiên nhớ tới chính sự, quay đầu hỏi. Bẩm đại nhân, bố cáo vừa ra, trong huyện phú thương cự giả đều rất là hưng phấn, ta phái người tại hiệu đổi tiền nơi đó nhìn chằm chằm, cái này ngày kế, không ít phú thương đều đi hiệu đổi tiền bên trong lấy tiền. Mặt khác, tin tức cũng đã truyền đến Hợp Nguyên, Phi Vân huyện, bên kia người cũng đang đổi tới. Cửa thành dòng người rõ ràng tăng nhiều, đều là mang theo hộ vệ tới. Tôn Hắc tỉ mỉ xác thực bẩm báo nói. Cực kỳ tốt. Rèn sắt khi còn nóng. Ngươi lại thiếp một chương bố cáo, liền nói trận đầu đấu giá tại sáng ngày mốt cử hành. Lục Kiên hài lòng gật đầu, phân phó nói. Thuộc hạ nhớ kỹ, cái này đi làm. Tôn Hắc lĩnh mệnh, chắp tay rời đi. Gặp đây, Lục Kiên cũng quay người đi trở về tu luyện mật thất. Trong mật thất, Lục Kiên đứng thẳng như thương, hai con ngươi khép hở, đang hồi tưởng lấy vừa rồi quyền ý áp bách. Phương U Tuyết người này thực lực thâm bất khả chắc. 6 năm trước đó, nàng 20 tuổi, cũng đã là võ tiến sĩ, tối thiểu là địa giai nội công, 35 khiếu thực lực. Cái này 6 năm tu luyện, hẳn là đả thông huyệt khiếu hẳn là tại 40 khiếu trở lên. Vừa rồi kia một chút đứng dậy liệt địa nổ ghế dựa, hiển lộ ra nàng cao thâm hùng hồn cương khí tu vi, thật đánh nhau, tại quyền ý áp chế dưới, hắn thật đúng là khả năng đánh không lại. Nhìn đến tranh thủ thời gian tu luyện ra quyền ý. Yên lặng triệu hồi ra hệ thống xem xét. Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, địa giai, tầng thứ 2, nhưng tốn hao 150 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Trải qua Lý Phong trắng đêm chỉ điểm, trước kia muốn 450 điểm anh hùng mới có thể tăng lên cảnh giới, hiện tại chỉ cần 150 điểm. Tương đương với đánh 30% giảm giá. Đây chính là có danh sư chỉ điểm chỗ tốt. Lục Kiên trong nháy mắt nghĩ rõ ràng thiên hạ biết quân tác dụng. Soát hảo cảm, mời cao thủ chỉ điểm, giảm xuống võ công tu luyện tiêu hao điểm anh hùng. Đầu xuân về sau vũ cử, cũng chính là nguyên tiêu ngày đó bắt đầu báo danh, 15 về sau, cũng chính là mới đầu tháng 2 chính thức thi huyện, 3 ngày sau yết bảng. Lại cách 15 ngày thi quận, bình thường tại đầu tháng 3 yết bảng. Lại về sau, liền là tháng 4 thi châu. Nói cách khác, tại cuối năm đến sang năm tháng 4 trong khoảng thời gian này, ta phải tu thành tinh hà phá cương quyền tầng thứ 3, luyện được quyền ý, còn phải luyện thành một môn đòn sát thủ. Lục Kiên âm thầm nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng tàn trang. Hồ Hưng Công. Cái này âm ba công tấn công địch không sẵn sàng, xuất kỳ chế thắng. Luyện được quyền ý về sau, liền luyện nó. Lục Kiên định ra chủ ý, thu hồi tàn trang võ công, thở một hơi thật dài, sau đó, một quyền đánh ra, như ngân hà vô ngẩn, tận diệt nhật nguyệt. Lập tức, trong mật thất quyền phong hô hô, khí lưu như đao. Chương 88, án hàng. Chờ Lục Kiên đi ra mật thất, đã là buổi chiều trạm vào tối. Trời ngưng tuyết. Một mảnh hỏa hồng lưu hà tản ra ở chân trời, chiếu đến một vòng nhàn nhạt ngân nguyệt, rất là lộng lẫy vui mắt. Lục Kiên thẳng đến địa lao, hạ tầng 2, liền nhìn thấy Hình lao đạo uống đến đầy mặt đỏ bừng, đang đánh rượu hàm. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Hình lao đạo mở ra mơ hồ mắt say lờ đờ, ở một hơi rượu, à, lao lục, ngươi làm sao chạy tới? Ta tu luyện gặp được bình cảnh. Lục Kiên trực tiếp ngồi xuống, cau mày nói. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Lao phu còn tưởng rằng ngươi thiên phú dị bẩm, chưa từng có bình cảnh đâu. Hình lao đạo cười trên nỗi đau của người khác cười lớn một tiếng. Nói thật, lúc trước hắn cũng tại hiếu kỳ, Lục Kiên luyện công phu gì đều rất giống không có bình cảnh bình thường, nhanh đến mức kinh người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Kiên lườm hắn một cái, nghiêm nghị nói, ta hôm nay tại mật thất bên trong luyện một cái buổi chiều, nhưng tinh hà phá cương quyền cảm giác không có một chút tiến triển. Tìm không thấy một tia quyền ý cái bóng. Phúc! Hình lao đạo vừa ôm lấy vỏ rượu ực một hớp, nghe nói như thế, tại chỗ phun rượu ra, mở to hai mắt,
cả kinh nói, cái gì, ngươi nói quyền ý?
Ừm, quyền ý.
Lục Kiên rất chân thành đáp. Hình lao đạo lao miệng bên cạnh rượu, nhìn xem Lục Kiên tựa như nhìn xem quái vật, lắc đầu liên tục sợ hãi than, ngươi mới 18 tuổi a, ngươi làm sao lại muốn ngưng ra quyền ý rồi?
Quái thai.
Yêu nghiệt. Đừng nói bậy, nói cho ta làm sao ngưng ra quyền ý. Lục Kiên cau mày nói.
Chật chật, tốt ta.
Hình lao đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, cái gọi là quyền ý, là một cá nhân tu luyện không ra được. Thiên tài đi nữa cũng không được. Nó là lực lượng tinh thần cùng nhục thân huyết khí dung hợp, ngưng kết, là một loại khí thế thuần túy, ý chí, làm cho người ta cảm thấy cường đại chấn nhiếp. Dứt lời, hình lao đạo đứng dậy, nhặt lên đôi đũa trên bàn hất lên.
Hiu.
Đũa kích xạ ra ngoài, xuyên qua nhà tù hàng rào sắt, đinh trụ một con nhà tù nơi hẻo lánh chạy tới chuột cái đuôi, đau đến chuột chi 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 gọi bậy, bốn chảo bỏ loạn.
Ném ra.
Hình lao đạo đối nhà tù tù phạm nói.
Đúng đúng.
Tù phạm liền vội vàng gật đầu cúi người, rút ra đũa, nắm lấy chuột hướng bên này quăng ra. Chuột rơi vào hình lao đạo bước chân, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Nhưng vào lúc này, hình lao đạo ánh mắt biến đổi, sắc bén như câu, toàn thân áo bào không gió mà bay, một cô vô hình vô chất khí thế phát tán ra. Kít một tiếng, hối hả chạy trốn chuột tứ chi mềm nhũn, một mực co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hình lao đạo đi qua, đá mấy lần, chuột cứng ngắc bất động, phảng phất chết đồng dạng. Nhưng lập tức, hình lao đạo quanh thân khí thế vừa thu lại, chuột móng đuốt có chút rung động mấy lần, ước chừng ba cái hô hấp, nó lại lần nữa đứng lên, bỏ mạng mà chạy. Đây chính là quyền ý, khí thế tinh thần áp bách, thu phóng tự nhiên, có thể nhằm vào đơn nhất cá thể, cũng có thể bao phủ một mảng lớn. Hình lao đạo khí thế vừa thu lại, lại lần nữa trở nên huệ vài ốm yếu, ngồi trở về, uống một chén rượu lớn, quay đầu nói, ngươi biết lao phu năm đó là thế nào luyện thành quyền ý sao?
Luyện thế nào thành?
Lục Kiên rất là tò mò.
Trên chiến trường,
trong thiên quân vạn mã, sinh tử chém giết, dục huyết phấn chiến, vòng ngã quên sinh tử. Vào thời khắc ấy, lao phu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giữa thiên địa, chỉ còn lại huyết dịch lưu động rầm rầm thanh âm. Cùng, trong đầu mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu gân, mỗi một khối xương động đậy co vào. Từ chiến trường sống sót về sau, ta liền luyện được quyền ý. Hình lao đạo hồi ức nói, thần sắc hơi xúc động.
Chiến trường.
Lục Kiên lông mày vặn chặt. Đại Huyền Vương triều uy trấn tứ hải, nước láng giềng đều khuất phục, căn bản không dám khởi binh tiến đánh Đại Huyền, hắn đi nơi nào tìm một cái chiến trường. Cái này, hình lao đạo còn nói thêm, quyền ý, là tinh thần, linh hồn, nhục thân, tam nguyên hợp nhất, là cương khí cảnh võ giả dùng tinh thần ý chí can thiệp ngoại giới thiên địa duy nhất lực lượng. Giữa sinh tử đại khủng bố, lớn áp bách, có thể để cho võ giả tinh thần, linh hồn, nhục thân độ cao tập trung dung hợp, là nhanh nhất ngưng ra quyền ý biện pháp. Nói đi thì nói lại, là bởi vì buổi sáng hôm nay tới cái kia võ tiến sĩ sao?
Ừm.
Lục Kiên gật gật đầu, mắt lộ ra tinh quang, ta thực lực bây giờ, muốn tại thi đỉnh trên đoạt được võ trạng nguyên, tốt nhất vẫn là đến lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Hình lao đạo cũng cực kỳ đồng ý, cũng đúng. Đại Huyền lập quốc cũng có hơn 20 năm, một đời mới thiên tài cũng trưởng thành, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Tuy nói bây giờ không phải là thịnh thế, nhưng cũng nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, ngàn năm thế gia, tam đại tông phái, còn có các lộ môn phái lớn nhỏ võ giả, đều nghĩ lần này vũ cử bộc lộ tài năng. Có thể nói, lần này vũ cử xuất hiện thiên tài, sẽ hiện ra một loại giếng phun trạng thái, nhiều như măng mọc sau mưa. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ổn thỏa cẩn thận tuyệt không sai. Cái này, Lục Kiên lại hỏi, lão hình, ngươi sẽ âm ba công sao?
Ta muốn tu luyện một môn hổ hướng công, làm sao tìm không thấy nhập môn phương pháp?
Ngươi đây liền hỏi đúng người. Hình lao đạo hai mắt sáng lên, nói, âm ba công, cơ bản giống nhau, đều là đan điền vật khí, trải qua phế phủ phát ra tiếng, đinh thai nhức óc.
Đê dai, như hồng trung biết thai, cao dài, như cửu thiên lôi đỉnh. Uy lực có khác nhau một trời một vực.
Nhưng tất cả âm ba công, trước hết nhất một bước, đều là trước ngày đêm uống thuốc, cường hóa ngũ tạng lục phủ.
Ta chỗ này có một bộ phương thuốc, ngươi trước mỗi ngày uống vào đi.
Dứt lời, ảo thuật đồng dạng từ trong tay áo móc ra một chương mang màu giấy vàng.
Lục Kiên ánh mắt quét qua, kinh nghi nói, đây không phải bút tích của ngươi.
Hình lão đạo hèn mọn cười một tiếng, hắc hắc.
Kia là lão phu còn tại Đại Vũ Thiên Lao khi đọc y dì thời điểm. Từ cái nào đó đại nội cao thủ trên thân mò được.
Cái này đại nội cao thủ, một tiếng giống to, đánh gây ba dặm trường tiểu, nước sông chảy ngang, quả nhiên là vô cùng lợi hại.
Đây là hắn độc môn luyện công bí phương.
Thì ra là thế. Lục Kiên trực tiếp nhận lấy, chuẩn bị chờ đợi hiệu thuốc lấy thuốc, ban đêm trực tiếp bắt đầu nấu lấy uống.
Đúng lúc này, một cái mặt dỗ bộ khoái đi đến, trong tay dẫn theo hai cái đỏ chót hộp cơm, chính là Tào Đôn. Đại nhân, ngươi phân phó sự tình thuộc hạ đã làm xong. Người cũng buộc không đúng, là mời tới. Tào Đôn tiến lên buông xuống hộp cơm, chắp tay cúi đầu. Cực kỳ tốt. Nhớ ngươi một công. Đi khố phòng lĩnh 10 lượng thưởng ngân đi. Lục Kiền hai mắt sáng lên, gật đầu cười nói. Đa tạ đại nhân. Thuộc hạ cáo lui. Tào Đôn lập tức vui mừng, không người rời đi. A, đây là quận bên trong bát tiên lâu chuyên dụng hộp cơm. Bên trong là món gì? Hình lão đạo nhìn lướt qua, không khỏi hiếu kỳ. Thắp hương gà. Cho hậu viện vị kia cao thủ. Có chút ít sự thỉnh nàng hỗ trợ. Lục Kiên nhấc lên hộp cơm, phi thân liền đi. Tiểu tử thúi. Thế mà không cho lão phu mang rượu tới. Gặp đây, hình lão đạo không khỏi cười mắng một tiếng. Người thương còn chưa tốt, rượu đừng uống. Ta đã phân phó rượu kho, đem tất cả rượu đều phong tồn bắt đầu. Địa lao bên ngoài, truyền đến Lục Kiền thanh âm nhàn nhạt. Trong nháy mắt, hình lao đạo toàn thân cứng đờ, như gặp phải lôi cấp bách bình thường, sinh không thể luyến. Đi vào Thẩm Tử Xương chỗ lầu các, Lục Kiền nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Không có phản ứng. Không ở nhà sao? Không thể nào, Thẩm Tử Xương tên kia còn tại nội vụ chỗ viết hồ sơ, Lam Cơ tiên tử lại có thể đi đâu? Đoán chừng là không muốn gặp hắn. Lục Kiền thần sắc bình tĩnh, rất có kiên nhẫn, ba lần gõ cửa. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Mỗi gõ ba lần, hắn đều sẽ hô một tiếng tiền bối. Thế là, lầu cắt trước. Tiền bối cộc 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 tiền bối cộc 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 tiền bối thanh âm mười phần quy luật vang lên, như là ma âm rót vào tai, để người sống không bằng chết. Tới trọn vẹn thời gian một chén trà, rốt cục, một đạo vạn phần bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Vào đi. Lục Kiên cười cười, dẫn theo hộp cơm đi vào lầu cắt. Đẩy ra lầu cắt cửa gỗ, một chút liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phiền chán Lam Cơ tiên tử. Một đôi yếu ớt đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Kiền, nếu không phải ngươi là Lý Phong Tâm Phúc, ta đã sớm một bàn tay đưa ngươi đập tới Sa Thủy Giang bên trong, để trong nước con cá ăn hết ngươi cái này đáng ghét con rồi. Nghe nói như thế, Lục Kiền ngoảnh mặt làm ngơ, cười đi vào trong nhà, buông xuống hộp cơm, chắp tay một cái, tiền bối. Lập tức, Lam Cơ tiên tử đầu ong ong bị đau, khoát tay ngắt lời nói, có việc mau nói. Có dám mau thả. Lục Kiền gật gật đầu, tiến lên một bước, đem hộp cơm chuyển ba vòng, để lộ nắp hộp. Hô! Một trận mê người đồ nướng hương khí tràn ngập cả tòa lầu cát, trong nháy mắt câu lên người thèm trùng, để người thèm ăn nhỏ dãi. Thắp hương gà. Lam Cơ tiên tử đôi mắt đẹp sáng lên, có chút trợ to, thân hình tung bay tới, rơi xuống bên cạnh bàn, nhìn về phía trong hộp cơm chân tu mỹ vị. Chỉ gặp một con xốp giòn hoàng hương giòn gà nướng, đang lẳng lặng nằm tại trong hộp cơm, bốc lên nóng hổi hơi nước, bên ngoài thân nhiệt độ là 42.7, chính là tốt nhất cửa vào thời điểm. Mắt màu lam tiên tử hít một hơi thật sâu hương khí, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên. Tiền bối, nơi này còn có một con. Cái này, Lục Kiền mở ra một cái khác hộp cơm, chắp tay mà cười. Mắt màu lam tiên tử nghe tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trong hộp cơm thắp hương gà, đôi mắt đẹp dần dần sáng như tinh thần. Đây là ăn hàng ánh mắt. Chương 89, thật là thơm. Xong rồi. Lục Kiên cười thầm trong lòng, yên lặng triệu hồi ra thiên hạ biết quân. Cái này, bên trên hình người hình dáng đã hiển lộ khuôn mặt, chính là Lam Cơ tiên tử bộ dáng, tại bên cạnh nàng không có văn tự, chỉ có một cái biểu lộ. Nhìn xem người mỹ phụ trước mắt trực tiếp vào tay kéo xuống một cái đùi gà, chậm rãi nhấm nháp, một mặt thỏa mãn, Lục Kiên biết đợi chút nữa sự tình ổn. Thế là, hắn ngồi xuống, cũng đưa tay kéo xuống một con gà cánh, cắn một cái hạ. Ân miệng đầy xốp giòn hương non, mỹ vị vô cùng. Đúng là khó gặp món ngon. Để người dư vị vô tận. Chính là như vậy, hai người không nói lời nào, hết sức chuyên chú ăn gà nướng. Rất nhanh, Lam Cơ tiên tử một người liền tiêu diệt nửa cái, dừng lại xoa xoa tay, ánh mắt rơi xuống Lục Kiền trên thân, nhặt lạnh nhặt nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, ngươi có chuyện gì lại muốn ta hỗ trợ? Lần trước đóng vai đại hữu dư nghiệt cất ngục, là bị bất đắc dĩ. Lần này, nàng nhưng sẽ không dễ dàng đáp ứng Lục Kiền cái này tiểu hồ ly. Hừ. Bằng một con gà nướng, liền muốn thu mua nàng đường đường một cái kiếm vân tông trưởng lão, phi thiên cảnh cao thủ. Tuyệt không có khả năng. Lục Kiên gặm chân gà, cười nói, ta lần này đúng là có việc muốn nhờ, nhưng không phải đến xin tiền bối hỗ trợ, là muốn cùng tiền bối đàm hai bút sinh ý. Nói, Lam Cơ tiên tử bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái, tính toán đợi Lục Kiên vừa nói xong, liền trực tiếp đuổi hắn đi, lấy báo lên lần bị uy hiếp mối thủ. Lục Kiên cũng không nói nhảm, nói thẳng, cuộc làm ăn đầu tiên là muốn mời tiền bối xuất thủ, giúp ta bắt cho vượt nóc băng tường tiểu tặc. Thứ hai bút sinh ý, là muốn mời tiền bối xuất thủ, tại Sa Thủy huyện cảnh nội, thoáng bảo hộ một chút bên cạnh ngụy lệnh. Hừ, không được. Ngươi đi đi. Lam Cơ tiên tử hừ nhẹ một tiếng, cái trán vừa nhấc. Trong mắt đẹp, hiện lên một tia trả thù sau đắc ý cười xấu xa. Lục Kiến ngây ra một lúc, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy chắp tay nói, đi. Kia quấy rầy tiền bối. Nói xong, quay người liền đi. Cái này khiến Lam Cơ tiên tử có chút kinh ngạc. Lục Kiên kẻ này mặt dày như tường, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ người a. Đúng lúc này, Lục Kiên đi tới cửa, thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu lại gãy trở về. Quả nhiên không chịu từ bỏ. Lam Cơ tiên tử gặp đây, trong lòng cười lạnh một tiếng, tính toán đợi hạ mặc kệ Lục Kiên nói cái gì, đều muốn lần nữa cự tuyệt. Nhưng mà, Lục Kiên chỉ là cười cười, mặt lộ vẻ hay náy, bắt đầu thu thập hộp cơm, thực sự không có ý tứ, cái này hộp cơm quên mang về. Đợi chút nữa còn muốn cho vị đại sư kia phó. Vị đại sư kia phó là Tuyết Vân Châu tới, chủ nghệ cao siêu, ngoại trừ sẽ làm thắp hương gà, sẽ còn làm trưng hiệu đuôi, đốt tiêu vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt. Một giải một hơi báo tên món ăn nói xong, Lam Cơ tiên tử đôi mắt đẹp đã tỏa sáng, thả ra lục quang. Trước mắt phảng phất có từng bàn phát ra ánh sáng mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị theo thứ tự hiện lên, chất lên thành một tòa mỹ thực đại sơn. Ùng ục. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khẽ run nói, cái kia ta cảm thấy vừa rồi ngươi nói sự tình, có thể thương lượng một chút. Lục Kiên trong lòng âm thầm cười một tiếng, ngoài miệng lại nói, tiền bối không cần miễn cưỡng. Lại nói, ta còn phải đưa vị đại sư kia phó về quận bên trong, vốn nghĩ mời đại sư này phó đến trong huyện mở tiểu lâu, ta đây không phải niêm phong Tạ An Bình ba người ra sản sao, trong đó có mười mấy gian tiểu lâu. Nhưng ta quay đầu tưởng tượng, vẫn cảm thấy trong huyện quá nhỏ, vị đại sư kia phó tại quận bên trong phát triển càng tốt hơn. Không nói, cáo tử. Dứt lời, xách chân liền đi. Ai ai ai. Khoan hay đi. Lam Cơ tiên tử gặp đây, cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy bá một chút, mang theo một trận gió lốc, ngăn ở Lục Kiền trước mặt. Tiền bối còn có chuyện gì? Lục Kiền trừng mắt vô tội thuần khiết hai mắt, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lam Cơ tiên tử. Khu khu kỳ thật, ngươi mới vừa nói hai cọc giao dịch, ta ngược lại có mấy phần hứng thú. Lam Cơ tiên tử tuyết trên mặt phủ qua một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ, thần sắc nghiêm lại nói. Ồ, vậy thì thật là tốt. Tiền bối mời ngồi, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Lục Kiến nghe vậy thần sắc vui mừng, liền vội vàng xoay người nhập tọa. Lam Cơ tiên tử cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, đi theo ngồi xuống lại, túi đầu xem xét, phát hiện trước mắt khay ngọc bên trong còn có nửa cái thắp hương gà, nhặt lên một cái đùi gà nếm thử một miếng, đôi mắt cong lên, kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. Thật là thơm. Lục Kiến yên tĩnh nhìn xem, khoe miệng mang theo mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đợi nàng gặm xong còn lại nửa cái về sau, Lục Kiền đem trước người còn lại nửa cái đẩy về phía trước, tiền bối, ta cái này còn có nửa cái, ngươi còn ăn không? Không ăn. Lam Cơ tiên tử khuôn mặt ửng đỏ hiện lên, thần sắc khôi phục một mảnh lạnh nhạt, nói đi, vừa rồi kia hai chuyện. Nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Lục Kiền lỗ tai hơi động một chút, cũng nghe đến tiếng bước chân quen thuộc. Sau một khắc, thẩm tử xương thanh thúy thanh âm xa xa truyền vào, Lan Di, ta trở về. Nói. Một bóng người xinh đẹp hùng hùng hổ hổ đất xông vào, liếc mắt liền thấy Lục Kiền, Lam Cơ tiên tử, còn có trên bàn xương gà. Lập tức, nàng hai con ngươi trợ to, như gặp phải lôi cấp bách bình thường, xoạt 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 đất rút lui ba bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin đưa tay chỉ vào Lục Kiền hai người, các ngươi thế mà con ta ăn thắp hương gà. Sau khi nói xong, một bước vọt bàn tới, đặt mông ngồi vào Lục Kiền bên cạnh, đem Lục Kiền trực tiếp chen đến một bên. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên bàn còn sót lại nửa cái thắp hương gà, đưa tay liền muốn đi lấy. Nào biết được, Lục Kiền một cái tay đánh tới, trực tiếp đánh vào nàng tuyết trắng trên mu bàn tay. Ai nha? Thẩm tử xương kêu đau đớn một tiếng, rút tay về đi, trừng mắt Lục Kiền, tức giận hỏi, ngươi làm gì? Lục Kiền một mặt lạnh nhạt, cái này thắp hương gà là ta mua cho tiền bối, không có ngươi phần. Thẩm tử xương nghe xong, hai mắt lập tức ngập nước, nhìn về phía Lam Cơ tiên tử, chu mỏ nói, lăng gì? Gia hỏa này bắt nạt ta. Thế mà nũng nịu cáo trạng. Lục Kiên thấy cảnh này, trừng mắt, hơi kinh ngạc. Ăn đi ăn đi. Lam Cơ tiên tử mặt mũi tràn đầy từ cười sủng ái, đưa tay đem nửa bàn thắp hương gà đẩy lên thẩm tử xương trước mặt. Hi hi, Lan Di ngươi thật tốt. Thẩm tử xương nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, quay đầu vô cùng kiêu ngạo đắc ý trừng Lục Kiên một chút, sau đó đưa tay liền đi nắm lên gà quay đến ăn. Ăn một miếng, lập tức vô cùng thỏa mãn thở dài, nô thật tốt ăn. Là Tuyết Vân Châu chính tông dùng cây vải gỗ thiêu ra thắp hương gà. Lục Kiên lắc đầu, không mắt thấy cái này nhị cáp, quay đầu nói, tiền bối, nói về chính sự. Ta muốn xin bắt, là một cái tội phạm truy nã, phi thiên thử đình sơn nhân, cương khí 15 khiếu tả hữu. Đây là chân dung của hắn. Còn có, đây là hắn đồng bạn, xuyên sơn thử, sang sông chuột, cẩm bao thử chân dung. Trong lúc nói chuyện, hắn móc ra một chồng giấy trắng, đẩy lên Lam Cơ tiên tử trước mặt. Lam Cơ tiên tử có chút nhíu mày, ngươi xác định bọn hắn đều tại Sa Thủy huyện? Lục Kiên gật gật đầu, vạn phần xác định. Ta là từ bọn hắn một cái đồng bọn trong miệng biết được tin tức này. Bọn hắn nghe nói ta niêm phong không ít cửa hàng, lại không hề động một chút nào, chuẩn bị tới phát lên một phen phát tài. Việc này tương đối gấp, ta hy vọng có thể tại trong vòng 12 canh giờ bắt được hắn. Liếc qua, nhiệm vụ trước mặt chỉ còn lại 13 canh giờ. Vậy ngươi dự định ra bao nhiêu ngân lượng? Lam Cơ tiên tử nheo lại mắt. Một cái chỉ là tiểu tặc, cương khí cảnh 15 thiếu, 15 lượng hoàng kim, như thế nào? Lục Kiên sơ lược hơi trầm ngâm. Lam Cơ tiên tử nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta cho ngươi 15 lượng hoàng kim, ngươi tìm cho ta một cái phi thiên cảnh cao thủ ra. Sách, nhìn đến phải đại suất huyết. Lục Kiên nhướng mày, cười nói, kia 100 lạng vàng. Như thế nào? Đây quả thật là đủ thành ý đi. Nào biết được, Lam Cơ tiên tử thần sắc lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt nói, 400. Một ngụm giá. Ngươi lần trước từ tử xương cái này hố 4 khỏa thông khiếu kiếm đan, một viên 100 lạng vàng. Thật mang thủ. Lục Kiên trong lòng hít một tiếng, trên mặt ý cười như hoa, không có vấn đề. Đây là 400 lượng hoàng kim, xin tiền bối nhận lấy. Bá. 4 tờ 100 lạng vàng kim phiếu, liền phóng tới Lam Cơ tiên tử trước mặt. Lam Cơ tiên tử tay háo phất một cái, kim phiếu tính cả chân dung đều biến mất, lạnh nhạt nói, vụ giao dịch thứ hai, ta muốn 1 vạn lượng hoàng kim. Đúng, ta nghe được, còn biết cái kia huyện lệnh ngụy lệnh cho 20 vạn lượng hoàng kim kim phiếu. 2 vạn lượng hoàng kim. Lục Kiền, ngươi tốt hắc. Bên cạnh một lòng gặm chân gà Thẩm Tử Xương mở trừng hai mắt, kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, Lục Kiền mặt không biểu tình, trực tiếp cầm lấy không ăn phao câu gà, lập tức đập tới miệng nàng bên trong, lắm miệng, ăn ngươi phao câu gà đi. Ô ô xỉ. Thẩm Tử Xương bị sặc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, há mồm phun một cái, hung hăng trừng Lục Kiền một chút, quay người đi ra ngoài rửa tay. Cuối cùng, Lục Kiền không có cách, vô cùng nhức nhối móc ra 1 vạn lượng kim phiếu, phóng tới Lam Cơ tiên tử trước mặt, tiền bối, cái này một phần là ngươi. Tốt, ta nhận. Ta lát nữa sẽ truyền âm cho kia ngụy lệnh. Lam Cơ tiên tử một mặt lạnh nhạt, nhận lấy kim phiếu. Trong lòng đã trong bụng nở hoa. Có tiền hay không không trọng yếu là, Lục Kiền tiểu tử này rốt cục ở trong tay nàng kinh ngạc. Chương 90, mở chép. Sinh ý đàm thành về sau, Lam Cơ tiên tử liền vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Nhất là nghe được Lục Kiền đem làm đồ ăn người lưu tại Sa Thủy huyện, độ thiện cảm soạt 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 dâng đi lên. Lấy 100 là mát trị số, tối thiểu đến 20. Lục Kiền cũng thuận thế đưa ra cáo tử, tiền bối, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lam Cơ tiên tử thoáng gật đầu, yên tâm đi, phi thiên cảnh cao thủ nghe thấy trăm dặm, chỉ cần nghe được phi thiên thử, đào đất chuột, xuyên sơn thử, sang sông chuột, cẩm mao thử chữ, ta sẽ lập tức xuất thủ bắt người. Biến thái như vậy sao? Lục Kiền thần sắc khẽ động, trong lòng có chút chấn kinh. Đi ra lầu các, trở lại mình trong nội viện, hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Lấy hắn hiện tại nhục thân cảnh giới, nhiều lắm là có thể nghe được 5 dặm bên trong gió thổi cỏ lay, còn phải đặc biệt tinh thời điểm mới được. Nghe nói đã thông thai khiếu về sau, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, giống như thần linh, cũng không biết có phải hay không là thật. Lục Kiên thì thào nói, hô cơ nương tử, để nàng thay mình đi hiệu thuốc lấy thuốc. Còn hắn thì trở lại tu luyện mật thất, vận công khôi phục cương khí. Một bên vận công, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đang suy tư đến cùng chép sách gì. Đã muốn làm kẻ chép văn, vậy thì phải thật tốt khi. Làm nhà in quyển tiểu thuyết thứ nhất đăng nhiều kỳ, đến đủ hấp dẫn người, bán chạy mới được. Cái này chung quy là cái võ đạo thế giới, chép tiểu thuyết võ hiệp. Lục Kiên trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Sơ lược hơi trầm ngâm, hắn lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Võ hiệp là không sai, nhưng so sánh phía dưới võ hiệp lực phá hoại vẫn là hơi yếu một chút. Cái này đại huyền vương triều nhục thân cảnh liền 5.000 cân khí lực, tay xé hổ báo, cương khí cảnh liền có mấy vạn cân lực lượng lực phá hoại, võ hiệp cấp độ tựa hồ thấp điểm. Tiên hiệp. Lục Kiên lại nghĩ tới. Tiên hiệp thế giới pháp bảo loạn đấu, thần thông phép thuật lẫn nhau hoành, cũng đẹp mắt, nhưng cảm giác thiếu đi võ giả kia cố giang hồ ý vị, thiếu một loại đại nhập cảm. Đúng vậy, đại nhập cảm. Lục Kiên mắt sáng lên, đem mình thay vào đến một cái bình thường người buôn bán nhỏ, phú thương lão ông, thủ thành tướng sĩ. Trong đầu hiện lên từng quyển cự. Cuối cùng, trong đầu hình tượng dừng lại, hiện ra 2 quyển sách danh tự Dương Thần, còn có Đấu Phá Thương Khung. Dương Thần một sách cảnh giới thiết lập, ngoại trừ thần hồn một đạo, cùng cái này cao võ thế giới võ đạo có 8-9 thành tương tự, đại nhập cảm 10 phần. Cuốn sách này vừa ra, hẳn là có thể hấp dẫn đến không ít võ giả. Đấu Phá Thương Khung không cần phải nói, chỉ là một câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo cũng đủ để cho nó hoành hành bá đạo. Lục Kiên mới đầu cảm thấy Dương Thần càng thích hợp, nhưng nghĩ lại, Dương Thần bên trong giết cha tại cái này đại huyền có chút đại nghịch bất đạo. Cho nên, liền quyết định là ngươi. Đi thôi. Đấu phá thương khung. Lục Kiên bỗng nhiên đứng dậy, long tướng hổ bộ, đi ra mật thất, đi vào thư phòng, chấp lên bút lông sói dính mực, dừng một chút, sau đó, rơi bút tẩu long xả. Lên tay liền là một câu. Nơi này là thuộc về cương khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ thần thông, có, vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong cương khí. Ba ba ba. Lục Kiên trong đầu hiện lên từng cái hình tượng, văn tự sôi nổi trồi lên não hải. Theo càng viết càng nhanh, hắn cảm giác được nhục thân của mình huyết khí kịch liệt vận chuyển, lao nhanh, truyền thâu đại lượng dưỡng khí, chất dinh dưỡng đến thần bí đại não. Phủ bụi trí nhớ kiếp trước, lúc này vô cùng rõ ràng hiện hiện, rõ mồn một trước mắt. Đấu phá là hắn cao trung vỡ lòng sách, nhìn qua ba lần, còn mua một bộ chân tàng bản, nhàm chán thời điểm lật qua, về sau lại đổi manga, anime, phim truyền hình. Tại đấu khí hóa mã sau khi đi ra, tình cảm của hắn bị kích phá vỡ nát, rốt cuộc dính không nổi. Nhưng giờ này khắc này, những cái kia văn tự, phảng phất nước suối đồng dạng dâng trào ra. Chỉ chốc lát sau, Lục Kiên liền viết đến. Đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều quan tâm ngươi cái này cái gì thiên tài lão bà, chương này khế ước, không phải giải trừ hôn ước khế ước, mà là bản thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia đường chứng. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng ta Tiêu gia, lại không nửa điểm liên quan. Ừm ân, cực kỳ tốt, có kia vị. Lục Kiên trong tay dừng một chút bút, một lần nữa liếc nhìn mình chép ra mấy vạn chữ, lộ ra hài lòng tiêu dung. Một quyển 10 vạn chữ, vậy trước tiên chép đến gia tộc luận võ kết thúc kia một chương đi. Lục Kiên càng viết càng hưng phấn, trên bàn tràn ngập chữ giấy chất lên càng ngày càng cao. Trong bất chi bất giác, cơ nương tử đi đến, nhìn đặt bút như gió, một mặt chuyên chú Lục Kiên một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh bàn. Kéo lên ống tay áo, tiêm tiêm ngọc thủ nhặt lên lỏng khói mực, liền là Lục Kiên bắt đầu mài mực. Nhìn một hồi, nàng đôi mắt đẹp mở càng lúc càng lớn, chấn kinh tại chỗ. Cái này, bút pháp mau lẹ như gió, vậy mà một lát cũng không có dừng lại. Chỉ gặp từng hàng chữ nhanh từ ngòi bút hiện hiện, bá 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 lại là một trang giấy. Quả thực là văn ý như suối tuôn. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái này cái này. Cái này Lục đại nhân không phải là văn khúc tinh hạ phàm, trong lòng ngược sớm có văn trường, không phải như thế nào lại đặt bút như điện, không mang theo nửa điểm suy tư. Cơ nương tử miệng thơm khẽ nhếch, trợn mắt hốt mồm. Thấy lại hướng Lục Kiền, cảm giác Lục Kiền quanh thân đều đi lại một vòng kim quang, phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng. Rốt cục trời tối người yên, hồng tụ thiêm hương, trong thư phòng 10 cái lam hồ lỏng khói mực đều mài xong, Lục Kiên rốt cục viết xong, không, chép xong chương 45. Đương nhiên, ở giữa đem đấu khí đổi thành cương khí, đấu kỹ đổi thành võ kỹ, địa danh cũng tùy tiện sửa lại một chút, tên người thật cũng không đổi. Xem như bảo lưu lại nguyên chất nguyên vị. Thiết lập cũng không cần đổi, hoàn toàn sử dụng thiên địa huyền hoàng tứ giai, bất việc cực kỳ. Hô! Lục Kiên buông xuống bút lông sói, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục đại nhân, ngươi, đây là làm sao làm được? Cơ nương tử nhịn không được hỏi, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi nói cái này. Lục Kiên chỉ một bên một thước có hơn cao trăng giấy, cười nói, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Đúng, thuốc tốt sao? Ơn, hẳn là tốt, anh Lạc các nàng đang giúp đỡ nhìn xem đâu. Cơ nương tử điểm nhẹ chán. Kia lấy tới đi, thuận tiện thay ta hô một tiếng cái kia nhược thủy tới. Lục Kiên thuận miệng phân phó một tiếng. Vâng. Cơ nương tử rất là nhu thuận gật đầu, quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, nàng lại đi đến, trên tay bưng một chén lớn đen xì dược thủy, Lục đại nhân, đến uống thuốc. Lục Kiên tiếp nhận chén lớn ngửi một cái, không khỏi nhíu nhíu mày. Thuốc này rất khó ngửi. Nhưng hắn không chần chờ, ngửa đầu ngục cùng ngục mấy lần uống hết, tiện tay đem bát đưa cho cơ nương tử. Cơ nương tử nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp nhận bát, nói một câu đại nhân sớm đi nghỉ ngơi, quay người liền đi ra trong phòng. Chỉ chốc lát sau. Nhược thủy một thân lông ngông áo khoác, đi tới, thi lễ một cái, ôn nhu nói, Lục đại nhân tìm thuộc hạ có chuyện gì quan trọng. Thân phận nàng ngược lại là thích hứng đến thật mau. Lục Kiên âm thầm gật đầu, ngoắc nói, ngươi qua đây. Nơi này có một thiên giang hồ cố sự, nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào. Tuân mệnh. Nhược thủy chắp tay một cái, bước nhanh đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy tờ thứ nhất giấy trắng liền bắt đầu đọc. Càng xem, nàng hai con ngươi càng sáng. Đợi nàng xem hết đã là sau nửa canh giờ. Buông xuống cuối cùng một trang giấy, thần sắc có chút hưng phấn, đại nhân, cuốn sách này hành văn dù bạch, nhưng thông tục dễ hiểu. Trong sách nhân vật bắc, kịch bản cấu tạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có thể nói là vòng vòng đan sen. Đọc lấy đến nhẹ nhõm vui sướng, còn có một tia nhiệt huyết, hẳn là sẽ rất thụ những thiếu niên kia võ giả thích. Thiếu niên nhiều ảo tưởng. Sách này bên trong ra sân thiếu nữ thần bí, bối cảnh cường đại, tuyệt thế cao nhân, còn có trong sách nhân vật chính thân phận, thiên tài rơi xuống phế vật tình tiết, đều để người rất có đại nhập cảm. Nàng cảm giác sách này hẳn là rất thụ thiếu niên võ giả yêu thích. Đại nhân, đây là người viết. Đột nhiên, Nhược Thủy tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp trợn to. Cái này trong phòng ngoại trừ ta còn có người khác sao? Lục Kiên nhàn nhạt hỏi lại. Nhược Thủy lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thở dài, nguyên lai Lục đại nhân là cái văn võ song toàn kỳ nam tử. Là tiểu nữ tử mắt vụ về. Về sau, tiểu nữ tử muốn xưng đại nhân vì tiên sinh. Khúc khục. Này cũng không cần. Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, nghiêm nghị nói, nhà in ta chuẩn bị ngày mai liền bắt đầu làm. Sau đó chuẩn bị tại thi huyện trước đó xuất bản. Lục đại nhân chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Nhược Thủy đôi mắt đẹp sáng rõ, trên mặt hiện ra một loại rất quen thuộc thần sắc. Kia là giống như hắn, mê tiền ánh mắt. Lục Kiên lắc đầu, ý vị thâm trường cười nói, không cần tiền, tặng không. Cái gì? Tặng không. Nhược Thủy nghe xong, đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, thân thể mềm mại chấn động, vô cùng kinh ngạc. Lục Kiên gật đầu cười nói, không sai, tặng không. Mặt khác, chúng ta ban quyển sách đầu tiên, gọi nhục thân cảnh tu luyện tiểu kỹ xảo, ta một hồi liền sẽ viết ra. Nhục thân cảnh tu luyện tiểu kỹ xảo. Nhược Thủy nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu. Đúng vậy, chẳng qua là một chút kỹ xảo sử dụng, chú ý hạng mục gấm tập, bán một lượng bạc một bản, hẳn là sẽ có không ít võ sinh mua sắm, nhân cơ hội này, mua một tặng một, dựng vào quyển tiểu thuyết này. Dạng này sao? Tựa hồ phải bồi thường bản. Nhược Thủy lông mày nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Lục đại nhân làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, nàng nghe lệnh làm việc liền có thể. Đúng rồi, quyển tiểu thuyết này tên gọi là gì? Lục Kiên nghe tiếng, ngửa đầu híp híp mắt, tựa hồ tại nhớ lại trốn ở trong chăn vụng trộm đọc sách thanh xuân. Cuối cùng, mới chậm rãi phun ra bốn chữ. Nó gọi, đấu phá thương khung. Chương 91, bắt được bốn chuột. Rất nhanh, Nhược Thủy liền cầm lấy kia một sấp giấy trở về sắp chữ hiệu đính. Đại huyền in ấn thuật cực kỳ kỳ lạ, là cơ quan thuật cùng in chữ rời thuật kết hợp, in ấn tốc độ cũng không chậm. Nhưng giấy căn bản không đủ. Chu Hồng Nguyên bến đỏ phong nhiều ngày như vậy, trong thành các hiệu sách chứa đựng giấy cũng đang nhanh chóng giảm bớt, phải dựa vào quận bên trong chờ tới đây. Nhìn đến, được nhanh điểm tướng bến đỏ bán đi. Lục Kiên ngồi tại trước bàn sách, nhíu mày, cảm giác kế hoạch của mình trải đến có chút lớn. Nhà in, đấu giá, vũ cử, hệ thống nhiệm vụ, còn muốn tu luyện hổ hướng công, quyền ý. Sự tình đột nhiên nhiều hơn. Trước từng kiện tới đi. Ngày mai làm nhà in, hậu thiên làm đấu giá. Lục Kiên định ra chủ ý, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Lam Cơ tiên tử thanh âm độ lọt vào trong tai, ta tìm tới Phi Thiên Thử, tại Tây Mây đường phố một chỗ trong trạch viện. Nghe vậy, Lục Kiên hai mắt sáng rõ, không nói hai lời, bay vụt ra ngoài. Sau một lát, một ngựa mặc lân mã tại dưới ánh trăng lao nhanh, nhanh như cuồng phong chớp giật. Đạp 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 đạp. Dây đắc tiếng vó ngựa ở trong màn đêm vô cùng thanh thúy truyền ra bốn phía. Một chỗ xa hoa trong trạch viện, người mặc màu đen y di phục dạ hành người thần bí treo ở nóc nhà trên xà ngang, lỗ thai hơi động một chút, một đôi tặc nhãn đù ngục loạn chuyển. Nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, người thần bí con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, là Mặc Lân Mã thanh âm. Phu cận có chấn phủ tì bộ khoái. Hắc hắc, đừng lo lắng, chỉ có một ngựa mà thôi. Nếu là đến bắt chúng ta, như thế nào lại chỉ tới một người? Ngay tại trong phòng vơ vét một cái khác thần bí người áo đen cười hắc hắc, thanh âm trầm thấp. Quá giang thử nói không sai. Lời nói còn nói về, toàn địa thử tên kia đâu? Làm sao còn chưa tới? Tại bên tường bốn phía tìm tòi vách tường, tìm kiếm cơ quan thấp bé người thần bí kinh nghi hỏi. Toàn địa thử tham hoa háo sắc, này lại đoán chừng tại trên bụng nữ nhân dậy không nổi đâu. Trên xà ngang người áo đen hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, hắn biến sắc, không được. Tiếng vó ngựa kia nhanh như nổi trống, giống như là hướng về phía chúng ta bên này. Lời này vừa nói ra, trong phòng hai người khác lập tức sững sờ, nghiêng tai lắng nghe. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tại trên xà ngang người thần bí một cái tư trượt lướt ngang, đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua lưu ly pha lê xem xét, sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy được sáng trong ngân nguyệt phía dưới, một cái thiếu niên mặc giáp bạc, thần sắc lãnh khốc, cưới một thất cao lớn mặc lân mã, một chút bay vọt, lướt ngang đầu tường. Cuồng phong hô hô, áo choàng bay múa, bay phất phới. Mấy lần cưỡi ngựa nhảy vọt, thiếu niên mặc giáp bạc nhảy qua từng đạo tường viện, lập tức rơi vào phòng bên ngoài, rìm ngựa dừng lại. Chính là Lục Kiền. Thân xác hắn băng hàn lãnh khốc, nhìn chằm chằm trong phòng, khiếp mắt nói, Phi Thiên Thử đình sơn nhân, là chính ngươi ra, vẫn là ta đi vào bắt ngươi. Lập tức, Trong phòng ba người đều là kinh hãi, lẫn nhau một chút.
Chạy!
Vâng!
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 Nương theo lấy âm bạo nổ mình, ba đạo người áo đen ảnh, phá cửa sổ mà ra, trên thân bốc lên cương khí ánh sáng nhạt, từ ba phương hướng kích xạ rời đi. Trước khi đi, đều hướng Lục Kiền bên này ném đi một viên màu đen viên bi. Một viên là phích lịch lôi hỏa châu, mặt khác hai viên là bóng khói. Không biết sống chết. Lục Kiền hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc cung, một tay từ trong túi đựng tên rút tiễn, lên dây cung kéo cung, không cần nhắm chuẩn, tiện tay liền thả. Sau đó, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nổ phích lịch lôi hỏa châu. Oanh nổ vang, lôi hỏa đại bạo. Cơ hồ tại cái này cùng một thời gian. Ba ba bá. Ba chi phá giáp tiện bắn ra, nương theo lấy đâm rách bức tường âm thanh bén nhọn cùng vang, bạo cấp như điện, phát sau mà đến trước, đuổi kịp ba cái trốn chạy thân ảnh. Nghe được sau lưng duệ vang chói tai, ba người nhìn lại, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, theo bản năng, phanh 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 đất buộc phát tất cả huyết hiếu, ngưng làm hộ thể cương khí.
Vâng!
Mũi tên tập thân, nổ ra chấn thiên động địa cự minh. Ba hắc y dì nhân toàn thân cương khí kịch liệt bùng lên, ầm ầm băng liệt, sau đó cả người như là bị tinh thần cự thạch đụng trúng, bay vụt ra ngoài, lăn lăn lộn lộn, thẳng đến đụng bạo lấp kín tường viện mới dừng lại. Đứng dậy còn không đứng vững, phun một chút, há miệng liền phun ra một ngụm máu lớn mạng, phía sau lưng xương sườn kịch liệt đau đớn, đã đứt gãy. Phế phủ cũng bị chấn thương. Lần này, ba người trong lòng kinh hãi, sắc mặt bá một chút tái nhợt. Bọn hắn buộc phát toàn thân mười mấy khiếu cương khí, thế mà còn ngăn không được mũi tên kia oanh bắn. Chẳng phải là nói, vừa rồi bắn ra mũi tên kia tối thiểu có 12 vạn cân lực lượng. Cái kia thiếu niên mặc giáp bạc đến tột cùng là ai? Là ai bắn tên? Đúng lúc này, Lục Kiền nhảy lên bay lên nóc nhà, lạnh lẽo ánh mắt quét tới, ta chính là chấn phủ ti bộ đầu Lục Kiền, phi thiên thử đình sơn nhân, xuyên sơn thử, quá giang thử, các ngươi bởi vì phạm phải trộm cắp đại tội, còn chống lệnh bắt, tội thêm một bậc. Hiện tại, ta Lục Kiền lần nữa đối với các ngươi tiến hành bắt, các ngươi dám trốn, tiếp theo tiễn, ta trực tiếp bắn giết. Âm thanh trong trẻo, truyền trắng đêm bên trong. Lập tức, bốn phía bạo động bách tính đều là an tĩnh lại. Phi thiên thử, xuyên sơn thử, quá giang thử thân hình cứng đờ. Trong mắt hiện ra tuyệt vọng, thần sắc hối tiếc. Sớm biết Sa Thủy huyện Lục Kiền mạnh như vậy, bọn hắn còn chạy tới tìm đường chết sao? Hiện tại tốt. Cương khí dung hết, dám chạy, kia Lục Kiền thực có can đảm giết người. Đi tới đi. Tại cái này trước cửa phủ đệ tập hợp. Cái này, Lục Kiền lạnh lùng nói, nhảy tót lên ngựa, mấy lần nhảy vọt, liền trở lại cái này một tòa hào hoa phủ đệ trước cửa. Phi Thiên Thử ba người nghe tiếng, mặt lộ vẻ sầu khổ, cắn răng chịu đựng gãy xương kịch liệt đau nhức đi trở về trước cổng chính bên cạnh. Thời mặt nạ. Cao mã phía trên, Lục Kiền cư cao hai túi xuống xem ba người, thanh âm lạnh lùng truyền đạt xuống tới. Phi Thiên Thử ba người nghe xong, ngoan ngoãn cởi xuống mặt nạ. Lục Kiền mượn bóng đêm xem xét, âm thầm gật đầu. Chỉ gặp ở giữa một người dáng người cao gầy như cây gậy trúc, bên trái một người ngũ đoạn thấp bé như bí đao, bên phải một người thân hình thon dài, đều là tặc mi thử nhãn, chính là Phi Thiên Thử, xuyên sơn thử, quá giang thử ba người. Sau một khắc, Lục Kiền nhướng mày, cẩm mao thử đâu? Hắn không cùng các ngươi cùng một chỗ. Ba người đều là giật mình. Sau đó, Phi Thiên Thử khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chắp tay trả lời, bẩm đại nhân, cẩm mao thử từ trước đến nay là tọa trấn hậu phương, xưa nay không cùng ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Lục Kiền nhíu nhíu mày, vậy hắn hiện tại ở đâu? Hồi đại nhân, hắn tại phía đông 15 dặm dân cư bên trong. Chỉ bất quá hắn nghe được động tĩnh bên này, đoán chừng này lại đã chạy. Phi Thiên Thử không lưu tình chút nào bán đồng bọn. Chạy. Lục Kiên nhướng mày. Đúng lúc cái này, Lam Cơ tiên tử thanh âm truyền đến, người này ngay tại phố Nam, hướng phương hướng Tây Bắc lần trốn. Lục Kiên nghe xong, mặt lộ vẻ cười lạnh, co lại roi ngựa. Thu thu thu. Mặc Lân Mã Dương thủ gáy gọi, sau một khắc, bốn vó giơ lên, chạy vội mà ra, nhanh như điện chớp đồng dạng biến mất đang Phi Thiên chuột ba người trước mặt. Cái này khiến Phi Thiên Thử ba người đều là sững sờ, lập tức thần sắc đại hỉ. Chạy. Bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Lập tức, ăn vào một viên chữa thương đan dược, xoay người chạy. Nào biết được, còn không chạy ra bao xa, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền đến, Tôn Hắc một thân đồng giáp, dẫn Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam 12 kỵ Mặc Lân Mã từ trong đêm tối rết ra, đem ba người bao bọc vây quanh. Ba người nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Trói lại. Tôn Hắc quát lạnh một tiếng, Chu Thập Nhị bọn người như lang như hổ đập ra. Trong tay ném ra từng đoàn lưới sắt. Mấy lần kêu đau đớn, ba người này liền bị lưới sắt bao lại, sau đó bị tháo bỏ xuống khớp nối, nặng nghề dây sắt gông xiềng trói chặt, mang về trấn phủ thi. Lúc này, 20 dặm bên ngoài ngã tư phố.
Lục Kiên một thân ngân giáp, cưỡi trên mặc lân mã, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, chiếu đến hắn băng lãnh sắc mặt. Đêm du lịch chơi bách tính gặp một màn này, không nói hai lời, vội vàng tránh lui, xa xa né tránh. Đúng lúc này, Lục Kiên rút tiễn nhất cung, kéo dây cung như trăng tròn, chỉ phía xa 500 mét bên ngoài một chỗ tiểu lâu đại đường, âm thanh lạnh lùng nói, Cẩm Mao thử, ngươi còn không ra sao? Muốn tránh tới khi nào? Hoa! Thanh âm truyền ra, tòa kia trong tiểu lâu lập tức kinh hô một mảnh, không ít bách tính nhảy cửa sổ rời đi. Ai? Nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, một người mặc áo trắng, cao lớn dáng người trung niên nhân đi ra tiểu lâu, nhìn qua Lục Kiền, ngươi không có khả năng biết ta trốn ở tiểu lâu, mà lại nhanh như vậy liền đổi tới, nhìn đến, ngươi là có cao nhân tương trợ, đêm nay ta Cẩm Mao thử trốn không thoát. Bất quá, ta vẫn là không phục. Dựa theo giang hồ quy củ, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lời này vừa nói ra, một đám bách tính đều là mặt lộ vẻ hưng phấn quan mang. Đánh? Đó là ngươi mình yêu cầu. Đừng trách ta. Lục Kiền lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau đó, nhảy một cái xuống ngựa, rơi xuống đất, quanh một chút huyết khí bộc phát. Trong chớp nhoáng này, phảng phất có một ngọn núi lửa từ trên người hắn phun ra đến. Sau một khắc, đại địa chấn động mãnh liệt pha thoái, người như xuyên vân kim điện, xé rách không khí, lập tức liền xuất hiện tại Cẩm Mao thử trước người. Bạch cương khí màu vàng kim ánh sáng nhạt, bao vây lấy năm đấm, như đại giang đại hà, ầm vang một quyền đánh về phía Cẩm Mao thử lồng ngực. Tinh hà phá cương quyền. Quyền phong đập vào mặt, Cẩm Mao thử sắc mặt kịch biến, con ngươi co rụt lại, kịp phản ứng thời điểm, chỉ tới kịp buộc phát toàn thân 25 khiếu cương khí, thanh quang lóe lên, bảo vệ toàn thân. Đang. Một tiếng vang thật lớn đánh nổ, thanh quang vỡ tan, nắm đấm hung hăng nện vào Cẩm Mao thử lồng ngực. Sau đó, hắn thân thể chấn động mãnh liệt một chút, như gặp phải lôi cấp bách, phun một chút phun ra một ngụm máu tươi, tại bốn phía cuốn lên trong cuồng phong, hai đầu gối mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Hừ. Đời ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế yêu cầu kỳ quái. Lục Kiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, nắm lên người này, nhảy tót lên ngựa, lao nhanh rời đi. Chương 92, tại chỗ vu oan hãm hại. Hô hô hô. Lập tức, bách tính vỗ tay tiếng hoan hô vang lên, giống như lôi động. 300 mét bên ngoài chỗ ngoặt, một cái áo xanh còn xuống lao giả nhìn qua Lục Kiên biến mất, mục thả tinh quang. Cẩm Mao thử huyền giai thượng phẩm, 25 khiếu cương khí, một quyền oanh phá, cái này Lục Kiên thực lực kinh người. Vượt qua đến 9 thành 9 người đồng lứa. Gia hỏa này lúc nào thực lực bạo tăng nhiều như vậy? Nhìn đến tư chất của hắn cũng không tệ lắm. Phải không, thu hắn làm đồ thử một chút. Áo xanh lão giả tại chỗ trầm ngâm một lát, lắc đầu. Được rồi, gia hỏa này sát khí quá thịnh, miệng lại độc, không biết lúc nào liền bị người đánh chết. Vẫn là tìm càng thêm đáng tin cậy điểm A. Tiếc nuối thở dài một tiếng, áo xanh lão giả quay người đi vào hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, một gian tiểu lâu lầu hai bên cửa sổ. Một người mặc tơ lụa, toàn thân lộ ra quý khí lao ông thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn đến, quận bên trong chấn phủ ti tin tức thật không có truyền sai, Lục Kiền kẻ này được kỳ ngộ. Hắn thì thào nói. Đứng sau lưng hắn một cái bưu hán hộ vệ gật gật đầu, nghiêm nghị nói, thực lực của hắn, giết tiến thi đỉnh đã không có vấn đề. Lao ông hít một tiếng, nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Lý Phong tùy tiện nhặt thủ hạ, đều có thể nhặt được một thiên tài. Đúng, cựu công tử còn chưa tới sao? Nghe nói lời ấy, hai cái bưu hán hộ vệ nhìn nhau, chần chờ một chút, trả lời, cựu công tử hẳn là có việc trì hoãn. Hừ, phế vật. Bị đày đi đến Thanh Châu Thanh Dương quận, còn dám như thế lãnh đạm. Lao ông thần sắc tức giận, rất là không vui. Hai cái bưu hán hộ vệ nhếch miệng, không dám nói tiếp. Chờ đi. Lao phu ngược lại muốn xem, cái này cựu công tử đến tột cùng lúc nào có thể đến. Lao ông thần sắc gâm trầm xuống, giống như vực sâu không đáy. Cái này nhất đẳng, liền là cả ngày. Hôm sau chạm vào tối, tiểu lâu lần nữa náo nhiệt lên, lão ông vẫn như cũ ngồi tại bên cửa sổ, trên mặt mây đen dày đặc, toàn thân lộ ra vô hình màu đen sắc khí. Người bên ngoài căn bản không dám dựa đi tới. Thậm chí tiểu nhị dâng trà mang thức ăn lên đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ vị đại gia này nổi giận mà lên hất bàn. Cái này, cách đó không xa một cái hoàng y trung niên nhân đột nhiên cao giọng hỏi, chư vị, ngày mai chấn phủ ti Lục đại nhân liền bắt đầu đấu giá tạ an bình ba người gia sản, tại hạ mới đến. Không biết kia Lục đại nhân tính cách như thế nào, còn xin chỉ giáo một phen. Trong lúc nói chuyện, đứng dậy nâng chén, hướng bốn phía mời một ly. Hắc hắc, Lục đại nhân nha. Bốn chữ. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái cao gầy trung niên nhân ý vị thâm trường cười một tiếng. Ồ, còn xin chỉ giáo, là cái nào bốn chữ? Hoàng y gì trung niên nhân nghe vậy quay người, có chút chắp tay thở dài. Bên cửa sổ lao ông cũng quay đầu đi, nhiều hứng thú chờ lấy đáp án. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, kia cao gầy trung niên nhân uống một chén lớn rượu, chậc chậc lưỡi, phun ra bốn chữ, không thể đắc tội. Mọi người đều là sững sờ. Cao gầy trung niên nhân chậm ung dung gắp thức ăn, nói, tại cái này Sa Thủy huyện, Phi Vân huyện, Hợp Nguyên huyện, người đắc tội ai cũng tốt, nhưng đều không thể đắc tội vị này Lục đại nhân. Không phải, trong lao chính là của ngươi kết cục, vị bằng hữu này, nói như vậy ngươi có thể hiểu rồi. Đám người nghe xong, trên mặt đều là hiện lên vẻ chợt hiểu, trong lòng âm thầm đồng ý. Đã hiểu đã hiểu. Tại hạ minh bạch. Hoàng y dì trung niên nhân chắp tay nói tạ, vị bằng hữu này, hôm nay cho ta một bộ mặt, ta mời. Đa tạ. Dứt lời, ngồi xuống. Cha, kia Lục Kiền chỉ bất quá một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Ngồi xuống đến, bên cạnh vàng nhạt thiếu nữ thấp giọng hỏi. Không đợi Hoàng y dì trung niên nhân trả lời, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, không có chút nào khoa trương. Bên cạnh trên bàn, ngồi một cái bạch y dì thư sinh, mặt dài như mã, liếc mắt tới nói, tiểu cô nương, ngươi là bên ngoài tới. Hiện tại cái này Sa Thủy Ba huyện là Lục Kiền một tay che trời. Lục Kiên kẻ này, tâm ngoan thủ lạc, am hiểu nhất vu oan hãm hại đổi trắng thay đen, cộng thêm thu tiền đen. Ai ai ai, ngươi nói như vậy ta liền không đồng ý. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đánh gãy thư sinh, là một cái đại hán áo đen, cả giận nói, Lục đại nhân ẩn nhẫn mấy năm, là Sa Thủy Ba huyện trừ bỏ Tạ An Bình ba cái ác bá, chúng ta bách tính đều vỗ tay khen hay. Ngươi nói những cái kia vu oan hãm hại đổi trắng thay đen, thu tiền đen sự tình, đều là Lục đại nhân nằm gai nếm mật, tê liệt Tạ An Bình ba người làm. Lục đại nhân là người tốt, là cái đại thanh quan. Hừ hừ. Bạch y dì thư sinh khinh thường cười một tiếng, thanh quan. Ta nhìn không nhất định. Lần đấu giá này, ta dám chắc chắn, đấu giá đoạt được tiền tài, nhất định sẽ rơi vào Lục Kiền túi. Đánh giám. Phanh, lại có một người vỗ bàn lên, hiên ngang lẫm liệt phản bác, Lục đại nhân bố cáo đóng quan ấn, dây trắng mực đen viết bán đấu giá tiền đồng đều dùng cho đường sắt kiến tạo. Lục đại nhân há lại như thế nói không giữ lời người. Bạch y dì thư sinh chế dễu lại, dưới gầm trời này giấy trắng mực đen viết xuống sự tình, đổi ý còn ít sao. Tóm lại ta không tin Lục Kiền cái này keo kiệt người tham của sẽ cam lòng như thế một số tiền lớn tài. Các ngươi dám sở lấy lương tâm nói, Lục Kiền không phải một cái keo kiệt tham tiền người. Cái này, đám người nhất thời nghẹn lời, lại tìm không thấy lý do để phản bác. Lục Kiền là keo kiệt ra cửa, lại có một cái ngoại hiệu, quỷ tài nô, quan tài dưới đáy cũng đưa tay, chết muốn tiền. Ba năm trước đây. Chấn phủ ti cổng con kia sư tử đá đứt đoạn một chân, Lục Kiền bây giờ còn chưa xuất tiền xây xong đâu. Hừ hừ. Tạ An Bình chiếu bạc, Hoa Lâu, sân đấu võ, Chu Hồng Nguyên vừa gạo, thạch trợ, còn có Bách Lý Cuồng tiệm thuốc. Những này cộng lại hẳn là có thể bán số lượng vạn kim đi. Lục Kiền như thế tham tài không ghét, keo kiệt ra hỏa, sẽ cam lòng đấu giá có được khoản này cự tài. Bạch Y Dì Thư Sinh khinh miệt cười lạnh nói. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là bị chọc đến không mở miệng được. Không có cách, bọn hắn đều là có lương tâm người, thực sự không thể che giấu lương tâm thay Lục người lớn nói chuyện. Cái này, đại hán áo đen cả giận nói, Lục đại nhân trừ bạo An Bình, thủ vệ bách tính trị an, Sa Thủy huyện trị an không biết tốt nhiều ít, như thế công tích, coi như tham một điểm, thì tính sao? Bạch y dì thư sinh nghe xong, mặt lộ vẻ xem thường, đây là hắn ứng làm sự tình. Nếu là ngay cả cái này đều làm không được, Lục Kiền tên kia vẫn là thoát kia một thân bộ khoái ngân giáp, về nhà làm cái không biết chữa đồ tể đi thôi. Mọi người thấy hắn một mặt đương nhiên dáng vẻ, đều là tức giận đến không được. Đại hán áo đen vội vàng đỏ lên, hai mắt phun lửa, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lục đại nhân đem mệnh đừng ở trên ngai lưng, cùng Giang Dương đại đạo, kẻ liều mạng chém giết, loay hoay một ngày đều không được nghỉ ngơi, ngươi cư nhiên như thế khinh thường. Vị kia Hoàng Y Ghi đại hán cũng xuất khẩu phụ hòa nói, vị bằng hữu này nói không sai. Đầu năm nay, chịu lấy mạng thay chúng ta bách tính làm việc, thủ vệ tứ phương quá ít người. Vị này Lục đại nhân tuy nói đạo đức cá nhân có co thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn là một cái quan tốt. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Ta chờ hắn đem các ngươi những này nơi khác tới, tại Sa Thủy huyện ngụ lại phát triển phú thương từng cái ăn xong lau sạch, ngay cả xương vụn đều không thừa. Bạch y dì thư sinh thâm trầm cười một tiếng, đe dọa. Lời này vừa nói ra, đường bên trong không ít nơi khác phú thương mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến, là ai ở sau lưng nói xấu ta? Thanh âm còn không rơi xuống, Lục Kiền một thân ngân giáp, thần sắc nhạt lạnh, từ cửa thang lầu đi tới. Ở phía sau hắn, là đồng dạng người mặc ngân giáp, khôi ngô cao lớn hai tên đại hán, ánh mắt hung thần bức người, chính là Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc hai người. Còn có một cái mặt dỗ bộ khoái, Tào. Lục Kiền đang lộng nhà in sự tình, thu được Tào đưa tin, liền đi cửa thành nên đón Tề Điền Hạ hai người. Vừa vặn đi ngang qua tử lâu, lại đến giờ cơm, liền muốn thay hai người bày tiệc mời khách. Không nghĩ tới, thế mà để hắn nghe được một trận trò hay.
Bá. Nhìn thấy Lục Kiền, Bạch Y thư sinh sắc mặt trực tiếp tái nhợt, con ngươi run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi.
Giữa mùa đông, trong nháy mắt phía sau lưng ướt đẫm, cái trán mấy giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh liền chảy xuống, trong mắt hiện lên vẻ hối tiếc.
Hận không thể đánh mình mấy cái to mồm.
Bái kiến Lục đại nhân.
Lục đại nhân tốt.
Lục đại nhân ngươi cũng tự mình đến ăn cơm a.
Lúc này, nhìn thấy Lục Kiền xuất hiện, đường bên trong một đám thực khách chắp tay hành lễ, không người khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Không cần phải khách khí.
Lục Kiền có chút khoát tay chặn lại, từng bước một đi đến Bạch Y thư sinh trước mặt, nhìn xuống một chút,
ồ.
Ngươi không phải nguyên lai Chu Hồng Nguyên phủ thượng Tây Tịch tiên sinh sao?
Mã Văn Ngư.
Ngươi mới vừa nói ta tham tài keo kiệt, am hiểu đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại đúng không?
Trong lúc nói chuyện, Tào tiến lên một bước, tranh rút ra một nửa đao, hung thần ác sát.
Thấy cảnh này, bên cạnh bàn vàng nhạt thiếu nữ thân thể co rụt lại, âm thầm cả kinh nói, cái này Lục đại nhân cùng thủ hạ của hắn làm sao nhìn giống quan phỉ ác bá.
Cái này, Bạch Y thư sinh xoa xoa cái trán đại hãn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ánh mắt né tránh, đứng dậy chắp tay nói, cái kia.
Lục đại nhân, là Thảo Dân.
Thảo Dân nói sai.
Không.
Ngươi không có nói sai.
Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính vu oan hãm hại.
Nào biết được, Lục Kiền cười lạnh, vung tay lên, ra lệnh một tiếng, Tào, gia hỏa này dính liễu phỉ báng, nói xấu mệnh quan triều đình, đoán chừng là đại ưu dư nghiệt.
Bắt về thật tốt thầm thầm, nếu như không phải, liền thông chi người nhà của hắn cầm 53.000 lượng bạc đến chùa người.
Đường bên trong nghiêm nghị yên tĩnh, đám người hai mặt tư dò xét, đều là sương sờ.
Chương 93, Quyệt canh nghệ thuật.
Vâng.
Tào Đôn nghe được Lục Kiền mệnh lệnh, giữ tợn cười một tiếng, trở tay vừa gảy đao.
Phúc.
Chôi đao hung hăng đụng vào thư sinh trái tim.
Lập tức, Bạch Y thư sinh con ngươi trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Ngay sau đó, hắn giống con gà con đồng dạng bị Tào Đôn nhấc lên, bắt đi xuống lầu.
Tại mọi người dị dạng ánh mắt phức tạp bên trong, Lục Kiền đi đến Hoàng Y trung niên nhân bên cạnh, đưa tay quay ba lần bờ vai của hắn, ngươi rất không tệ.
Ngày mai đấu giá nhớ ký đến.
Nói xong, dẫn Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc tiến bao xương.
Nhập tọa về sau, Tề Điền Hạ cười cười, nói, Lục đại nhân, vừa đại đỉnh quảng chúng, trực tiếp bắt người tựa hồ không tốt lắm đâu.
Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, tôn kính ta người, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chán ghét ta, đối ta còn có thành kiến, ta vì sao muốn bởi vì bọn hắn mà thay đổi mình.
Ta mỗi khi cần bọn hắn sợ hãi, e ngại ta là được rồi.
Ha 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 ha.
Lục đại nhân lời ấy rất đúng.
Một bên Miêu Cao Thạc cười ha ha, cảm giác rất đúng mình khẩu vị.
Như vậy, sau đó phải làm phiền hai vị.
Lục Kiền thay hai người rót đầy rượu, nâng chén kính nói.
Tề Điền Hạ nâng chén đáp lễ, Lục đại nhân khách khí, lấy thực lực của ngươi, Thi Châu nhất định trên bảng nổi danh.
Ta ngay ở chỗ này trước chúc ngươi cao trung.
Ha ha, ta cũng giống vậy.
Miêu Cao Thạc đồng dạng nâng chén, cởi mở cười to.
Đa tạ.
Lục Kiên gật đầu nói tạ.
Sau đó, ba người cùng nhau ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.
Sau đó, đồ ăn lên bàn, ba người vui chơi giải trí, đùa giỡn một chút, nói chuyện tu luyện.
Đúng lúc, ta tìm người mở một cái nhà in, muốn biên soạn một bản nhục thân cảnh tu luyện thực dụng tiểu kỹ xảo, hai vị không ngại xem qua một chút.
Ăn uống no đủ về sau, Lục Kiên móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho hai người.
Nhà in.